Chương 2054, Đạ Vạ Xỉ ạ chương 2054, Đạ Vạ Xỉ ạ một bộ lúc này tha cho ngươi một cái mạng ngữ khí, vui vẻ tiếp nhận cầu vồng kéo que. Phong thì thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đạ Vạ Xỉ ạ thì tiếp tục kéo lấy thật dài thiết cầu đi lên phía trước, đi tới tiệc tối bản giải phụ cận lúc, hắn cố ý vây quanh Mê Kim Nương vị trí góc tối. Mê Kim Nương một mực đắm chìm tại suy nghĩ của mình thế giới, cũng không có chú ý tới Đạ Vạ Xỉ ạ động tác. Đạ Vạ Xỉ ạ ở bên người Mê Kim Nương đứng ròng rã 5 giây, lúc đầu ngậm lấy kẹo que thật cao hứng, thấy Mê Kim Nương không để ý tới chính mình, qua trong giây lát liền biến thành một bức lôi đỉnh chấn nộ bộ dáng, đáng ghét Mê Kim Nương, ngươi chẳng lẽ không thích đáng yêu Đạ Vạ Xỉ ạ? Tiếng nói vừa ra lúc, Đạ Vạ Xỉ ạ trong một phút chốc xuất ra đại lượng cầu vồng khí tức, những khí tức này cấp tốc tại bốn phía tràn ngập ra. Làm cầu vồng khí tức xuất hiện một khắc này, ngồi ở chủ vị ạ nghèo mặc dù mặt ngoài không có chút nào gợn sóng, nhưng nội tâm cảnh giới cấp bậc kéo đến cao nhất. Dù cho cầu vồng khí tức không có hướng phương hướng của hắn tràn ngập tới, nhưng hắn cũng cảm thấy được một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Cầu vồng khí tức tràn ngập đến trên bàn, lúc đầu trước đó vẫn còn giả bộ làm bàn ăn cùng chén rượu lũ tiểu gia hỏa, tất cả đều rỗi ra ẩn tàng tứ chi, tại mặt bàn chạy loạn khắp nơi. Liên vì tránh né cầu vồng khí tức, có một cái nến chạy chậm, bị cầu vồng khí tức cho bao phủ. Một giây sau, màu bạc nến cái bệ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành cầu vồng màu sắc, kim loại tính chất cũng biến thành bánh quế, tản ra một cô vị ngọt. Nến bên trên màu trắng ngọn nến. Tại cầu vồng khí tức dưới sự xâm nhập, mặc dù màu sắc chưa phát sinh biến hóa, nhưng lại bắt đầu ra bên ngoài tràn ngập nồng đậm sữa bò hương vị. Phảng phất trong chốc lát, tòa này nến biến thành kẹo cầu vồng cùng sữa bò đồng. A nghèo nghe trong không khí hương vị, nuốt nghẹn một chút nước bọt, sau đó đông nhiên một cái giật mình. Hắn hiện tại xem như rõ ràng trước đó Phong vì sao nói, Đạ Vạ Xỉ ạ tức giận về sau sẽ đem nó biến thành bạc hà vị bánh kẹo, đem Mê Kim Nương biến thành ướp lạnh thạch. Nghĩ đến, chính là loại này cầu vồng khí tức nguyên nhân. Rất mạnh. Cái này cầu vồng khí tức có lẽ là một loại mỹ thực hệ siêu phàm năng lực, thần bí khó lường, tuyệt đối không thể nhiễm. A Nghèo nhìn xem chung quanh cầu vồng khí tức càng ngày càng tràn ngập, nhịp tim dần dần tăng tốc, mặc dù hắn mặt ngoài lộ ra một bộ lẳng lặng nhìn các ngươi làm bộ dáng, nội tâm lại là hốt hoảng muốn chạy trốn. Nhưng A Nghèo rất rõ ràng, tại hiểm giới sinh vật địa bàn, hắn coi như chạy trốn cũng trốn không thoát. Mà lại, hắn một khi rụt rè, đem triệt để đánh mất đóng vai xạ dạ khả năng, đến lúc đó hậu quả khả năng càng hỏng bét. Cho nên, vô luận như thế nào, A Nghèo vẫn như cũ mặt mỉm cười bất động như núi. May mắn là, những này cầu vồng khí tức cuối cùng cũng không có hướng A Nghèo vị trí chủ vị tung bay. Làm trong bóng tối Mê Kim Nương ra bên ngoài ném ra một cây mọc ra lục diệp thảo trôi bạch ngọc tháp được lúc, Đạ Vạ Xỉ ạ nhãn tỉnh sáng lên. Quả nhiên, Đạ Vạ Xỉ ạ đáng yêu là được công nhận. Đạ Vạ Xỉ ạ một mặt thỏa mãn nhận lấy bạch ngọc tháp đường, tinh hồng miệng rộng một tấm, đem bạch ngọc tháp đường giấu đến quai hàm bên trong, sau đó tiếp tục liếm lên kẹo que. Có lẽ là bởi vì được đến Mê Kim Nương quà tặng, Đạ Vạ Xỉ ạ rốt cục thu hồi cầu vồng khí tức, trước đó loạn thành một bầy bộ đồ ăn người, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí quay về chỗ cũ. A Nghèo nhìn thấy cầu vồng khí tức biến mất, cũng thật dài thở dài một hơi. Bất quá một giây sau, hắn tâm lần nữa siết chặt, bởi vì Đạ Vạ Xỉ ạ hướng phương hướng của hắn đi tới. Mặt đất môi chấn động một chút, A Nghèo liền cảm giác nhịp tim cũng đi theo đang nhanh chóng nhảy lên. Đạ Vạ Xỉ ạ trong miệng liếm láp kẹo que, ánh mắt thật sâu nhìn xem A Nghèo. Mặc dù A Nghèo không có nhô ra tinh thần lực, cũng vẫn như cũ cảm giác được Đạ Vạ Xỉ ạ phát ra trong cảm xúc, mang nồng đậm chờ mong. Rất nhanh, Đạ Vạ Xỉ ạ liền tới đến A Nghèo bên người. A Nghèo nổi chống nhịp tim, ngược lại vào đúng lúc này trở nên bình tĩnh. Tại Đạ Vạ Xỉ ạ đi tới đại sảnh một khắc này, A Nghèo liền bắt đầu đối với lời nói của hắn cử chỉ tiến hành ký họa phát họa, hiểu rõ hơn tính tình của đối phương, tài năng tại đóng vai xạ dạ thời điểm, biết nên dùng thái độ gì đi ứng đối. Đạ Vạ Xỉ ạ nhìn qua tựa hồ là một cái đối với mỹ thực cực kỳ yêu quý người, đây là theo Phong cùng Mê Kim Nương hành vi bên trong đoán được. Đương nhiên, cũng có khả năng Đạ Vạ Xỉ ạ yêu không phải mỹ thực, mà là kẹo que cùng tháp đường bên trong cái khác vật chất, nhưng đây là không biết tin tức. Trước mắt vẫn như cũ giả định Đạ Vạ Xỉ ạ yêu quý mỹ thực, như vậy Đạ Vạ Xỉ ạ bây giờ trong ánh mắt lộ ra chờ mong, là tại hy vọng chính mình cũng tặng cho hắn đồ ăn. A Nghèo đạt được cái kết luận này về sau, nội tâm đã có rất nhiều dự án, vòng tay của hắn bên trong cũng không thiếu mỹ thực. Nhưng là, những vật này thật là Đạ Vạ Xỉ ạ thích sao? Đạ Vạ Xỉ ạ theo đuổi là bình thường mỹ thực sao? Tại rất nhiều không biết không bị giải đáp trước, A Nghèo thật muốn đáp lại Đạ Vạ Xỉ ạ, vẫn như cũ có rất lớn phong hiểm. Đạ Vạ Xỉ ạ hướng A Nghèo thật sâu bái, tôn kính xạ dạ các hạ, đáng yêu Đạ Vạ Xỉ ạ hướng ngươi gửi lời chào. Đạ Vạ Xỉ ạ cũng không có lập tức rời đi, mà là ở bên người của A Nghèo dừng lại 2 giây. Cái này 2 giây, A Nghèo đại khái có thể cảm giác được nội tâm của hắn suy nghĩ, đoán chừng chính là muốn đồ ăn. Bất quá, A Nghèo nội tâm còn đang xoắn xuýt, muốn hay không cầm ra đồ ăn đến. Nếu như không lấy ra, Đạ Vạ Xỉ ạ hội phóng thích cầu vồng khí tức sao? A Nghèo còn đang do dự thời điểm, Đạ Vạ Xỉ ạ lại là vòng qua A Nghèo, đến bên tay trái của hắn. Vừa đi, một bên ủy khuất nói nhỏ, Đạ Vạ Xỉ ạ không đáng yêu. Cuối cùng, Đạ Vạ Xỉ ạ đi tới bên tay trái thứ 2 vị trí tọa hạ. A Nghèo lo lắng cái khác hành vi đều không có làm, nhưng sau khi ngồi xuống lại là một mặt thất hồn lạc phách. Ngay tại Đạ Vạ Xỉ ạ sầu não bất tức thời điểm, trước mặt hắn bàn ăn trước, đột nhiên nhiều một cái như sữa bò thạch thuần trắng chế phẩm, tại cái này thạch tượng tầng, còn có màu lam nhạt chất lỏng chậm rãi chảy xuôi, nhìn qua tràn ngập muốn ăn. Đạ Vạ Xỉ ạ sửng sốt một chút, đột nhiên ngẩng đầu, hướng A Nghèo phương hướng nhìn lại. A Nghèo hướng hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, trong bàn ăn đồ vật là hắn bỏ qua. Mặc dù A Nghèo kỳ thật có thể không cầm ra đồ ăn, nhưng đang do dự ở giữa, hắn còn là làm như vậy. Đạ Vạ Xỉ ạ đã không có giống đối đãi Mê Kim Nương như vậy. Hướng hắn nổi giận, cái này cũng mang ý nghĩa hắn là tôn trọng xạ dạ cái thân phận này. Đã như thế, xạ dạ cho ra đồ ăn dù cho không hợp khẩu vị, hẳn là cũng sẽ không dẫn tới sự phản cảm của hắn. Hắn suy nghĩ rất nhiều, vô luận lấy ra hoặc là không lấy ra, kỳ thật đều có ưu khuyết điểm, nhất thời kỳ thật rất khó phán đoán nên lựa chọn một bên nào, cuối cùng, hắn lựa chọn người ý thức càng khuynh hướng một bên. Trong bàn ăn một đoạn một thịt phối hợp vũ phù tiểu ác ma nước mắt. Một thịt là không có hương vị, đơn thuần lớp bao tử đồ vật, vũ phù tiểu ác ma nước mắt thì là sách tươi dùng, có thể để một thịt đang ăn thời điểm càng thêm non mềm, mặc dù vẫn là không có hương vị. À, ngươi không biết đạo vạ sĩ ạ cần khẩu vị là cái gì, cho nên hắn mới có thể cầm ra một thịt loại này vạn năng đồ ăn, vô luận là mặn đảng ngọt đảng đều có thể ăn. Vì để cho đạo vạ sĩ ạ cảm thấy mình không phải qua loa, Áng còn tại một trên thịt dung hợp một chút tiềm huyễn khí tức. Tấu chương xong, chương 2055, đen trắng hầu gái chương 2055, đen trắng hầu gái là một cái đối với mỹ thực nghiên cứu cực kỳ thiếu thốn, ma lực bánh mì có thể mân mê ra tất thối khẩu vị người, đây đại khái là Áng nghèo đời này, nhất dụng tâm chuẩn bị đồ ăn. Đạo vạ sĩ ạ dùng một bộ không thể tin biểu lộ, kích động nói, cái này, là cho đạo vạ sĩ ạ sao? Áng nghèo nhàn nhạt gật đầu nói, đúng vậy, cho đáng yêu đạo vạ sĩ ạ. Áng cố ý đem đáng yêu tiền tố tăng thêm. Cái này khiến đạ vạ xì ạ cái kia bị thịt mỡ chen thành khe hở híp híp mắt, nháy mắt lóe lên sáng tỏ ánh sáng. Đúng vậy, ta là đáng yêu nhất đạ vạ xì ạ. Một lần nữa trở nên tự tin đạ vạ xì ạ, đối với đĩa bỗng nhiên hít một hơi. Chấm có u phủ tiểu ác ma nước mắt một thịt, bị đạ vạ xì ạ một ngụm hút vào trong mồm, hắn nhấm nuốt một lát, liền nuốt vào trong bụng. A. Đạ vạ xì ạ sau khi ăn xong, đột nhiên ổ lên một tiếng. A nghèo nhìn về phía đạ vạ xì ạ, trong lòng hơi có chút hồi hộp. Mặc dù điểm tâm ngọt không có gì hương vị, nhưng có thật là nồng nặc bản nguyên lực, cảm giác dạ dày vách tường phảng phất đang bị một đôi mềm mại nhẹ tay đặt nhẹ mài lên, thật thoải mái. Đạ vạ sĩ a một mặt vui sướng, quá tuyệt, đáng yêu đạ vạ sĩ a có thể lại ăn một ngàn bàn. Nhìn xem đạ vạ sĩ a mặt mũi tràn đầy vui mừng, a nghèo rốt cục thở phào nhẹ nhõm, xem ra cái này bản hắn tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn, hẳn không có bị chán ghét. Hắn cửa này, xem như hôn qua rồi. Đạ vạ sĩ a tại hưng phấn la hét, a ngó ánh mắt thì chậm rãi phóng tới yến hội trên bàn dài. Trên bàn dài, hết thảy có 8 cái vị trí. Tả hữu các 3 cái vị trí, mỗi cái vị trí đều có một bộ đồ ăn. Bàn dài trước sau có 2 cái tương đối chính phó chủ tọa, cũng đều có một bộ đồ ăn. Điều này nói rõ, trận này tiệc tối nhân số ngoại trừ chính mình, hết thảy còn có 7 cái khách mới. Mê Kim Lương cùng Đạ Vạ Xì ạ đều chiếm một vị trí, còn chưa tới trận còn thừa lại 5 vị. Áng không biết cái gọi là ánh trăng kẻ chiếu cố tôn vị là sắp xếp như thế nào, nhưng Đạ Vạ Xì ạ là ngồi tại tay trái vị trí thứ 2, Mê Kim Lương thì là tay phải cái thứ 3 vị trí. Theo trước đó đối thoại có thể thấy được, Đạ Vạ Xì ạ vô luận thực lực còn là địa vị hẳn là đều so Mê Kim Lương muốn càng mạnh. Cho nên từ trên xuống dưới là dựa theo thân phận địa vị đến giảm dần sắp xếp. Nếu như đây là thật, mang ý nghĩa chờ chút sát bên chính mình hai bên chỗ ngồi, tất nhiên thân phận địa vị so Đạ Vạ Xì ạ cùng Mê Kim Lương cao. Đương nhiên, hắn chính đối diện chỗ ngồi kỳ thật cũng coi là chủ tọa, dựa theo tình huống bình thường đến suy đoán, đối diện chỗ ngồi có lẽ là trận này đến hội trừ ra hắn bên ngoài, thân phận địa vị thực lực cao nhất. Sẽ là vị kia trong truyền thuyết giáng lâm đại thần sao? A nghẹo nội tâm càng nghĩ càng thấy đến thấp vọng, sắp đối mặt nhiều như vậy không biết sinh vật cường đại, chính mình đóng vai còn có thể thuận lợi tiến hành tiếp sao? Mặc dù A trong lòng rất bất an, nhưng hắn hiện tại đã ở vào tên đã trên dây trạng thái, vô luận như thế nào cũng muốn chống đỡ xuống dưới. Chỉ hy vọng tiếp xuống khách tới đều có thể giống Đạ Vạ Xì ạ tốt như vậy ứng phó. Tại Áng nghèo nghĩ như vậy thời điểm, nơi xa đen như mực ngoài cửa lớn, phút chốc dần hiện ra một đạo sáng tỏ ánh sáng. Lam vầng sáng tán đi lúc, một đạo bén nhọn tiếng cười cùng một đạo phảng phất theo xoang mũi chỗ sâu phát ra tiếng cười nhẹ, đồng thời truyền vào trong đại sảnh. Trên yến tiệc tất cả khách mới, tất cả đều đem ánh mắt bỏ vào ngoài cửa. Áng nghèo cũng là như thế, bất quá hắn lộ ra hứng hở, ngẩng đầu nhìn liếc mắt nơi xa, liền chậm rãi thu hồi ánh mắt. Mặc dù chỉ nhìn liếc mắt, nhưng Áng hay là tương lai người hình tượng thu vào trong mắt. Mới khách tới cũng không phải là một mình đến đây, mà là hai người cùng đi. Các nàng theo trên thể hình đến xem, chợt nhìn giống như là mặc váy nữ nhân, nhưng nhìn kỹ về sau lại phát hiện, các nàng cũng không phải là nhân loại, nhưng cũng không phải Áng quen thuộc thú loại. Các nàng đều là chừng 2 mét thân cao, hình dáng rất rất giống, bất quá một cái toàn thân màu đen, một cái toàn thân màu trắng, theo quăn xoắn tóc dài, đến trên mặt lân phiến, thậm chí to lớn sắt thép đồng váy, cùng dưới váy bốc lên hơi khói, đều là trắng đen rõ ràng. Chợt nhìn, ngược lại là cùng hư không cự tháp thất tịch bên trong ác ma nữ yêu nị tuất, có chút tương tự. Xa dạ các hạ, các nàng là cả nữ đại nhân sủng ái nhất đen hầu gái cùng trắng hầu gái, trước mắt là tâm mại chi địa giám sát. Áng chính nghi hoặc khách tới là ai lúc, Phong liền trước một bước đem thân phận của đối phương báo đi ra. Theo Phong trong lời nói có thể hiểu rõ, chính mình cũng chính là xa dạ, vẫn như cũng như đạo vạ sĩ ạ, cùng đen trắng hầu gái cũng không quen thuộc. Như thế một cái tin tức tốt, chí ít không cần lo lắng quá quen mà bị vạch trần thân phận. Đen trắng hầu gái tiến vào yến hội về sau, cũng không có giống đạ vạ sĩ ạ như vậy làm ra động tĩnh lớn, an an nhưng vào tòa. Bất quá với nhập tòa, cũng không phải thật sự là ngồi trên đế. Bởi vì các nàng cũng chỉ mặc phi thường khổng lồ sắt thép đồng váy, rất khó bình thường tòa hạ, các nàng là trực tiếp đứng tại vị trí của mỗi người. Đen hầu gái đứng bên phải tay vị trí thứ 2, trắng hầu gái thì đứng phía bên tay trái vị thứ 3 đưa. Dáng người đoan trang, hai tay trùng điệp thả tại phần bụng trước, rất có thục nhã quý nữ điển hình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là xem nhẹ các nàng tướng mạo. Các nàng đứng đến riêng phần mình vị trí về sau, lại là lập tức bắt đầu hàn huyên. Không nghĩ tới có thể có cơ hội cùng tôn kính xạ dạ các hạ ngồi chung một cái yến hội, cái này đủ để cho ta trở về tại hang chuột bên trong khoe khoang 1000 năm. Trắng hầu gái trong ánh mắt lộ ra vui sướng, nhìn về phía Ảng ánh mắt ôn nhu lưu luyến, tựa như là đối mặt người yêu thâm tình. Nhưng mà, trắng hầu gái trên mặt mọc đầy thuần trắng lân phiến, còn không có lỗ tai, nhìn qua kinh khủng dị thường. Ảng nghèo mặc dù không e ngại hắn hình dáng, nhưng vẫn là cảm giác có chút phát sợ. Ảng nghèo đang nghĩ ngợi nên dùng lời gì về trắng hầu gái thời điểm, một bên đen hầu gái phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai, "Ngươi trước đó nói qua, ta cùng ngươi đi tới cái này dơ bẩn thế giới, ngươi hội tại hang chuột bên trong khoe khoang 100 năm. Ngươi nói 100 năm đã là cực hạn, vì sao hiện tại lại biến thành 1000 năm?" Dứt lời, đen hầu gái nhìn về phía Ảng trong ánh mắt, theo ban sơ kinh ý, nhiều hơn một phần cảnh giác, phản phất chính mình muốn cướp đi nàng nhất quý trọng bảo vật. Trắng hầu gái phát ra trầm thấp tiếng cười, không muốn để ý như vậy thời gian, đối với chúng ta mà nói, thời gian chỉ là không có chút ý nghĩa nào số lượng. Đen hầu gái, thế nhưng là ngươi lừa gạt ta. Cái này cũng không tính lừa gạt, dù sao có thể để cho ta đi khoe khoang hang chuột cũng không tồn tại, không phải sao? Trắng hầu gái cười tủm tỉm đối với đen hầu gái nói, không cần để ý những chi tiết này, tại xạ dạ các hạ trước mặt cái lộn, sẽ để cho cả đủ đại nhân thất vọng. Đen hầu gái biểu lộ hơi đổi, cuối cùng là không nói gì nữa. Mặc dù đen trắng hầu gái đối thoại ngắn ngủi lại nhảm chán, nhưng Ảng nghèo vẫn là nhìn ra một chút dấu ở dưới biểu tượng chi tiết. Nếu như dựa theo Ảng trước đó đối với chỗ ngồi phán đoán, đen hầu gái hẳn là so trắng hầu gái càng thêm cường đại, thân phận địa vị cũng cao hơn. Bất quá, tại giữa hai cái này, chiếm cứ vị trí chủ đạo, nhưng thật ra là trắng hầu gái. Đen trắng hầu gái rõ ràng không giống đạ vạ xỉ ạ như vậy dễ ứng phó, các nàng xem đi lên đối với chính mình đều biểu hiện rất cung kính, nhưng Ảng có thể rõ ràng cảm giác được, các nàng đây chỉ là mặt ngoài ứng phó, chân chính để các nàng kính trọng, còn là trong miệng cả đủ đại nhân. Theo trắng hầu gái cuối cùng đối với đen hầu gái nói lời, liền có thể nhìn ra được. Đấu chương xong, chương 2056, phí thân sĩ chương 2056, phí thân sĩ xấu hổ lại điên cuồng mê kim nương, đáng yêu lại bạo thực đạ vạ sĩ ạ, thục nhã nhưng lạnh lùng đen trắng hầu gái. Ảng chưa hề nghĩ tới, chính mình có một ngày hội cùng những này cực đoan niệm giới sinh vật, đợi tại cùng một bàn chiến yến tiệc. Đồng thời, hắn còn đang chờ đợi, khả năng so với bọn hắn càng thêm đáng sợ ba vị mới tới khách. Ảng nghẹo nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, không giờ khắc nào không tại nghĩ đến rời đi, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, theo khách tới càng ngày càng nhiều, cái này cũng càng ngày càng không thực tế. Hắn hiện tại hy vọng duy nhất chính là có thể thuận lợi vượt qua trận này muốn mạng thế tối. Vì thực hiện cái này nho nhỏ nguyện vọng, tự nhiên là cần hiểu rõ càng nhiều liên quan tới thế tối, liên quan tới khách mới tin tức. Mà đen trắng hầu gái nói chuyện tiếng, thành hắn lập tức tốt nhất hiểu rõ con đường. Nói đến, phí thân sĩ không có đến, ta có thể hiểu được. Hắn trực ban mê đến hành lang, khoảng cách nơi đây rất xa, tới phải cần một khoảng thời gian. Nhưng vì sao cái kia xúc tu quái còn chưa tới? Trắng hầu gái nhìn quanh trên tiệc tối khách tới, đột nhiên hỏi. Đen hầu gái trong mắt có chút không vui, ngươi tại sao lại như vậy quan tâm hắn? Ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Ta vị trí bệ dở sừng, cùng ngươi vị trí chìm nghĩa trang, đều so tên kia vị trí thập tự sở muốn xa. Nhưng đến hiện tại hắn còn không có tới, không phải là thập tự sở bên trong lại xuất hiện mới tình trạng rồi. Trắng hầu gái ngữ khí bình tĩnh không màng danh lợi, để đen hầu gái một lời lời oán giận, cuối cùng đều nuốt vào bụng. Đen hầu gái trầm mặc một lát, có thể là đi, ta tại chìm nghĩa trang chấp từ lúc, cảm thấy được có nồng đậm bản nguyên khí tức giáng lâm, có lẽ là theo nội khu đến. Quả nhiên là như vậy sao? Khó trách ta trước đó cảm thấy được. Cảm thấy được cái gì? À nghèo ngay tại nghe lén, các nàng nói chuyện phiếm nội dung lộ ra quá nhiều tin tức, để Áng thậm chí đều có chút không kèm được chính mình dựng đứng lên lỗ tai. Thật không nghĩ đến, hắn nghe lén say sưa lúc, trắng hầu gái lại nói một nửa lại đột nhiên dừng lại. Áng cho là mình tiểu động tác bị phát hiện, vụ trộm dùng ánh mắt còn lại liếc trắng hầu gái liếc mắt, lại phát hiện trắng hầu gái cũng không có hướng chủ tọa, mà là hít sâu không khí, tựa hồ tại đang ngửi gì đó. Một bên khác, đen hầu gái tựa hồ cũng nghe được cái gì, tối đen trong hai mắt hiện lên một tia hướng tới, nhưng cùng lúc cũng mang nồng đậm kiếm kỵ, là xôi chảo hương vị. Áng nghẹo một mực chú ý các nàng đối thoại, nghe tới đen hầu gái nói tới xôi chảo hương vị trong đại não lại là trống rỗng. Xôi chảo còn có hương vị. Áng chính mình cũng len lén ngửi một cái, trong không khí trừ có chút ngọt ngào đồ ăn mùi thơm bên ngoài, cũng không có cái khác hương vị. Cho nên, hắn có chút không rõ, đen trắng hầu gái nghe được hương vị là chuyện gì xảy ra. Trắng hầu gái gật gật đầu, bản nguyên chi lực xôi chảo, loại vị đạo này thật là khiến ta mê muội. Ta động năng lô đã bắt đầu tỏa sáng tân sinh, xuất ra hơi nước. Tiếng nói vừa ra lúc, Áng nghẹo rõ ràng chú ý tới trắng hầu gái cái kia sắt thép đồng đồng váy phía dưới phát ra bạch khí, bắt đầu rõ ràng biến nhiều. Một bên khác, đen hầu gái dưới làn váy hắc khí, theo trắng hầu gái dị thường, cũng tại cấp tốc trở nên nồng. Mà biến hóa này, tất cả đều nơi phát ra từ đám bọn hắn nói tới xôi chảo hương vị. Áng không biết cái gì gọi là xôi chảo hương vị, nhưng là vừa rồi các nàng trong lúc nói chuyện với nhau, nâng lên một cái mang theo xôi chảo ý tứ từ ngữ. Phí thân sĩ, trước mắt chiến yến tiệc còn thừa lại ba cái chỗ trống, trong đó một cái là cái gọi là cả nũ đại nhân theo đen trắng hầu gái trong lúc nói chuyện với nhau có thể nghe ra. Phí thân sĩ cùng trắng hầu gái trong miệng xúc tu quái cũng đều là đến tham dự hội nghị, nói cách khác còn thừa hai cái vị trí hẳn là bọn hắn. Đã các nàng bây giờ đều nâng lên xôi chảo có phải là mang ý nghĩa, vị này phí thân sĩ đến rồi. Áng trong đầu nghĩ như vậy thời điểm, nơi xa trên hành lang đèn áp tường tất cả đều diệt đi, theo hành lang đến đại môn đoạn này đường lâm vào nồng đậm hắc ám. Chỉ có tòa thành đại môn bởi vì là mở ra, có thể mơ hồ nhìn thấy một góc ngoại giới ánh sáng. Áng nghẹo ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, vừa mới bắt gặp tòa thành đại môn ánh sáng chỗ, thêm ra một đôi một mạc nhưng lại bóng lưỡng dày ra. Khi thấy cái này xong dạy ra thời điểm, Áng chỉ cảm thấy não hải bành một tiếng vang, hắn đối với cái này xong dạy ra cũng không lạ lắm, chính là lúc trước sợ đỡ ở ngoài tình chỉ hướng trong thông đạo nhìn thấy cặp kia dạy ra. Mà dạy ra chủ nhân, cũng là về sau, dùn các hạ tại cái kia phiến che kín quái dị sinh vật trong hành lang, cùng với chiến đấu đối tượng. Ang hoàn toàn không nghĩ tới, hắn cũng tới tham gia trận này tiệc tối rồi. Hắn có thể hay không chính là đen trắng hầu gái trong miệng nói tới phí thân sĩ. Ang trong đầu suy nghĩ chính không ngừng chuyển động thời điểm, đột nhiên con mắt khẽ động, hắn vừa rồi dư quang giống như ngắm đến thứ gì theo dải ra bên cạnh cực nhanh mà qua, tiến vào hành lang trong bóng tối. Là ảo giác sao? Ang nghèo ngay tại nghi hoặc thời điểm, bay ở giữa không trung phong chi thư, mở miệng nói, phí thân sĩ đến. Có lẽ là cảm thấy Ang không biết phí thân sĩ, phong tại giới thiệu quý khách thời điểm, còn nhiều bổ sung một câu, phí thân sĩ sở dĩ có thể được xưng là thân sĩ, bởi vì hắn tại nội khu cũng là một vị khiến người tôn kính ánh trăng quý tộc. Mà lại, đen trắng hầu gái cũng cùng phí thân sĩ có quan hệ. Đến nỗi đen trắng hầu gái cụ thể cùng phí thân sĩ có liên quan gì, phong cũng không có nói, dù sao người trong cuộc ngay tại chiến điện tiệc. Bất quá, trắng hầu gái tựa hồ cũng không cảm thấy đây là cái bí mật gì, cười nói, ngươi cũng không cần che giấu. Xa dạ các hạ là vương đình quý miệng, tự nhiên là biết những bí ẩn này. Phí thân sĩ là Diêm đại thần một tay chế tạo, hắn kế thừa Diêm đại thần ý chí, mà ta cùng đen hầu gái lò động lực chính là phí thân sĩ tác phẩm. Trắng hầu gái sau khi nói xong, túi đầu xuống nhìn xem dưới làn váy không ngừng xuất hiện bạch khí, thuần trắng trong đồng tử hiện lên một tia mê ly. Mỗi lần chỉ cần tới gần phí thân sĩ, lò động lực đều sẽ tự động tiến hành nóng khởi động đổi mới. Loại cảm giác này thật rất kỳ diệu. Lúc các nàng nói chuyện, phí thân sĩ đã đi vào hắc ám hành lang. Ngay tại phí thân sĩ tiến vào hắc ám hành lang một khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến, một cô năng lượng ba độ khủng bố, phút chốc theo hành lang bên trong truyền đến. Ang trước đó một mực không hiểu rõ, cái gì gọi là sôi trào hương vị. Hiện tại, hắn đại khái có chút hiểu ra. Làng cỗ này năng lượng kinh khủng đánh tới thời điểm, trung quanh lúc đầu bình tĩnh nghiệm giới khí tức, đột nhiên bắt đầu trở nên sao động, tựa như là đốt nóng nước sôi, ở trung quanh lan lộn. Dù cho không có bất luận cái gì ngoại giới trợ lực, chỉ là cái kia nhấp nhô hiểm giới khí tức, liền để Ang cảm giác được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ. Bất quá, hiểm giới khí tức bạo động, Ang còn hơi có thể chịu. Nhưng để hắn cảm giác được tim đập nhanh chính là, theo hắc ám hành lang bên trong truyền đến không chỉ có sôi trào lực lượng, còn có một cỗ mạnh đến ngạt thở năng lượng uy áp. Ang có thể cảm giác được, uy thế như vậy cũng không phải là trực tiếp nhằm vào hắn, chỉ là sao động năng lượng bổ sung một loại lực áp bách trận. Nhưng coi như như thế, hắn áp bách trình độ cũng viễn siêu Ang nghèo tưởng tượng. Đấu chương xong, chương 2057, uy áp cùng nguy cơ chương 2057, uy áp cùng nguy cơ Ang chỉ cảm thấy chính mình phảng phất ở vào trong báo tố mặt biển, đối mặt với không ngừng lăn lộn chạy ngược cuồng bạo biển cả. Phảng phất một giây sau, liền sẽ bị kinh thiên sóng biển lật úp, tùy theo chôn bụi. Mặc dù hắn biết rõ đây là giả, nhưng loại này có thể khiến người ta sinh ra sinh tử huyễn niệm uy áp, tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. Ang trước đây trải qua rất nhiều loại uy áp, lần này uy áp mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là Ang cảm thấy gian nan nhất. Không chỉ là uy áp cường độ cực cao, còn có trọng yếu nhất chính là Ang nghèo bây giờ chính duy trì lấy đối với xạ dạ đóng vai. Hắn nhất định phải lấy trạng thái này, nên đón uy áp tẩy lễ. Ang nghèo mặc dù đối với xạ dạ hiểu rõ cũng không đủ nhiều, nhưng hắn biết rõ xạ dạ thực lực, hắn có thể cách vô tận bị diện giết chết vượt sâu ma thần chân linh, liền có thể thấy đốn. Cường đại như thế xạ dạ, đối mặt loại trình độ này uy áp, quả thực có thể nói là trò trẻ con, đoán chừng mí mắt cũng sẽ không nháy một chút. Hắn có thể phí hết tâm tư đi đóng vai xa dạ, nhưng hắn dù sao không phải thật. Hắn đối mặt loại này năng lượng kinh khủng uy áp, bởi vì uy áp nhằm vào đối tượng không phải chính mình, có lẽ hắn có thể dựa vào nội tình khiêng qua đi, nhưng cũng tuyệt đối làm không được xa dạ như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng. Chỉ cần hắn tại uy áp bên trong, sắc mặt hơi biến trắng, đều có khả năng để chính mình đóng vai phí công nọc sức. Có thể nói, A nghèo bây giờ gặp phải nguy cơ, thậm chí không giới lúc trước hắn còn là học đồ lúc, tại tịch tĩnh linh đối mặt ỷ xạ bợ là uy áp. Bởi vì có chút sai lầm, liền sẽ bị những này điểm giới sinh vật phát hiện mánh khóe, hậu quả khó mà lường được. Ang trong lòng không ngừng đang suy tư cách đối phó, nhưng biểu lộ nhưng như cũng duy trì lấy bình tĩnh cùng bình tĩnh, thậm chí còn có thể hứng hở quan sát một chút trên tiệc tối cái khác khách mới phản ứng. Ân, đều không có phản ứng. Vô luận là đen trắng hầu gái, hay là đạ vạ sĩ ạ, quen người phát ra cảm xúc đều bình thản như trước, cũng không hề để ý cái này đập vào mặt năng lượng uy áp. Bao quát trôi nổi ở giữa không trung phòng, đối mặt loại này tầng cấp uy áp, đều phản phất là tại dội mưa bụi, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn duy nhất phản ứng, chính là hiếu kỳ hắc ám hành lang bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Có thể để cho phí thân sĩ đột nhiên sử dụng ra khổng lồ như thế bản nguyên năng lượng. Toàn bộ chiến diễn tiệc, duy nhất đối với năng lượng uy áp trận địa sẵn sàng, chỉ có ở vào chủ tọa Ang nghèo. Theo cái này cũng mặt bên nói rõ, ở đây một đám hiểm giới sinh vật thực lực, tuyệt không phải tiểu khả. Duy nhất nhỏ yếu, chỉ có giả vờ như lớn nhất lão chính hắn. Ang nghèo đột nhiên có loại khóc không ra nước mắt cảm giác bất lực, sớm biết liền học mê kim nương, đem chính mình bao phủ trong bóng đêm, có thể che lấp chính mình dị trạng. Mà lại, Ang nghèo tin tưởng, nếu bọn hắn thật tôn kính xạ giả cái thân phận này, cũng sẽ không đi dò xét trong bóng tối Ang nghèo biểu lộ là thống khổ còn là vui vẻ. Nhưng bây giờ nghĩ những thứ này đã trễ, hắn hiện tại nếu như tự dưng làm ra một vùng tăm tối, ngược lại đáng chú ý trở lại lập tức, Ang nghèo bây giờ nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp giải quyết khả năng bại lộ vấn đề. Trước mắt mặc dù hắn còn có thể kháng trụ năng lượng uy áp chiều sóng, nhưng dựa theo loại này kéo lên tốc độ, đoán chừng không bao lâu, hắn liền nhịn không được. Tới lúc đó, hết thảy liền muộn. Ang trong đầu cấp tốc qua một lần tất cả năng lực của mình, muốn ứng đối trước mắt tình trạng, kỳ thật có rất nhiều loại biện pháp. Nhưng muốn dường như không có việc ấy, hoặc là giả vờ như dường như không có việc ấy ứng đối năng lượng uy áp, lại rất khó thực hiện. Khả năng duy nhất chỉ có thông qua mắt phải lực áp bách trận thử một chút. Bởi vì mắt phải năng lực bản thân liền là hiểm giới chi lực loại nào đó cao cấp ứng dụng, trong đó nhảy nhót lục văn càng là bắt nguồn từ xa ra. mắt phải có chế tạo lực áp bách trận năng lực, mà Lục Văn chế tạo ra lực áp bách trận có một chút pháp vực ý tứ, làm ở vào lực áp bách giữa sân lúc, có thể đem mặt khác cùng chất năng lượng bài trừ tại bên ngoài. Cho nên, theo trên lý luận đến nói là có thể thực hiện. Nhưng hắn không cách nào khẳng định, Lục Văn chế tạo lực áp bách trận có thể hay không khiêng qua loại này đẳng cấp khủng bố uy áp. Hiện tại cũng không có những biện pháp khác, chỉ có đánh cược một kèo. Áng cảm thấy thở dài, đem năng lượng uy áp cuốn lên càng cường đại chiều dâng lên khi đi tới, Áng nghèo mắt phải nhảy động lên ánh lục quan văn. Tại quỷ dị mặt nạ xuất hiện trong chớp mắt ấy, Áng nghèo rõ ràng cảm giác được, trung quanh năng lượng uy áp nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng theo linh giác điều tra bên trong, năng lượng uy áp còn tại từng làn, một luồng sóng đánh tới, thậm chí mắt thường đều có thể nhìn thấy, trên mặt bàn đến chi hỏa bị vô hình uy áp chấn cơ hồ không nhìn thấy ngọn lửa. Năng lượng uy áp không có biến mất, nhưng đối với Áng nghèo nhưng không có ảnh hưởng, đây có nghĩa là hắn tự thắng. Áng hơi thở dài một hơi, nhưng là hiện tại lại có một vấn đề xuất hiện. Bởi vì Áng kích hoạt mắt phải, làm Lục Văn bắt đầu nhảy nhót một khắc này, liền hấp dẫn chiến yến tiệc cái khác khách mới chú ý. Cũng may, Áng theo khách mới trong mắt nhìn thấy không phải nghi hoặc, mà là một loại thật sâu kiêng kỵ ánh mắt. Mặc dù không biết bọn hắn kiêng kỵ chính là Lục Văn, còn là kích hoạt mắt phải lúc khả năng tiêu tán huyết mạch khí tức, nhưng bọn hắn loại ánh mắt này để Áng có phát huy chỗ trống. Ở trước mắt bao người, Áng nghèo biểu hiện vẫn như cũ rất bình tĩnh, phản phất như ở trên cao nhìn xuống tận chỉ, lặng lặng nhìn nơi xa hắc ám hành lang, trầm ngâm một lát, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. Mặc dù Áng nghèo một câu cũng không nói, nhưng tiêu tán đi ra cảm xúc, rõ ràng biểu đạt hắc ám trong hành lang phát sinh sự tình, để hắn cảm thấy có thú. Hắc ám hành lang bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, Áng tự nhiên không biết, hắn chỉ là nhờ vào đó rời đi mọi người một cái lực chú ý, đừng nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn. Có lẽ là nhìn thẳng xạ dạ các hạ rất thất lễ, lại hoặc là hắc ám hành lang bên trong thật xuất hiện kỳ dị gì biến cố, đám người rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem hướng hắc ám hành lang. Áng nghèo cũng nhìn chằm chằm vào hắc ám hành lang, ngay từ đầu chỉ là rời đi lực chú ý, nhưng chằm chằm đến lâu, Áng không hiểu theo cái kia hắc ám hành lang bên trong, cảm giác được một kia mùi vị quen thuộc. Loại cảm giác này, tựa như là Áng trong đầu hiện ra quá khứ một chút hồi ức, tại những này trong hồi ức đều xuất hiện đồng dạng ý tưởng. Chẳng lẽ là nó? Áng chính đang suy nghĩ thời điểm, hắc ám hành lang bên trong đột nhiên phút chốc chui ra ngoài một đạo bạch quang, đạo này bạch quang gọn tới ra hắc ám, lợi dụng tốc độ cực nhanh đi tới yến hội đại sảnh. Đồng thời bạch quang tựa như hóa thành một chi mũi tên, phút chốc hướng chiến yến tiệc bay tới, mục tiêu trực chỉ chủ tọa Áng nghèo. Nếu là dựa theo dĩ vãng quen thuộc, Áng nghèo lúc này đã bắt đầu âm thầm bố trí phòng ngự biện pháp, nhưng khi hắn đối mặt đạo này bạch quang lúc, lại là chẳng hề làm gì, tùy ý nó hướng chính mình bay tới. Rất nhanh, bạch quang liền cùng Áng trực tiếp đụng vào. Theo cái này vừa va chạm, bạch quang còn phát ra bi bô gồng gồng tiếng kêu gọi. Áng nghèo biểu lộ cổ quái nhìn xem trong ngực bạch quang. Làm bạch quang dần dần tiêu tán, lộ ra ngoài chân thân, lại là một cái hình thể so tổ bị lớn hơn không được bao nhiêu điểm lấm tấm chó con. Tấu chương xong, chương 2058, ngoài ý muốn gặp lại chương 2058, ngoài ý muốn gặp lại bông bông, điểm lấm tấm chó con buồn bã tứ chi leo lên ở trên người của Áng nghèo, A một cố mang sữa vị khẩu khí, thương phấn lẻ lươi đối với Áng nghèo mặt chính là một trận liếm láp. Thằng đến Áng nghèo đưa nó ôm, để lên bàn, dùng tay gãi gãi cằm của nó mới đình chỉ liếm cậu cử chỉ, một mặt thoải mái rên rỉ. Ngươi làm sao cũng tại đây? Áng nghèo một bên trêu đùa chó đốm, một bên cười ha hả mà hỏi. Chó đốm cũng không trả lời, tựa hồ nghe không hiểu Áng nghèo lời nói, chỉ là cái đuôi dao cùng quạt điện nhỏ, nhờ vào đó biểu đạt trong nội tâm cùng Áng nghèo gặp lại ý mừng. Áng tự nhiên không tin nó nghe không hiểu tiếng người, lúc trước Áng nghèo lần thứ nhất nhìn thấy nó thời điểm, nó liền giả vờ như hồ đồ vô tri phổ thông chó con bộ dáng, về sau Áng xâm nhập hiểu rõ về sau mới xác định, gia hỏa này khẳng định là nghe hiểu được tiếng người. Bởi vì, chỉ cần đối với nó là chuyện tốt, nó đều có thể ngay lập tức nghe rõ, nhưng đối với nó mà nói không phải chuyện tốt, nó liền nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Đúng vậy, cái này chó đốm Áng nghèo đã từng thấy qua, chính là Bất Miên Thành con kia chó đốm. Lúc trước Áng nghèo bọn người thất thủ Bất Miên Thành, cũng là may mắn chó đốm, bọn hắn tài năng thuận lợi rời đi bị bao phủ tại mái vòm bên trong Bất Miên Thành. Về sau Áng sáng tạo thần bí cụ tượng vật loại này kỳ dị chi thuật, kỳ thật cũng là bởi vì chó đốm đem hắn nuốt vào trong bụng, mới cho Áng nghèo linh cảm. Đừng nhìn chó đốm nhìn qua cùng phàm tục chó con không sai biệt lắm, nhưng cái này có thể là một cái thần bí chi linh, hoặc là nói, còn sống. Thần bí chi vật. Xem ra ngươi là không muốn trả lời. Áng híp mắt nhéo nhéo nó hơi có chút băng lãnh mềm mại thay, sở dĩ không muốn nói, sẽ không phải ngươi lần này lại là con diêm đại thần, bụng trộm chạy ra ngoài à? Chó đốm lúc đầu chính hưng phấn cọ Áng nghèo bàn tay, nghe tới Áng nghèo lời nói lúc, động tác phút chốc dừng lại một chút, sau đó tiếp tục giả vờ như dường như không có việc ấy cọ sát, thậm chí còn nhu thuận liếm một cái Áng nghèo lòng bàn tay, biểu thị chính mình cái gì đều không rõ. Đáng tiếc, nó dừng lại mặc dù ngay cả một giây đều không có, nhưng Áng còn là bắt được. Theo nó dị thường dừng lại đến phòng đoán, Áng nghèo cảm thấy chính mình khả năng thật đoán đúng. Ai nha, bị nó chạy đi. Đột nhiên, một đạo hơi bén nhọn thanh âm theo hắc ám hành lang truyền đến. Theo thanh âm xuất hiện, chó đốm trên thân ngắn lông tơ đột nhiên nổ tung. Chỉ thấy nó quay đầu, đối với hắc ám hành lang vị trí thắng liên tiếp gầm rú. Đáng tiếc nó la hét tất cả đều là nhỏ sữa âm, tận lực biểu hiện ra ngoài ta rất hung cũng không có chút nào uy hiếp lực. Áng câu được câu không thuận chó đốm lông, ánh mắt lại lẳng lặng nhìn chăm chú nơi xa hành lang. Theo từng đợt tiếng bước chân truyền đến, trước đó phút chốc trở nên hắc ám hành lang đột nhiên lần nữa sáng cùng một chỗ. Từng chiếc đèn áp tường một lần nữa giấy lên ngọn lửa sáng ngời. Đột nhiên sáng ngời hành lang, tương lai người dáng người lộ rõ. Kia là cả người cao chừng chớ khoảng 1m50 lần lượt thân ảnh, mặc cũ kỹ màu lam xám tiểu tây phục, mang theo mái vòm nhỏ mũ nhỉ, chân đạp một mạc giày da, tay cầm xanh thấm quang diễm thủ trượng. Nếu như không xem mặt, liền trang điểm đến xem, giống như là một cái nghèo túng thân sĩ. Nhưng xem mặt, đáng tiếc, hắn không có mặt. Mặc dù hắn mặc quần áo, nhưng hắn lại là một cái ẩn hình sinh vật. Tất cả biểu hiện tại bên ngoài làn da đều là trong suốt không thể gặp. Trước đó Áng chỉ là nhìn thấy giày da của hắn, liền suy đoán, hắn hẳn là lúc trước cùng Dùn Rằng có đồng thời chiến đấu vị kia. Bây giờ lại nhìn hắn trang điểm, càng thêm không hề nghi ngờ. Phí thân sĩ từng bước một đi tới yến hội, mặc dù không nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng theo quần áo chồng chất một ít chi tiết có thể thấy được, động tác của hắn là phi thường lưu nhã. Hắn chậm rãi hướng Áng nghèo đi tới, cuối cùng tại Áng nghèo mặt ngoài khắp lơ đãng nội tâm độ cao cảnh giác phía dưới đi tới tay phải của hắn thủ vị, hiển nhiên nơi này chính là vị trí của hắn. Phí thân sĩ đầu tiên là đối với Áng thật sâu bái, sau đó đối với cái khác khách mới, nhất là đen trắng hầu gái gật gật đầu, sau đó mới ngồi xuống. Nhập tọa về sau, phí thân sĩ mặt đầu tiên là đối với vẫn như cũ biểu hiện rất sữa hung điểm lấm tấm chó con, cười nói, ai nha, ai nha, đừng đối với ta hung ác như thế sao? Lúc trước ngươi sinh ra thời điểm, ta cũng giúp đỡ ra lực. Phí thân sĩ lời nói, cái khác khách mới không có phản ứng gì, nhưng Áng nghèo nội tâm lại là một trận rung chuyển. Phí thân sĩ ý tứ là, chó đốm sinh ra là người vì can thiệp. Phải biết, chó đốm theo Áng nghèo là hắn gặp được thần bí nhất sinh vật. Bởi vì trải qua chó đốm trong bụng thế giới, Áng thậm chí cảm thấy rất nhiều mất tự thần bí chi vật có lẽ cũng không bằng chó đốm. Mà dạng này chó đốm có thể là người vì sáng tạo ra. Nếu như đây là thật, cái này liền thật đáng sợ. Áng tại chó đốm trong bụng thế giới, nhìn thấy vô số văn minh hưng suy, nhìn thấy gần như vô tận nhưng lại khác nhau thần bí chi lực, lúc này mới vì Áng nghèo về sau sáng tạo thần bí cụ tượng vật đánh xuống cơ sở. Nếu là có người có thể sáng tạo ra chó đốm, dù chỉ là lửa cháy thêm dầu lên can thiệp tác dụng, tối thiểu cũng cần hiểu rõ những này vô ngần thần bí tri thức. Theo Áng nghèo có thể làm đến điểm này người, đoán chừng đã 10 phần gần sát chân lý. Chó đốm chủ nhân là Jim đại thần, hẳn là cái này Jim đại thần chính là sáng tạo chó đốm người. Áng suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, chó đốm vẫn như cũ tại cùng phí thân sĩ kêu to, tựa hồ phí thân sĩ kêu hoan đối với nó một chút tác dụng cũng không có. Phí thân sĩ thở dài một hơi, đã ngươi tìm tới chỗ dựa, vậy cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua ngươi. Phí thân sĩ dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Áng nghèo, không hổ là xạ dạ các hạ, một đoán liền đúng. Áng không biết nên ứng đối ra sao, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem phí thân sĩ. Ta vừa rồi thu được con kia xúc tu quái tin tức truyền đến, tiểu gia hỏa này, đúng như là xạ dạ các hạ chỗ suy đoán như vậy, là con Jim đại thần bụng trộm chạy ra ngoài. Xúc tu quái sở dĩ dự tiệc một mực trì hoãn, cũng là bởi vì đang tìm nó, không nghĩ tới nó trước một bước thế mà đi tới trên yến hội. Có lẽ là bởi vì phí thân sĩ nói không tóm nó, chó đốm không có lại tiếp tục biểu hiện ra hung ác bộ dáng, mà là ghé vào trên mặt bàn, thoải mái hưởng thụ lấy Áng nghèo bước ve. Phí thân sĩ nhìn chăm chú một màn này, mặc dù không có nói chuyện, nhưng nội tâm kỳ thật còn hơi có chút kinh ngạc. Cái này chó đốm trừ đối với Jim đại thần biểu hiện thân cận bên ngoài, đối với những người khác thế nhưng là hung ác vô cùng, bây giờ thế mà lộ ra như vậy người vật vô hại bộ dáng, cũng là hiếm lạ. Không hổ là tiếp cận nhất vương ánh trăng kẻ chiếu cố. Lần trước nó là theo chân giọt hải đến, lần này nó vì sao lại vụng trộm chạy ra ngoài? Áng hiếu kỳ hỏi. Phí thân sĩ lắc đầu, ai biết được, gia hỏa này liền chưa từng có an phận qua. Tấu chương xong, chương 2059, vạn bẹo chi chủng chương 2059, vạn bẹo chi chủng. Phí thân sĩ sau khi nói xong, thấp giọng nói thầm, đã nó đã tới thì tối, con kia xúc tu quái hẳn là cũng không cần tìm, muốn không ta thông báo một chút, còn là được rồi, tên kia rất gánh thị. Phí thân sĩ tự quyết định thời điểm, đột nhiên giống như là ý thức được cái gì, ai nha, bởi vì cái này tiểu gia hỏa, ta kém chút quên chính sự. Phí thân sĩ quay đầu đối với Áng cung kính nói, xạ dạ các hạ, xin tha thứ ta thất bại. Áng không có rõ ràng phí thân sĩ là có ý gì, nhưng vì duy trì xạ dạ thiết lập nhân vật, hắn cũng không có hỏi tới, mà là nhàn nhạt đem ánh mắt phóng tới phí thân sĩ trên thân, ra hiệu hắn nói tiếp. Nếu như phí thân sĩ không nói tiếp lời nói, hắn hội cao lãnh lộ ra không để ý nụ cười, làm không nghe thấy. Phí thân sĩ, ta trước đó cũng không có chú ý tới các hạ bên người chính là một cái mất đi tín ngưỡng kẻ canh gác, dẫn đến cuối cùng ta mất đi chiêm ngưỡng các hạ cơ hội. Vì để cho các hạ tha thứ ta, ta bây giờ đã tại mên đến hành lang bên ngoài, an trí càng thêm chân quý tiểu sủng vật, cam đoan sẽ không lại mất đi lần tiếp theo có thể chiêm ngưỡng các hạ cơ hội. Áng nghèo, cái này có cái gì đáng giá tha thứ địa phương sao? Áng nghèo nghe hiểu phí thân sĩ trong lời nói ý tứ, nhưng là hắn hoàn toàn không có rõ ràng phí thân sĩ logic. Cũng bởi vì không có chiêm ngưỡng đến chính mình, cho nên trách cứ bên cạnh hắn kẻ canh gác cũng chính là Sunder, cho nên phải tăng cường ngoại giới trong thông đạo những ma vật kia thực lực. Dựa theo bình thường logic đến nói, đã Sunder vị này mất đi tín ngưỡng kẻ canh gác lưu ở bên người xa dạ, đại biểu xa dạ là tín nhiệm Sunder, phí thân sĩ nếu như đối phó Sunder, không phải sẽ phải gánh chịu xa dạ càng nhiều căm thù sao? Áng trong lòng sinh ra các loại chửi bậy, nhưng hắn lại không chút nào biểu lộ tại bên ngoài. Hắn là dựa theo nhân loại bình thường logic đi suy nghĩ một sự kiện, cho nên hắn sẽ cảm thấy phí thân sĩ trong lời nói khắp nơi tràn đầy mâu thuẫn cùng không thích hợp. Nhưng phí thân sĩ dù sao không phải người bình thường, thậm chí Áng nghèo cũng không biết hắn đến cùng là sinh vật gì, mà lại là sinh hoạt tại hiểm giới trong hoàn cảnh, phí thân sĩ logic phương thức có lẽ trong lòng hắn mới là chính xác đây này. Áng nghèo đối với loại này kỳ quái logic tràn ngập chửi bậy, nhưng hắn cũng không muốn nhiều lời. Lại thêm phí thân sĩ mặc dù tư duy khác thường, nhưng hắn đối với xạ dạ cái thân phận này là tràn ngập kinh ý, chí ít so với ở đây cái khác khách mới, Áng có thể từ trên người hắn cảm thấy càng lớn nhiệt liệt. Cho nên, không cần thiết cùng phí thân sĩ tranh luận giá trị quan, miễn cho đem một cái fan hâm mộ đẩy hướng một cái khác cực đoan. Nghĩ đến đây, A Ngờ hờ hững nói, đây không phải cái gì trọng yếu sự tình, nói chuyện nhiều vô ích. Phí thân sĩ cũng sâu coi là cảm giác gật đầu, xạ dạ các hạ nói rất đúng, cái này đích xác không trọng yếu. Mặc dù hôm nay tại mê đến hành lang ra ngoài hiện nhân loại, ngăn cản ta chiêm ngưỡng đại nhân cơ hội, nhưng hắn cũng không tính đặc biệt cường đại. Đáng tiếc nơi này cũng không phải là cố thổ, cũng không có phù hợp công cụ, nếu là có thể khôi phục hoàn toàn thực lực, muốn chém giết hắn cũng không khó. Phí thân sĩ lần này chỗ sách nhân loại, hiển nhiên không còn là Sunder, mà là Dùn. Phí thân sĩ nói hắn khôi phục hoàn toàn thực lực có thể giết chết Dùn. Vậy hắn thực lực là truyền kỳ. Ang cảm thấy có chút không giống, bởi vì truyền kỳ cảnh giới là một loại chất biến, dù cho bởi vì thế giới khác biệt, muốn nghiền ép Dùn cũng không khó. Bất quá, Ang tin tưởng phí thân sĩ không cần thiết ở trước mặt mình nói dối, hắn nói như vậy hẳn là có nhất định nắm chắc. Có lẽ, phí thân sĩ nói tới khôi phục hoàn toàn thực lực, cũng không phải là bản thể thực lực, mà là lúc trước hắn điểm ra phù hợp công cụ. Trắng hầu gái lúc trước từng nói qua, trong cơ thể nàng lò động lực chính là phí thân sĩ tác phẩm. Mặc dù Ang không biết trắng hầu gái thể nội tại sao lại có lò động lực, nhưng theo ngôn ngữ của nàng bên trong không khó phỏng đoán, phí thân sĩ có lẽ là một cái cùng loại luyện kim thuật sĩ nghề nghiệp. Thực lực của hắn, khả năng thật sự chính là ngoại vật giao cho. Nếu như phỏng đoán của hắn là thật, Ang còn thật nhớ cùng phí thân sĩ tiến hành chiều sâu giao lưu, muốn biết điểm giới luyện kim hệ thống là cái dạng gì. Đáng tiếc, hắn hiện tại là xa dạ, cần ỷ vào thân phận mình, làm bất cứ chuyện gì, nói bất luận cái gì lời nói trước đó, đều cần trước châm trước một phen. Ang nghèo, nói đến, ngươi những sủng vật kia, ngược lại là thật có ý tứ. Phí thân sĩ, xa dạ các hạ nói chính là vạn bèo chi trùng. Ang chỉ là trong thông đạo những cái kia sẽ không biến mất hình tròn ma, hắn ngoại hình là vô số xúc tu bao vây lại vạn bèo chi vật, hẳn là phí thân sĩ trong miệng vạn bèo chi trùng. Dù sao, đầu kia trong thông đạo cái khác ma vật, Ang cơ bản đều có thể nhận ra, chỉ có hình tròn ma là không biết thân phận. Ang nghèo gật gật đầu, từ chối cho ý kiến mà nói, đúng vậy, rất có thú tiểu gia hỏa. Phí thân sĩ ánh mắt lóe lên ánh sáng, quả nhiên, xa dạ các hạ cùng ta ý nghĩ là, kia là bao nhiêu đáng yêu tiểu tử thú vị. Theo ngoại hình nhìn liền biết, đây là bao nhiêu hoàn mỹ. Không chỉ có thể chống rông tăng phúc thực lực, còn có thể căn cứ phụ thể đối tượng khác biệt mà học tập tiến hóa, cam đoan có thể bằng tốc độ nhanh nhất triệt để can thiệp túc chủ tư duy. Quả thực không có so với nó càng cần cù tiểu sung vật. Phí thân sĩ chậm rãi mà nói, hiển nhiên thập phần vui vẻ chính mình thành quả, được đến A nghèo khen ngợi. Đang tán gẫu bên trong, cũng đem vạn mèo chi trùng đủ loại đặc tính nói ra. Càng nói, A càng cảm thấy hoảng sợ. Vạn mèo chi trùng có thể tăng phúc ma vật thực lực, điểm này A trước đó đã từng gặp qua, y phi gơ bị hình tròn ma phụ thể về sau, thậm chí có thể ngăn cản dừng tĩnh mịch giết chóc liền có thể thấy đốn. Loại này gần như nhiều lần tăng gấp bội tăng phúc trình độ, đã để A nghèo rất kinh ngạc. Nhưng càng dọa người chính là, vạn mèo chi trùng có thể điều khiển túc chủ tư duy học tập tiến hóa, để hắn thả ra uy lực được đến càng lớn tăng lên. Trọng yếu nhất chính là, nó còn có thể bị người vì khống chế. Trước đó bọn hắn còn nói đùa mà nói, đủ mạ đỉn đoán chừng hội đối với hình tròn mà cảm thấy rất hứng thú, bởi vì đủ mạ đỉn mỗi ngày mân mê chính là con rối thế thân. Lúc ấy chỉ là nói đùa, nhưng bây giờ nghe xong vạn bèo chi trùng giới thiệu, Ang hoàn toàn có thể xác định, đủ mạ đỉn khẳng định hội đối với vạn bèo chi trùng cảm thấy hứng thú, thậm chí khả năng điên cuồng. Bởi vì một khi vạn bèo chi trùng thật bị vu sư nắm giữ, cái này tất nhiên là so dù quần trùng huyết mạch càng cao cấp hơn khôi lỗi môi giới. Dù quần trùng huyết mạch con rối thế thân bởi vì tước đoạt tư duy, cho nên rất nhiều năng lực đều bị phong ấn. Cho dù là chính thức vu sư chế tác khối lỗi, cũng không có cách nào sử dụng vu sư cấp thuật pháp, chỉ có thể làm một cái cố định tự sát bom. Nhưng nếu như mượn vạn bèo chi trùng đến chế tạo con rối thế thân, cái này tự sát bom không chỉ có uy lực mạnh mẽ vô số lần, còn có thể tự chủ học tập càng mạnh năng lực, đồng thời ảnh hưởng túc chủ tư duy, sử dụng túc chủ đắc ý thuật pháp đi. Chiến đấu cũng là không có vấn đề. Để con rối thế thân có được càng nhiều khả năng, thậm chí có thể sẽ dọc theo một môn mới ngành học. Có thể nói, đây tuyệt đối là dù quần trùng huyết mạch cao cấp vật thay thế. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có khuyết điểm. Dung nhập dù quần trùng huyết mạch người, chỉ cần không bị tẩy não thành con rối thế thân, vẫn như cũ có suy nghĩ của mình cùng tự do thân, liền thí dụ như bà dù bà. Nhưng bị bóp méo chi trùng ký sinh người, dù cho tự nhận là có suy nghĩ của mình, nhưng loại này suy nghĩ của mình kỳ thật cũng là nhận vạn mèo chi trùng ảnh hưởng, hội càng ngày càng cực đoan, càng ngày càng thị sát, cuối cùng biến thành vạn mèo chi trùng công cụ sát nhân. Ang trong đầu nháy mắt liền đem vạn mèo chi trùng ưu khuyết liệt đi ra, cho dù có rất lớn thiếu hụt, nhưng ưu điểm của hắn đủ để đền bù hết thảy. Phí thân sĩ tiếp tục đang nói vạn mèo chi trùng hoàn mỹ như vậy lại nghe lời tiểu sùng vật, nhưng chính là có cực kỳ cá biệt đồ quỷ sứ chán ghét, luôn luôn ở bên chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Tôn kính xạ dạ các hạ, ngươi nói một chút, hắn có phải là rất chán ghét? Tấu chương xong, chương 2060, phí thân sĩ chương 2060, phí thân sĩ Ang không biết nên đáp lại ra sao, bởi vì hắn căn bản không biết phí thân sĩ nói tới đồ quỷ sứ chán ghét là ai. Nhưng có thể bị phí thân sĩ trịnh trọng đề cập, thân phận của đối phương tuyệt đối không thấp, thậm chí có khả năng so phí thân sĩ còn muốn cao hơn. A nghèo nghĩ đến cái này, dư quang liếc nhìn tay trái cái thứ nhất chỗ ngồi, phí thân sĩ nói tới sẽ là cái này chỗ ngồi khách mới sao? Nếu như cái này cái gọi là đồ quỷ sứ chán ghét, thật là trên tiệc tối khách mới, A cảm thấy mình tốt nhất vẫn là không muốn đối với này phát biểu ý kiến. Tại A suy nghĩ ngờ vực vô căn cứ lúc, một đạo hư lạnh đột nhiên truyền vào yến hội trong đại sảnh. Ngươi thế mà còn dám ở trước mặt ta xách vạn bèo chi trùng. Nương theo tiếng hư lạnh cùng đi, là một đạo băng lãnh thanh tuyến. Đạo thanh âm này quỷ dị dị thường, nghe vào tựa như là vô số người tổ hợp lại với nhau nói nhỏ âm thanh, chỉ là nghe nói, liền có một loại để người rơi vào tuyệt vọng vực sâu cảm giác bất lực. Vì phân tích đám người tính cách cùng tâm lý, Á Nghèo vì trên trận mỗi một cái khách mới đều tại làm chắc tạ, cho nên hắn nhớ kỹ mỗi một cái khách mới hành vi đặc thù, trong này liền bao quát thanh âm đặc điểm, mà đạo này đột ngột xuất hiện thanh âm, tuyệt không phải trên trận bất luận một vị nào khách mới phát ra. Á Nghèo vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đại môn. Quả nhiên, tại chỗ cửa lớn xuất hiện một đạo thân ảnh mới. Chỉ thấy rộng mở ngoài cửa lớn, một cái ngoại hình cổ quái bóng đen, dùng một loại hình thù kỳ quái tiến lên phương thức, hướng trong đại sảnh đi tới. Làm khách tới tiến vào sáng tỏ hành lang lúc, ánh nến chiếu rọi ra thân hình của hắn. Kia là một cái giống như bạch tuộc kỳ quái sinh vật, hắn chủ thể liền giống như đạ bạ sĩ ạ, tròn béo như viên thịt, mang theo đụng vào cùng loại sĩ quan non lính. Hắn chính yếu nhất đặc thù, là dưới viên thịt mặt chập chờn vô số đầu xúc tu, những xúc tu này tựa như là nhện chân, mang theo viên thịt hướng phía trước tiến vào. À, khi nhìn đến nó ngay lập tức rõ ràng trước đó đen trắng hầu gái cùng phí thân sĩ tại sao lại nói ra xúc tu quái loại này ngoại hiệu. Cái này không phải liền là một cái xúc tu quái à, bạch tuộc xúc tu chí ít có thể nhìn thấy cụ thể số lượng, mà cái này viên cầu xúc tu lại là nhất thời khó mà phát giác được số lượng, xúc tu vị trí đen nghịt một mảnh, lít nha lít nhít tựa như là một cái xoát đầu. Lại liên tưởng đến phí thân sĩ trong miệng nói lời, cùng cái này xúc tu quái trước đó đáp lại, không hề nghi ngờ, người đến chính là phí thân sĩ trong miệng nói tới đồ quỷ sứ chán ghét. Xúc tu quái đi tới hành lang thời điểm, trôi nổi ở giữa không trung phong chi thư, giống như thường ngày giới thiệu khách thân phận. Tên của nó cũng không phải là xúc tu quái có lẽ chỉ là cái khác khách mới treo gẹo ngoại hiệu. Hắn tên thật gọi là mẹ nạ bạ rổ, là cả nụ đại nhân dưới trướng cao nhất chỉ tướng, cũng là quán triệt cả nụ đại nhân lý niệm người cùng tín. Đây là phong chi thư đối với mẹ nạ bạ rổ đánh giá, tại Á Nghèo nghe tới, làm người khác người cùng tín, nhưng thật ra là mang theo một chút xíu nghĩa xấu, nhưng mẹ nạ bạ rổ rõ ràng cũng nghe tới phong đánh giá, nhưng không có bất luận cái gì phẫn nộ, ngược lại là đối với phong gật gật đầu. Hiển nhiên, mẹ nạ bạ rổ tán thành phong đánh giá, thậm chí còn hơn chấp nhận. Là mẹ nạ bạ rổ đi vào yến hội trong đại sảnh thời điểm, Áng có thể rõ ràng cảm giác được một cô nóng nảy gió canh, theo hắn khủng bố ngoại hình, không khó coi đưa ra thực lực tuyệt đối không thấp. Dù sao khẳng định cao hơn hắn, nhưng Áng tâm tình lúc này lại là so lúc mới đầu nhìn thấy khách mới muốn bình thản rất nhiều, đại khái là nuối lòng tâm, dù sao mỗi một cái đều mạnh hơn hắn, hắn hiện tại trốn cũng trốn không thoát, phản kháng cũng không thể nào phản kháng, cùng hắn lo lắng bất an, không bằng bình tĩnh tiếp nhận. Chỉ ít, trước mắt không có khách mới muốn động thủ với hắn bộ dáng. Chính là bởi vì nuối lòng tâm tính, rời đi trước đó trên tư tưởng áp lực bao phủ, năng lực quan sát của hắn cũng tới thăng không ít. Tại đối mặt mẹ nạ vạ rổ thời điểm, Á Nghèo liền chú ý tới rất nhiều chi tiết. Thí dụ như, mẹ nạ vạ rổ trên thân xúc tu có không hiểu cảm giác quen thuộc. Loại kia tính chất, loại kia hình dạng, còn có loại kia màu sắc. Mặc dù cùng hình tròn ma xúc tu vẫn như cũ có chút hơi khác biệt, nhưng Á Nghèo luôn cảm giác là một mạch tương sen. Thậm chí, là mẹ nạ vạ rổ đi tới Á Nghèo chỗ gần lúc, Á Nghèo cảm thấy mình phảng phất đối mặt chính là một cái đại hào hình tròn ma. Nhưng cái gọi là hình tròn ma, cũng chính là vạn bẹo chi chủng, không phải phí thân sĩ chế tạo ra sủng vật sao? Á Nghèo chính nghi hoặc thời điểm, mẹ nạ vạ rổ cái kia như hạt đậu tinh hồng hai mắt, trừng mắt đối diện phí thân sĩ, lạnh lùng nói, ngươi đừng tưởng rằng tại xạ dạ các hạ trước mặt đề cập, hoặc là được đến xạ dạ các hạ cho phép, liền có thể đem chính mình ác liệt hành vi tẩy trắng. Đây là tuyệt đối không có khả năng, cũng được không thông. Dứt lời, mẹ nạ vạ rổ quay đầu nhìn về phía Á Nghèo, đầu tiên là cung kính gật đầu hành lễ, sau đó nói, tôn kính xạ dạ các hạ, xin đừng nên tin vào chuyện hoang đường của hắn, hắn cũng không phải gì đó thân sĩ, chính là một tên trộm. Hắn vật mẹo chi chủng, cũng không phải vì cả nữ đại nhân tín niệm mà sáng tạo ra, chỉ là vì buồn nôn ta, mới trong lúc vô tình chế tạo một loại sản phẩm phụ. Cái này xôi tiểu đâu, lén lén đánh cắp ta chóc ra xúc tu, dùng để chế vận mẹo chi trùng chủ tài. Trộm cắp cũng liền thôi, còn bốn phía truyền bá ta nói xấu, loại này hành vi, quả thực là ác liệt đến cực điểm. Mời xạ dạ các hạ, không nên tin xôi tiểu đâu. Mẹ nạ vạ rổ hai mắt trịnh trọng cùng A Nghèo đối mặt, tựa hồ muốn mượn này biểu đạt chính mình nội tâm bành trướng sục sôi cảm xúc. Bất quá, A Nghèo lúc này nội tâm lại là, mẹ nạ vạ rổ đã đem hắn đẩy lên tiêu điểm vị trí, thậm chí có một loại để hắn chủ trì công đạo ý vị. Hắn có thể nhìn ra, mẹ nạ vạ rổ kỳ thật đối với chính mình không có bao nhiêu tôn kính, tựa như đen trắng hầu gái, nó tôn kính vẫn như cũng là cả đủ đại nhân. Mẹ nạ vạ rổ cũng không phải là chân chính muốn Á Nghèo làm thẩm phán quan, chỉ là đối với phí thân sĩ rất để ý, thêm nữa phí thân sĩ lại ở sau lưng nói hắn nói xấu, cho nên mới tạo nên tình huống hiện tại. Loại này công đạo, Á Nghèo cũng không dám chủ trì. Dù sao hắn liền trạng muốn cụ thể cũng vô pháp phán đoán, cho nên hắn bây giờ có thể nói cái gì đây? Chỉ có thể biểu lộ bình thản duy trì lấy trầm mặc. Tại Á Nghèo trầm mặc suy tư, phải làm sao trả lời thời điểm, bị tố cáo phí thân sĩ nói chuyện, cái gì trộm cắp, ta chỉ là trong lúc vô tình nhận được. Về sau ta chế tạo ra vận bẹo chi trùng, là cả đủ đại nhân tự mình phê chuẩn, ta cũng không có trộm. Mẹ nạ vạ rổ vẫn như cũ biểu hiện rất tức giận, cái gì gọi là trong lúc vô tình nhận được. Ta dụng xuống xúc tu, thả tại thập tự sở bí mật không gian, nơi đó cũng không phải đi dạo địa phương. Ta chính là đi xem một chút, tâm lại dáng lâm tiến độ. Nếu có cần ta hỗ trợ địa phương, cũng có thể cần dùng đến. Phí thân sĩ tranh luận nói, thập tự sở chỉ là phụ trách không gian vấn đề, tâm lại dáng lâm tiến độ, tại ta chỗ này không nhìn thấy. Huống chi, ngươi đi vào không chỉ thập tự sở, còn có bí mật của ta không gian. Có đi trong nhà người khác nhặt đồ vật thuyết pháp sao? Đây không phải thuận đường đi vòng vòng a? Mặc dù Áng không nhìn thấy phí thân sĩ biểu lộ, nhưng hắn tranh luận hiển nhiên càng ngày càng bất lực. Đánh giá mẹ nạ vạ rổ nói chính là thật, dù sao vận bẹo chi trùng ngoại hình cùng mẹ nạ vạ rổ có chút tương tự, phí thân sĩ chế tạo ra vận bẹo chi trùng, hắn chủ tài đoán chừng thật là mẹ nạ vạ rổ xúc tu. Mà lại, về sau ta không phải không đi nhặt sao, là cả đủ đại nhân để đen hầu gái trực tiếp đưa ngươi không muốn xúc tu đưa tới. Phí thân sĩ lại nói. Mẹ nạ vạ rồ cười lạnh một tiếng, không có trả lời. Nhưng áng nghèo lúc này đã cơ bản sáng tỏ, phí thân sĩ trong lúc vô tình sáng tạo ra vạn bèo chi trùng, cái gọi là cả đủ đại nhân nhìn thấy vạn bèo chi trùng tiềm lực, tự nhiên để mẹ nạ vạ rồ đem xúc tu đưa cho phí thân sĩ. Tấu chương xong, chương 2061, cuối cùng chỗ ngồi chương 2061, cuối cùng chỗ ngồi mặc dù hiểu rõ tiền căn hậu quả, nhưng áng nghèo nhưng không có dính vào dự định. Hắn hiện tại duy nhất tâm tình chính là có chút may mắn trước đó không có đi đáp lại phí thân sĩ. Bằng không, chống rông liền đắc tội mẹ nạ vạ rồ. Có lẽ đắc tội mẹ nạ vạ rồ hội đổi lấy phí thân sĩ hảo cảm, nhưng hắn lại không phải đang chơi ân tình trò chơi, này lên kia xuống hảo cảm đối với hắn không có ý nghĩa gì, không bằng ai cũng không đắc tội đến tốt hơn. Huống chi, giữa bọn hắn cũng chưa chắc là quan hệ thù địch, là tương ái tương sát cũng khó nói. Ở loại tình huống này phía dưới, Ang tự nhiên là giữ yên lặng, ai cũng không khuyên hướng. Hắn hiện tại chỉ muốn đóng vai tốt xạ ra nhân vật, chờ đợi yến hội kết thúc, tìm cơ hội trở lại hiện thực. Trừ cái đó ra, Ang trong đầu suy nghĩ chính là bọn hắn đối thoại lúc để lộ ra đến tin tức. Thí dụ như Tâm Lại Giáng Lâm. Tâm Lại Giáng Lâm cùng trước đó nghe tới Tâm Lại Chi Địa có liên quan gì a? Giáng Lâm lại là chỉ cái gì? Còn có, lúc trước đen trắng hầu gái nói chuyện phiếm thời điểm, các nàng đề cập tới rất nhiều nơi, thí dụ như Chìm Nghĩa Trang, Vệ Giờ Sừng, Mê Đến Hành Lang, còn có mẹ nạ vạ rồ chỗ trực ban thập tự sở, những này không hề nghi ngờ, cũng đều là tòa này trong di tích địa vực. Chỉ là, càng nghe Áng Nghéo lại càng thấy đến cổ quái. Phèn tài rẻ gia tộc The Best, tại tòa này di tích vừa mới mở ra thời điểm, liền lấy người mở đường thân phận thăm dò vào tòa này di tích. Căn cứ The Best đối với tòa này di tích ấn tượng đầu tiên, tòa này di tích hẳn là sẽ không quá lớn. Chỉ sẽ không xuất hiện giống đóa linh hoa viên to lớn như vậy không gian. Mặc dù Tâm Lại Chi Địa, Chìm Nghĩa Trang, Bây Giờ Sừng một loại địa phương, Áng không biết có bao lớn, nhưng nghe danh tự đã cảm thấy sẽ không nhỏ, cái này thật vẫn là ban đầu tòa kia di tích à. Ở trong nội tâm Áng nghèo bên trong đối với tòa này di tích tràn ngập nghi hoặc thời điểm, mẹ nạ vạ rồ đã cùng phí thân sĩ đình chỉ tranh chấp. Cũng không phải bọn hắn giảng hòa, mà là tại bọn hắn lẫn nhau chửi bới thời điểm, ghé vào trên mặt bàn hưởng thụ Áng nghèo vớt ve trò đốm, vô ý thức kêu to hai tiếng. Nó kêu to, cũng không có gì uy lực, đơn thuần là thoải mái kêu to. Bất quá, lại là hấp dẫn mẹ nạ vạ rồ ánh mắt. Mẹ nạ vạ rồ nhìn về phía điểm lấm tâm chó con, ánh mắt lóe lên phức tạp cảm xúc, lúc trước vì tìm kiếm ra hỏa này, đem toàn bộ Tâm Lại Chi Địa lật toàn bộ, kết quả không nghĩ tới nó thoải mái vùi ở nơi này ngủ nướng. Cái này khiến mẹ nạ vạ rồ trong lòng hơi có chút không cam lòng, loại này không cam lòng thậm chí vượt qua muốn cùng phí thân sĩ lý luận tâm tình. Nhưng lại không vẫn, mẹ nạ vạ rồ cũng không dám đối với cái này chó đốm thế nào. Dù sao, nó thế nhưng là Jim đại thần yêu quý nhất sủng vật. Jim đại thần là binh khí đại thần, chó đốm làm hắn đệ nhất binh khí, dù cho không có người điều khiển, tự thân uy hiếp lực cũng là mười phần, chí ít mẹ nạ vạ rồ chính mình là đánh không lại chó đốm. Nó chỉ có thể giận dữ nhìn xem chó đốm, trong lòng càng nghĩ càng phiền muộn, cuối cùng đưa khí ngồi tại tay trái vị trí thứ nhất, yên lặng không nói. Phí thân sĩ nhưng như cũng không có đình chỉ, tiếp tục cùng Áng thảo luận vận bèo chi trùng đủ loại đặc tính. Mẹ nạ vạ rồ mặc dù nghe tới, nhưng lại lười nhắc lại đi để ý tới. Áng nghèo cũng phụ họa vài câu, dù sao hắn đối với vận bèo chi trùng cũng có chút hứng thú, chỉ là hiện tại mẹ nạ vạ rồ ở bên, hắn cũng không dễ chịu nhiều truy vấn. Phí thân sĩ hưng phấn trò chuyện ước chừng 2-3 phút, liền ngừng lại. Phí thân sĩ kỳ thật cũng muốn nhiều lời một chút, chỉ là bây giờ tình huống không cho phép, bởi vì chiến yến tiệc cái cuối cùng vị trí, cùng Áng nghèo ngồi xuống chủ vị xa xa tương đối một cái khác chủ vị khách nhân, rốt cục xuất hiện. Áng nghèo biết cái cuối cùng thân phận khách cửa, hẳn là bọn hắn trong miệng một mực nhớ mong cả đủ đại nhân. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, cái này cả đủ đại nhân đến, so cái khác tất cả khách mới đến cũng khác nhau. Cả đủ còn không có hiện thân, một cỗ khủng bố cảm giác áp bách liền chống rông giáng lâm. Loại này cảm giác áp bách cùng lúc trước năng lượng áp bách, cùng người uy áp đều không giống, càng tiếp cận Áng thông qua mắt phải lục văn xuất ra lực áp bách trận. Nhưng càng thêm hời hợt, hiệu quả lại càng mạnh. Loại này áp bách sẽ không để cho người tử vong, nhưng không hiểu để người thở không nổi, tựa như là một loại thần uy. Để người từ nội tâm chỗ sâu, cảm giác được run lẩy bẩy, khiến cho nhân thần phục. Áng nghèo rất muốn kích hoạt mắt phải đi đối kháng loại này áp bách, nhưng hắn biết rõ, loại này lực áp bách cùng mắt phải lục văn thuộc về cùng chất hóa năng lực, hắn tự thân đối với mắt phải lục văn nắm giữ cũng không mạnh, đối mặt càng cường đại hơn áp bách, mắt phải lục văn cũng sẽ không đưa đến cái tác dụng gì. Nhưng nếu như loại này lực áp bách tiếp tục tăng cường lời nói, Áng cảm thấy mình đóng vai có thể sẽ lộ ra sơ hở. Ngay tại Áng tự hỏi cách đối phó thời điểm, Áng nghèo đột nhiên chú ý tới, ghé vào trên mặt bàn điểm lấm tâm chó con, đối với loại này lực áp bách không phản ứng chút nào, thậm chí còn dùng đầu cọ sát Áng nghèo lòng bàn tay, nghi hoặc vì sao không có tiếp tục đuốt ve vuốt lông. Tại chó đốn cọ hắn lòng bàn tay thời điểm, Áng có thể rõ ràng cảm giác được, loại kia thực hiện ở trên tâm linh cảm giác áp bách, hơi yếu bất chút. Loại này tương phản, bình thường sẽ không chú ý, nhưng bây giờ tại dưới áp lực mạnh, lại là phi thường mãnh liệt. Áng trong lòng hơi động, tựa hồ ý thức được cái gì. Hắn tiếp tục giả vờ như hứng hở đuốt ve chó đốn, thậm chí vô tình hay cố ý vớt ve chó đốm cái cằm, chó đốm hiển nhiên rất thích Áng nghèo giúp nó cả ba, đầu càng đến gần càng gần, cuối cùng trực tiếp theo mặt bàn nhảy đến Áng nghèo trên đùi, thưởng thụ lấy cái cằm vớt ve. Làm chó đốm rơi xuống Áng trên thân lúc, trung quanh cảm giác gác bách nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Áng nghèo rõ ràng, chính mình đoán đúng. Chó đốm trên thân hẳn là có loại nào đó đặc biệt lực trường, sẽ không nhận áp lực ở bên ngoài ảnh hưởng. Làm chó đốm đi tới trên đùi hắn lúc, loại này lực trường hiển nhiên cũng khuyết tán đến Áng nghèo trên thân, giúp hắn chống cự áp lực từ bên ngoài. Áng thở dài một hơi, thầm nghĩ, lại vượt qua một quan. tại không có lực gáp bách dưới sự ảnh hưởng, Á Nghèo cũng có tâm tư chú ý gom lại bên trên cái khác khách mới phản ứng. Đối với cả đủ đến, đen trắng hầu gái cùng mẹ nạ vạ rổ đều biểu hiện rất hưng phấn, nhất là mẹ nạ vạ rổ, cơ hồ kích động đến run rẩy, nghĩ đến đây cũng là vì cái gì phong chi thư xưng mẹ nạ vạ rổ vì người cuồng tín nguyên nhân. Đạ vạ sĩ ạ cùng phí thân sĩ phản ứng ngược lại là, bất quá Á Nghèo chú ý tới một chút chi tiết. Đạ vạ sĩ ạ trước đó một mực đem lực chú ý thả tại ăn bên trên, vô luận ai đến, cơ hồ đều không có để hắn cải biến thái độ của mình cùng động tác, chỉ có chó đốn đến lúc, hắn xuất hiện qua tính phòng ngự động tác, biểu hiện ra đối với chó đốn kiên kỵ, nhưng về sau thấy chó đốn không có cái gì phá hư hành vi, liền lại khôi phục thói cũ. Nhưng hôm nay, đạ vạ sĩ ạ lại là liên tục xuất hiện dị động, tựa hồ đối với chúng quanh lực các bách, biểu hiện ra khó chịu. Phí thân sĩ cũng giống vậy, mặc dù không nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng theo hắn nhỏ bé động tác có thể thấy được, hắn đối với lực các bách cũng không phải như vậy thích ứng. Mà lại, theo thời gian chuyển rời, lực các bách càng ngày càng mạnh, đạ vạ sĩ ạ cùng phí thân sĩ xuất hiện càng thêm rõ ràng phản ứng. Ngược lại là đen trắng hầu gái cùng mẹ nạ vạ rổ cũng không có bởi vì áp bách mà cảm thấy khó chịu, có lẽ là bởi vì bọn hắn bản thân liền thần phục với cả đủ nguyên nhân. Tại Áng suy nghĩ thời điểm, trước cổng chính rốt cục xuất hiện cả đủ thân ảnh. Đấu chương xong, chương 2062, nông nghiệp đại thần chương 2062, nông nghiệp đại thần theo ngóng nhìn lúc hình bóng đến xem, người tới là cả người cao chừng chớ chừng 2 mét, đầu đội mũ dạng, thân mang áo đồi tôn quý tộc. Nhưng khi hành lang hai bên ảnh đến, đưa nó hình dáng rọi sáng ra lúc đến, Áng ánh mắt phút chốc sững sờ. Người tới là một cái chuột bạch. Chuẩn xác mà nói, là một cái mặc thuần bạch đến đuôi phụ, trang điểm quý giá vô cùng chuột bạch. Chuột bạch thân cao chừng chớ khoảng 1m6, sở dĩ chợt nhìn lại giống như là 2m, là bởi vì cái kia đỉnh cao cao mũ dạng cũng không có bị mang ở trên đầu nó, bị chuột bạch dùng chính mình đuôi dài câu ở, tận lực nâng lên, nhìn từ xa tựa như là 2m, gần nhìn liền nhìn một cái không sót gì. Hình tượng này, cùng Áng trước đó tại ngoài thành nhìn thấy tôn kia thuần trắng toàn thân tượng, cơ hồ giống nhau như lúc. Lúc trước Áng nghèo liền suy đoán, ngoài thành pho tượng có phải hay không là cả đủ, bây giờ chứng thực, suy đoán của hắn quả nhiên không sai. Cả đủ từng bước một hướng yến hội trong đại sảnh đi tới, nó bước đi tư thái rất kỳ lạ, tả hữu thân thể hiện bình cung lắc lư, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng lúc này không có người sẽ đi chú ý cả đủ tư thế đi, bởi vì tất cả mọi người đều bị nó quanh người khí thế cho trấn trụ. Dù cho Áng nghèo mượn cho đúng thế, tạm thời che đậy cả đủ áp bách khí chàng, nhưng Áng nghèo vẫn như cũ có thể cảm giác được, không khí chung quanh bên trong cái kia càng ngày càng gấp co lại không khí. Liền ngay cả đến bên trên ánh lửa, bốc cháy lên đều so trước đó nhỏ một vòng. Đủ để thấy, cả đủ áp bách cũng không phải là đơn giản tâm lý phương diện áp chế, càng có đối với thế giới hiện thực can thiệp. A Nghèo lần nữa may mắn, cũng may chó đốm xuất hiện, bằng không hắn đoán chừng ngay lập tức sẽ lộ tẩy. Tại cả đủ xuyên qua hành lang, bước vào đến đại sảnh bên trong thời điểm, loại này cảm giác áp bách đạt tới đỉnh phong. Tại loại này áp bách phía dưới, A Nghèo chú ý tới, toàn bộ trên tiệc tối bày biện ra rõ ràng lưỡng cực phân hóa. Đen trắng hầu gái cùng mẹ nạ và rổ, thuộc về thần phục phái, theo thân, tâm, linh đều đối với cả đủ biểu hiện ra thần phục, cho nên tại cả đủ lực áp bách giữa sân, cũng không có cảm nhận được áp lực quá lớn. Mà phí thân sĩ, đạ vạ sĩ ạ thì rõ ràng không có thần phục với cả đủ, toàn thân có chút run rẩy, tựa hồ tại chống cự cả đủ khí thế. Đến nỗi mê kim nương, nàng vẫn như cũ trong bóng đêm, cho dù có động tĩnh cũng bị hắc ám cho che lấp. Bất quá, theo đóa linh hoa viên ngoài thành có cả đủ pho tượng có thể thấy được, mê kim nương cũng hẳn là cả đủ người. Xem ra tòa này trong di tích điểm giới sinh vật cũng không hoàn toàn là cùng một cái phe phái. Áng ở trong lòng thầm nghĩ, nếu như ở đây đều là nhân loại, y theo nhân loại thói hư tật xấu, liền có phân hóa khả năng. Nhưng bọn hắn cũng không phải là nhân loại. Mặc dù Áng có thể nhìn ra những này hiểm giới sinh vật có khác biệt lập trường, nhưng thật muốn đối mặt nhân loại thời điểm, khẳng định hội trói thành một cây dây gai, bởi vì không phải hắn tộc loại, đối với bọn hắn mà nói đều thuộc về dị đoan. Tự nhiên không có khả năng mượn phân hóa đi dần dần đánh tan. Đối mặt cả đủ tăng cao khí chàng, trên trận duy nhất không nhận cả đủ chèn ép, đại khái chính là Áng nghèo. Áng thậm chí ngay cả động tác đều không có biến hóa chút nào, vẫn như cũng nhẹ nhàng nuốt ve chó đống lông, một bên khác thì hứng hở nhìn qua cả đủ, trong mắt đã không có khinh thường, cũng không có coi trọng, tựa như là nhìn xem một cái râu ria người. Áng nghèo đã tham gia trận này từ tối, hắn liền biết rõ chính mình tất nhiên là ở trên vách núi đi dây kéo. Vì duy trì thân phận của Sa Dạ, hắn dù cho trong lòng có sợ hãi, cũng không thể biểu hiện ra mảy may khiếp ý cả đủ thực lực coi như mạnh hơn, cho dù là chuyển kỳ phía trên, hắn cũng nhất định phải theo trên chiến lược đi xem thường nó. Đương nhiên, nếu như không phải nhân duyên tế hội, có chó đốn tồn tại, Áng nghèo lúc này đoán chừng đã bại lộ, dù sao thực lực của hắn khẳng định ngăn cản không nổi cả đủ áp bách ăn mòn. Nhưng may mắn là, chó đốn xuất hiện, để hắn có được tiếp tục đóng vai Sa Dạ khả năng. Mặc kệ có thể hay không bị cả đủ nhìn ra chính mình là nọ mạnh hết đà, nhưng đây đã là Áng nghèo duy nhất có thể làm. Bày ra khoan dung, trước hôn qua trận này tiệc tối lại nói cái khác. Bây giờ đến chính là tôn quý cả đủ đại nhân, nữ vương coi trọng nhất nông nghiệp đại thần. Ngay tại Áng trong lòng định em điệu đối mặt mình cả đủ thái độ lúc, phong chi tư lớn tiếng tuyên bố tiệc tối vị cuối cùng khách mới. Phong hô to, để Áng con ngươi có chút co rụt lại, bất quá hắn tức thời cúi đầu xuống, che lấp biểu lộ dị dạng. Ban sơ ở ngoài tinh trì, hắn cảm thấy được cảm xúc mảnh vỡ bên trong có nâng lên đại thần. Lúc ấy hắn liền cùng sân ở cộng đồng suy đoán, có lẽ có điểm giới đại thần giáng lâm. Bây giờ rốt cục chứng thực, thật đúng là có điểm giới đại thần giáng lâm. Nông nghiệp đại thần, Cạn Đủ. Mặc dù không biết nông nghiệp đại thần tại điểm giới phân lượng là cái gì, nhưng lấy Áng nghèo đối với điểm giới sinh vật thực lực phân bố hiểu rõ, đại thần cấp thực lực tuyệt đối siêu việt truyền kỳ. Có lẽ bởi vì thế giới quy tắc nguyên nhân, Cả nụ không cách nào mang truyền kỳ thực lực tiến vào di tích bên ngoài vu sư giới, nhưng chỉ cần cả nụ tọa trấn di tích, tòa này di tích hạch tâm cũng đã đứng ở thế bất bại. Bởi vì muốn đối phó truyền kỳ, chỉ có thể là cùng giai. Mà trước mắt nam vực vu sư giới, không có bất luận một vị nào truyền kỳ. A nghẹo mặt mày buông xuống, trong ánh mắt mang một tia lo âu. Sự tình quy tích, trước mắt bắt đầu hướng kết quả xấu nhất đi đến. Nếu như cả nụ trưởng kỳ dừng lại ở trong di tích, tới gần nhất di tích dã man hang động, sẽ hậu hoạn vô tận. Thậm chí khả năng so với bất miên thành kết quả, còn muốn càng thêm hỏng bét. Ang tâm niệm trong lúc lưu chuyển, cả nụ đã vào trận. Nó cùng cái khác khách mới, nhập tọa trước đó đều trước nhìn về phía Ang nghèo. Có thể cùng xạ dạ các hạ cùng yến, là vinh hạnh của ta. Cả nụ thao túng cái đuôi, đem mũ từ đỉnh đầu phóng tới ngực trước, đi một cái chấp mũ lễ. Nhìn thấy cả nụ hành vi, Ang trong lòng kỳ thật có chút thở dài một hơi, chí ít cả nụ hành vi cho thấy, nó địa vị hẳn là cũng không có xạ dạ cao. Tại giai cấp rõ ràng trong hoàn cảnh, cả nụ hẳn là không đến mức dùng thực lực đi điều tra xạ dạ thật giả. Ang nghèo nhẹ nhàng gật gật đầu, biểu lộ không làm bất kỳ biến hóa nào, nhưng thao túng ở bên trong cảm xúc, ra bên ngoài phát ra một chút xíu thiện ý đến lúc này, Ang kỳ thật đã rất rõ ràng, trận này tiệc tối khẳng định không phải Mê Kim Nương tự tiện chủ trương, phía sau đoán chừng là có cả nụ thao tác. Ang không biết cả nụ cùng xạ dạ là phủ nhận biết, nhưng đã cả nụ quyết định mời xạ dạ tiến hành trận này tiệc tối, hẳn là không đến mức đầy cõi lòng ác ý đương nhiên, cũng có thể là bỏ mạng tiệc tối. Nhưng là từ trước mắt quan sát đến xem, cùng mỗi vị khách mới biểu hiện ra ngoài chi tiết, có thể thấy được bọn chúng đối với trận này tiệc tối còn là rất xem trọng. Nếu quả thật muốn tại tiệc tối động thủ, trừ phi ngay từ đầu bọn hắn liền nhìn thấu thân phận của mình. Thật là như thế, cái kia cũng không cần thiết cố ý thiết dạng này một cái cục, ở đây bất luận kẻ nào đều có thể trực tiếp giết chết hắn. Chính là bởi vì nhìn ra trận này tiệc tối hẳn không phải là bỏ mạng yến, cho nên Ang nghèo mặc kệ xạ dạ phải chăng cùng Cạ Nụ nhận biết, trước nhàn nhạt phóng thích thiện ý, hẳn là không đến mức phạm sai lầm. Đấu chương xong, chương 2063, An chương 2063, An Cạ Nụ cảm xúc rất thu liễm, Ang nghèo cũng không thể mượn cảm xúc cảm giác nó ý nghĩ, đến nỗi thông qua biểu lộ đi quan sát, cũng rất khó thực hiện. Ang thực tế phân biệt không ra, chuột bạch biểu lộ có thể có cái gì chập trùng. Bất quá Cạ Nụ không có đối với hắn trực tiếp động thủ, chí ít đại biểu hắn tạm thời lừa dối qua hải rồi. Cạ Nụ không nói gì nữa khách sáo chào hỏi, trực tiếp vào tòa. Tại nó nhập tòa về sau, trung quanh lực áp bách vẫn không có yếu bớt, từ trung quanh cái khác khách mới biểu lộ đến xem, hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen, có lẽ bản thân cái này chính là Cạ Nụ thường ngày trạng thái bình thường. Giống Ang nghèo gặp được truyền kỳ vũ sư, Phlos, từ trên người hắn kỳ thật không cảm giác được cái gì cảm giác áp bách mãnh liệt, đây là bởi vì Phlos cố ý thu liễm khí thế, tránh đối với người ngoài tiến hành ngộ thương. Phlos hành vi là một loại giá trị quan lấy hướng. Nhưng Cạ Nụ lại không phải nhân loại, cũng không có nhân tính cùng đạo đức ràng buộc, tại giai cấp bản thân liền đối lập nghiêm trọng điểm giới, hắn không đi thu liễm khí thế của tự thân, kỳ thật cũng có thể nói tới thông. Dù sao đối với Cạ Nụ mà nói, loại khí thế này là tự nhiên mà vậy, tựa như nhân loại hô hấp không khí như vậy tự nhiên. Ngược lại là Phlos thu liễm khí chàng, là một loại đối bản thân ràng buộc. Nghĩ thông suốt điểm này, Ang nghèo đối với chung quanh loại kia áp bách hoàn cảnh ngược lại là thoải mái, đồng thời vô ý thức vuốt ve một chút chó đốm. Cạ Nụ cũng nhìn thấy Ang trong ngực chó đốm, bất quá nó cũng không có nói cái gì, chỉ là liếc nó liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt, phảng phất như hết thảy trước mắt chỉ coi là bình thường. Đã người đã đến đông đủ, lúc nào có thể dùng cơm. Có lẽ là thích ứng Cạ Nụ áp bách, Đạ Vạ Xỉ Ả cũng không như lúc trước như vậy run rẩy, thậm chí còn có tâm tư nghĩ đến ăn cơm, còn là nói, ngươi nghĩ đáng yêu Đạ Vạ Xỉ Ả đưa ngươi biến thành một hộp cầu vồng bánh gà tổ. Đạ Vạ Xỉ Ả nhìn qua lơ lửng phong chi thư, đầy cõi lòng oán khí nói. Phong xa xa nhìn Cạ Nụ liếc mắt, mặc dù không có mở miệng nói chuyện, nhưng hỏi thăm ý đồ rất rõ ràng, Cạ Nụ hướng hắn gật gật đầu. Được đến Cạ Nụ cho phép về sau, Phong cũng không có lập tức tuyên bố tiệc tối bắt đầu, mà là lại đem ánh mắt phóng tới Ang nghèo trên thân. Ang nghèo mặc dù biểu hiện rất lười biếng tùy ý, nhưng hắn kỳ thật một mực chú ý đến trên trận mỗi một động tác, đây là vì chắc tạ trên trận khách mới tâm lý trạng thái cùng tính cách đặc thù. Nguyên nhân chính là này, Ang nghèo cũng nhìn thấy Phong cùng Cạ Nụ âm thầm tương tác. Tâm niệm hơi chút chuyển, liền rõ ràng Phong ý tứ. Đại khái là tại hỏi tham dự tiệc là không bắt đầu. Ang tùy ý gật đầu. Phong thấy thế, cặp kia to lớn trong ánh mắt hiện lên một tia hiểu ra, ngay sau đó lật ra đóng chặt trang sách, theo trong trang sách thả ra đại lượng pháo hoa cùng dải lụa màu, đồng thời nương theo lấy ca ngợi chương nhạc, Phong cao giọng tuyên bố, tiệc tối bắt đầu. Theo mang theo nghi thức tính ăn mừng về sau, Phong lại lật điên cuồng một bồi dưỡng nhật ký một trang mới. Một trang này bên trên cũng không biết ghi chép cái gì, nhưng làm Phong lật ra thời điểm, trên trang sách bắt đầu phun ra đại lượng thải sắc tia sáng. Những này thải sắc tia sáng ở giữa không trung hình thành từng tòa thải hồng kiều, đại lượng mỹ thực theo thải hồng kiều bên trên xuất hiện, đồng thời từng đạo rơi xuống. Trên mặt bàn bàn ăn lập tức mọc ra tay chân, trên bàn vừa đi vừa về chạy nhanh, tiếp được rơi xuống mỹ thực. Có lẽ là huấn luyện qua, mấy chục giây sau, tất cả bàn ăn người đều thắng lợi trở về, cũng không biết bọn chúng đang chạy thời điểm làm cái gì, lại mỗi một cái trong bàn ăn đều xuất hiện tinh mỹ bày bàn. Ang xuất hiện trước mặt 5 cái bàn ăn, chợt nhìn đều là mỹ thực, có xông vào mũi thơm nước, nhưng cũng không biết là dùng cái gì chế tác mà thành. Ang chú ý một chút cái khác khách mới, bọn hắn trong bàn ăn đồ ăn cùng hắn cũng không giống nhau. Mẹ nạ vạ rồ trong bàn ăn là cuộn thành một đoàn hồ chặt vật, phí thân sĩ đồ ăn thì là bàn mèo trùng, đen trắng hầu gái bàn ăn thậm chí là một chút kim loại cây trồng. Xem ra trận này dạ tiệc là cân nhắc đến miệng của mọi người vị. Chỉ là Ang không biết mình trước mặt bàn ăn là theo phương diện gì đi cân nhắc. Bởi vì đồ ăn xuất hiện, trong lúc thoáng qua, thanh lanh yến hội liền trở nên náo nhiệt mấy phần. Bất quá cũng chỉ là nhìn qua náo nhiệt, bởi vì ở đây ngoại trừ đạ vạ sĩ ạ, cơ hồ không có người nào đi động đồ ăn, bọn hắn tới tham gia lần này thì tối, cũng không phải chuyên môn vì ăn đến. A Nghèo ngược lại là thuốc đẩy lên, bất quá so với Đạ Vạ Sĩ A loại kia uống ngược bạo thực, A Nghèo nhìn qua ưu nhã rất nhiều, nhưng cũng tùy tính rất nhiều. Hắn tiện tay cầm một cái cầu vồng hình dạng dài mảnh bánh ngọt, để vào miệng. A Nghèo cũng không có nhanh nhẹn, mà là tại thông qua một chút kỹ xảo, đem bánh ngọt ngoại bộ bao vây lấy một tầng hiểm huyễn khí tức, khi nó rơi vào thực quản một khắc này, lôi kéo tiến vào bên trong hiểm cảnh. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì A Nghèo không biết cái này bánh ngọt đối với hắn mà nói là tốt là xấu, nếu như đây là dựa theo xạ dạ tiêu chuẩn đến chuẩn bị, xạ dạ có lẽ có thể ăn, nhưng đối với hắn mà nói chính là độc dược. Cho nên, hắn mới có thể nghĩ biện pháp đem đồ ăn kéo vào hiểm cảnh bên trong. Kỳ thật hắn cũng có thể lựa chọn không ăn, nhưng A Nghèo muốn duy trì một cái không để ý thiết lập nhân vật, không ăn bất kỳ vật gì ngược lại lộ ra quá ước thúc, mà lại cũng có khả năng làm mất mặt. Thời tùy ý một điểm, ngược lại nhìn qua càng thêm tùy tiện tùy tâm. Bất quá, A Nghèo cũng rất lo lắng, chính mình những tiểu động tác này bị phát hiện, dù sao đối diện cả đủ có thể là chuyển kỳ phía trên. Nhưng hắn vẫn như cũng làm, bởi vì A Nghèo bây giờ cũng không chỉ có chính hắn, còn có trong ngực chó đốm. Bởi vì đối với chi tiết độ cao chuyên chú, A Nghèo phát hiện chó đốm có thể chống cự uy áp, cũng bởi vì đối với chi tiết phân tích, A Nghèo rõ ràng cảm giác được, chó đốm quanh người tồn tại một cô cao năng đến gần như vặn vẹo phạm vi. Ở trong cái phạm vi này, tất cả uy áp cùng năng lượng cũng không thể tới gần, tựa như là một loại pháp vực. Hoặc là so pháp vực cấp bậc cao hơn quy tắc, mà lại loại này quy tắc còn mang theo một loại không giảng đạo lý cưỡng chế tuyệt đối. A Nghèo rất rõ ràng, loại này không giảng đạo lý hẳn là lực lượng thần bí. Nguyên nhân chính là này, A Nghèo có thể xác định chính mình tại chó đốm phụ cận sẽ không bị năng lượng nhìn trộm, cho nên mới có loại này thao tác. Có lẽ lấy cả đủ thực lực, có thể phá chó đốm thả ra quy tắc, nhưng một khi cả đủ thật làm, năng lượng khẳng định hội có giao phong, A Nghèo cũng có thể ngay lập tức cảm ứng được. Bất quá, lấy áng trước mắt đối với cả đủ chắc tả, nó hẳn là sẽ không làm như thế. Bởi vì cái này cũng không đáng giá. A Nghèo đại biểu xạ dạ cho đốm đại biểu Jim đại thần một khi thật tiến hành năng lượng giao phong, tương đương dùng một lần đắc tội hai cái đối thủ. Quả nhiên, A Nghèo ăn bánh ngọt về sau, cả đủ cũng không có biểu hiện ra cái gì dị trạng. A Nghèo cũng không có một bữa ăn, chọn mấy cái nhìn qua có tính đại biểu đồ ăn, kéo vào hiểm cảnh. Cái khác đều giống như tùy ý đút cho chó đốm ăn. A Nghèo thúc đẩy, cũng kéo theo cái khác khách mới động tác. Bọn hắn trước đó không ăn, đơn thuần là cảm thấy tại xạ dạ các hạ trước mặt ăn sẽ có vẻ thất lễ. Nhưng bây giờ xạ dạ các hạ đều tại dùng bữa ăn, bọn hắn nếu là bảo trì thận trọng, ngược lại có chút không ổn. Theo chúng khách mới thúc đẩy, trôi nổi ở giữa không trung phong chi thư, âm thầm thở dài một hơi, đồng thời trong bóng tối ca ngợi xạ dạ các hạ. Nếu như không phải A Nghèo dẫn đầu ăn, trận này tiệc tối bầu không khí, đoán chừng hội càng cứng nhắc. Làm tiệc tối gánh vác người, nó cũng sẽ có điều phụ trách. Tấu chương xong, chương 2064, vườn hoa bí ẩn chương 2064, vườn hoa bí ẩn, ca ngợi anh trăng, ca ngợi nữ vương, ca ngợi xạ dạ. Tại tiệc tối bầu không khí dần dần làm tan về sau, ngồi tại A Nghèo đối diện nông nghiệp đại thần Cạn Đủ, trước tiên mở miệng, hôm nay đến hội có thể nên đón xạ dạ các hạ tuần đêm, cũng là đối với tâm mại chi địa gần đây giáng lâm một lần kiểm nghiệm. Cả đủ thanh âm bé nhọn, âm cuối dài nhỏ, sóng âm mang đến chấn động, mỗi một cái cũng có thể làm cho trong đại sảnh tất cả đến, hỏa diễm thu nhỏ mấy phần, may mắn đến người không ngừng bổ sung đèn dầu, đồng thời điều khiển hỏa diễm cháy bùng, lúc này mới nỗ lực duy trì nhất định độ sáng, nhưng cho dù như thế, trong đại sảnh ánh sáng cũng theo cả đủ thanh âm mà lúc sáng lúc tối. Cái này cũng là cả đủ không biến mất năng lượng kết quả. Cái khác khách mới tựa hồ sớm thành thói quen, cũng không có đối với biểu hiện này ra kinh ngạc, A Nghèo tự nhiên cũng không có khả năng điểm ra đến, vẫn như cũ câu được câu không đút cho đốm đồ ăn, nhìn qua cũng không thèm để ý cả đủ nói cái gì. Đương nhiên, cũng chỉ là nhìn qua không thèm để ý, kỳ thật A Nghèo bên trong đối với cả đủ mỗi một câu chữ tử, đều thả tại trong lòng, đồng thời cấp tốc phân tích phía sau khả năng đại biểu hàng nghĩa. Nhất là đối với cái gọi là tâm lại dáng lâm phi thường để ý hắn có một loại cảm giác, bọn này điểm giới sinh vật sở dĩ chiếm cứ tại tòa này di tích, đoán chừng chính là bởi vậy. Khó được có xạ dạ các hạ trung yến, chư vị không ngại trước tiên nói một chút riêng phần mình tiến độ, để xạ dạ các hạ nhìn xem các ngươi lần này tiền đồn kiến thiết thành quả. Cả đủ tiếng nói vừa ra, A Nghèo nhàn nhạt nhấc lông mày nhìn chúng tân liếc mắt, cũng không có nói cái gì. Nhưng trong nội tâm lại là mang theo vài phần hưng phấn. Hắn đang nghĩ hiểu rõ trong di tích tình huống, cả đủ liền đem câu chuyện đưa tới. Ở đây điểm giới sinh vật đều thuộc về di tích từng cái địa vực thủ lĩnh. Liên thí dụ như Mê Kim Nương, Đóa Linh Hoa Viên chi chủ, muốn hiểu rõ Đóa Linh Hoa Viên tình hình chung, Mê Kim Nương khẳng định là rõ ràng nhất nội tình. Những nơi khác cũng giống vậy. Từng cái địa vực thủ lĩnh lên tiếng, cơ hồ chính là một loại định luận, đây đối với A Nghèo hiểu rõ di tích tình huống có trợ giúp thật lớn. A Nghèo mặc dù nhìn qua không quan trọng, nhưng trong lòng đã bắt đầu chờ mong đám người lý do thoái thác. Cả đủ ánh mắt trước nhìn về phía người bên cạnh, nó bên người ngồi chính là trắng hầu gái cùng Mê Kim Nương, cả đủ nghĩ nghĩ, nhìn về phía ở vào trong hắc ám Mê Kim Nương, đã nơi này là Đóa Linh Hoa Biên, Mê Kim Nương ngươi bắt đầu trước đi. Tiếng nói vừa ra, lại hồi lâu không có đạt được đáp lại. Ngay tại A Nghèo coi là Mê Kim Nương có phải là hôn mê trong bóng đêm, nàng rốt cục do dự dự mở miệng nói, ta chỗ này tiến độ, Phong đều biết. Vẫn là để Phong đến nói đi. Mê Kim Nương thoái thác, cũng không có để cả đủ cảm thấy bất ngờ, nó nắn bước trên gương mặt thật dài sợi dâu, ta cho là ngươi tại ngươi sùng bái nhất xạ dạ các hạ trước mặt, hội biểu hiện tốt một chút. Mê Kim Nương, ta. Hồi lâu Mê Kim Nương đều không có đem nói cho hết lời, cả đủ khoát khoát tay, được rồi, cứ dựa theo như lời ngươi nói, để Phong để thay thế ngươi khoe thành tích. Phong chi thư tại yến hội bắt đầu về sau, lúc đầu đã thối lui đến hậu phương trưng bày trên đài, giả vờ như một bản không đáng chú ý sách, bây giờ bất đắc dĩ lần nữa lơ lửng, vây trang sách đi tới trên bàn. Phong đầu tiên là hướng A Nghèo phương hướng, nhẹ nhàng nguyệt một chút, tôn kính xạ dạ các hạ, xin tha thứ mẹ Kim Nương, nàng cũng không phải là không nghĩ tại các hạ trước mặt nói chuyện, chỉ là có chút xấu hổ. A Nghèo một bên sở lấy cho đốn, một bên gật gật đầu, ta biết. A Nghèo chỉ là cho thấy chính mình hiểu rõ, nhưng cũng không biểu hiện ra thái độ của mình, là tha thứ hay là không tha thứ. Phong sửng sốt một chút, thấy A Nghèo không có về sau văn, xa xa liếc nhìn nơi xa mẹ Kim Nương quanh người hắc ám, nó có thể rõ ràng nhìn thấy hắc ám ba động một chút. Phong âm thầm thở dài một hơi, xem ra xạ dạ các hạ là thật không thích mẹ Kim Nương thái độ. Phong cũng không dễ chịu giải thích thêm, thu hồi ánh mắt về sau, liền dựa theo cả nũ đại nhân yêu cầu, đem đóa linh hoa viên gần nhất tiến độ báo cáo đi ra. Trước mắt đóa linh hoa viên diện tích đã đạt tới đầu nguồn 1/4, dựa theo tiến độ đến xem, chỉ cần lại cùng 153 lần ánh trăng gặp gỡ, liền có thể thuận lợi cùng đầu nguồn nối tiếp. Phong lời còn chưa nói hết, liền nghe tới một tiếng bén nhọn nịa mai tiếng cười, đến từ đen hầu gái. Mê U Lâm cùng ác ma biển hoa, liền chiếm cứ đóa linh hoa viên một nửa, ta lần này đến thế nhưng là tận mắt quan sát. Mê U Lâm cùng ác ma biển hoa đều không có bắt đầu thành lập, làm sao có thể tại 153 lần ánh trăng gặp gỡ, liền có thể cùng đầu nguồn nối tiếp. Đối mặt trào phúng, Phong cũng không có biểu hiện ra thất thố, đen hầu gái có chỗ không biết, hai địa phương này cũng không thể giáng lâm. Đen hầu gái, vì sao không thể giáng lâm? Chuyện này Phong nói không sai. Tại đen hầu gái không bông tha truy bất lúc, Phong không có tiếp tục trả lời, ngược lại là ngồi tại Mê Kim Nương đối diện trắng hầu gái, giải thích nói, Mê U Lâm cùng ác ma biển hoa đích sắc không ở chỗ này lần giáng lâm bên trong. Cái khác khách mới nói chuyện, đen hầu gái đại khái sẽ không tin. Nhưng trắng hầu gái lời nói, nàng lại là có thể nghe lọt. Bất quá, nàng vẫn còn có chút không rõ, vì cái gì hai địa phương này không thể giáng lâm. Mặc dù tâm lại giáng lâm được đến nữ vương phê chuẩn, nhưng ngươi cũng biết, lần này phê chuẩn chỉ là trên miệng đáp ứng, cho nên không cách nào tiến hành cưỡng chế dấu hiệu. Mê U Lâm cùng ác ma biển hoa chủ nhân, cũng không muốn giáng lâm nhân loại địa bàn, cho nên lần này đóa linh hoa biên, cũng không bao hàm Mê U Lâm cùng ác ma biển hoa. Đen hầu gái lại là không biết cái này gốc dạng, nghe xong trắng hầu gái giải thích, biết mình trách văn phòng. Nhưng nàng cũng không có ý định nhận lầm, địa vị của nàng so Phong thế nhưng là cao rất nhiều, không có nhận lầm đạo lý. Phong tự nhiên cũng không biết đen hầu gái nhận lầm, gặp nàng không còn hùng hổ dọa người, nó cũng coi là thở dài một hơi, tiếp tục nói, trừ cái đó ra, đóa linh hoa viên. Phong sau đó nói cơ bản đều là đóa linh hoa viên nấm tình hình chung, à nghèo bởi vì tự mình nhìn thấy qua, ngược lại là không có đạt được cái gì tình báo hữu dụng. Bất quá, trước đó Phong cùng đen hầu gái đối thoại, lại làm cho à nghèo bắt được một chút mấu chốt tin tức. Đệ nhất, tâm lại giáng lâm là được đến nữ vương cho phép. Thứ hai, đóa linh hoa viên trước mắt tựa hồ còn chưa có tới diện tích cực hạn, dựa theo Phong lời nói đến nói, đóa linh hoa viên mới vừa vận hoàn thành 1/4. Thứ ba, theo Phong trong giọng điệu, A Nghèo mơ hồ đạt được một cái kết luận, đóa linh hoa viên bản thể là tại ẩm giới, mà đóa linh hoa viên mở rộng là một loại cùng bản thể nối tiếp quá trình, loại này quá trình tựa hồ liền ẩn chứa giáng lâm ý vị. A Nghèo trong lòng đột nhiên sinh ra một chút cái gì, sẽ không phải cái gọi là giáng lâm, là đem ẩm giới cái nào đó khu vực trực tiếp chiếu ở trong hiện thực a. Nhưng làm như vậy, cùng bất miên thành mái vòm khác nhau ở chỗ nào đâu? Theo A Nghèo, cả hai không có gì khác biệt, nếu là giáng lâm thật hướng nó lý giải như vậy, ngược lại là có chút vẽ vời thêm chuyện. Còn là nói, trong này có hắn không hiểu rõ tình huống. Tấu chương xong, chương 2065, các đại khu vực chương 2065, các đại khu vực Phong nói ước chừng khoảng 3 phút, liền đem đóa linh hoa viên tình huống nói xong, mỗi một chỗ đều chi tiết bị gì, có thể thấy được Mẹ Kim Nương là thật đem tất cả công tác đều cùng Phong tiến hành cùng hưởng. Phong sau khi nói xong, đầu tiên là liếc gã nghèo liếc mắt, thấy hạng không để ý đang mò trò đốn, nó hơi thở dài một hơi, nó cũng không cầu xạ dạ các hạ ca ngợi, chỉ cần không có phê bình cũng đã là kết quả tốt nhất. Canu, đóa linh hoa viên tình trạng xem như không sai, bất quá, mê bánh bồi dưỡng tình trạng thế nào rồi? Thấy Canu nâng lên mê bánh, Ang trong lòng còi báo động lập tức gõ vang. Bởi vì mê bánh vô cùng có khả năng chính là kế sống tiến về sau, đối phó nhân loại một tiện khủng bố lợi khí, mà lại đối với chính thức vu sư cũng hữu hiệu quả. Phong, vẫn ở một mực tại bồi dưỡng mê bánh, có phấn công chúa thôi hóa, đã có thể làm đến cấp tốc dục phát. Ta trước đó cho ngươi mấy cái phương án, ngươi để bỡ ở nhiều thử nghiệm mấy lần, tận lực để nó đem mê bánh tiến hành cải tiến. Tốt nhất là có thể đem khống chế cấp bậc tiến vào tinh vi cấp, để mỗi một viên bảo tử đều có được tự chủ tiến hóa năng lực. Canu giao phó xong về sau, đối với Phong gật gật đầu. Nó giao ra cái này một phần bài thi, nó vẫn tương đối hài lòng. Ngay sau đó, Canu ánh mắt nhìn về phía trắng hầu gái. Tiếp xuống, liền từ ngươi cùng đen hầu gái, nói một chút các ngươi phụ trách khu vực đi. Tại nâng lên đen trắng hầu gái phụ trách khu vực lúc, Canu ngựa khí rõ ràng trở nên dễ dàng hơn, bởi vì đối với các nàng phụ trách khu vực, Canu tương đối là hiểu khá rõ. Trắng hầu gái gật gật đầu, hướng về Canu cùng Ang phương hướng các bái. Sau đó bắt đầu giảng thuật. A Nghèo nghe được cũng rất cẩn thận, bởi vì đen trắng hầu gái phụ trách khu vực, hắn không nhất định có cơ hội đi, đây đều là phi thường trọng yếu tình báo. Theo đen trắng hầu gái giảng thuật, A Nghèo cũng dần dần đối với trừ ra đóa linh hoa viên bên ngoài địa phương khác, chậm rãi có một cái đại khái tình hình chung. Trắng hầu gái phụ trách khu vực là bệ giờ sừng, căn cứ sự miêu tả của nàng, A Nghèo đại khái có thể suy đoán ra, cái này tựa hồ là một cái bến tàu. Bất quá, cùng cố định trong ấn tượng để tàu thủy hoặc là đò ngang bỏ neo bến tàu không giống, bệ giờ sừng tòa này bến tàu, bỏ neo cũng không phải là phổ thông thuyền biển, mà là có thể trong hư không du lịch phương tiện vận tải. Trắng hầu gái phụ trách chính là quản lý tòa này bến tàu, cùng đối với bến tàu bên trong phương tiện vận tải tiến hành thống nhất quy hoạch. Đến nỗi bến tàu đối ứng hư không là cái gì tọa độ, phải chăng vì cố hữu vị diện đường hẻm là thông hướng hiểm giới nửa thông đạo, còn là đơn thuần hiện vị diện hư không? Trắng hầu gái lại là chưa hề nói. Đen hầu gái phụ trách thì là chìm nghĩa trang, nàng chủ yếu chức trách chính là tuần tra nghĩa trang, nô dịch trong mộ viên một ít tồn tại. Đến nỗi là tồn tại gì, là vong linh còn là thi hải, à nghèo cũng vẫn như cũ không biết, bởi vì đen hầu gái cũng không có nói, duy nhất nâng ví dụ là một cái không biết danh xưng, lệm lì ở. Tựa hồ cái này gọi là lệm lì ở tồn tại, là đen hầu gái kiêu ngạo nhất nô bộc, nàng tại giới thiệu kỳ danh xưng lúc, còn bụng trộm liếc nhìn à nghèo. Cũng bởi vì đen hầu gái cái liếc mắt này, à nghèo nguyên bản nghĩ hỏi thăm thân phận của lệm lì ở, cũng mắc cạn. Bởi vì đen hầu gái cái nhìn kia rõ ràng là mang kiêu ngạo ý vị, thậm chí có một loại cầu khích lệ kiêu ngạo, cái này cũng nói, lấy thân phận của xa ra, khẳng định là biết lệm lì ở là ai. Bằng không đen hầu gái không có khả năng dùng loại ánh mắt này nhìn hắn. Nhưng mà, Áng chỉ là cái tên giả mạo. Hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua Gệm Lì ở là ai, cho nên đối mặt đen hầu gái ánh mắt, hắn duy nhất có thể làm chính là nhàn nhạt gật gật đầu, đồng thời lộ ra một trọn vẹn ngậm lấy làm không tệ cảm xúc khen ngợi mỉm cười. Đen trắng hầu gái nói xong riêng phần mình khu vực, tiếp xuống liền đến phiên Đạ Vạ Xì Ạ cùng Phí Thân Sĩ. Có lẽ là bởi vì muốn ăn cái gì, Đạ Vạ Xì Ạ giảng thuật nhanh chóng, đơn giản vài câu liền mang qua. Áng chỉ biết Đạ Vạ Xì Ạ phụ trách địa phương là Thải Hồng Sơn, một tòa ở trong miệng hắn khắp nơi là đồ ăn địa phương. Cụ thể đồ ăn có những cái nào, à nghèo cũng là không hiểu ra sao, duy nhất biết được chính là thất thải chuẩn chuẩn cùng ngũ thải chuẩn chuẩn mẫu xào tựa hồ ngay tại Thải Hồng Sơn, còn có Đạ Vạ Xì Ạ đang nói Thải Hồng Sơn thời điểm đề cập tới phấn công chúa con suối tựa hồ bởi vì thế giới khác biệt mà xảy ra vấn đề, theo cái này cũng mặt bên nói rõ phấn công chúa đầu nguồn là đến từ Thải Hồng Sơn. Phấn công chúa ở trong đóa linh hoa viên cũng có, hơn nữa nhìn đi lên là một đầu nước chảy dòng suối nhỏ, cái này tựa hồ cũng nói Thải Hồng Sơn cùng đóa linh hoa viên là tương liên. Đạ Vạ Xì Ạ lại là cái thứ nhất đến tiệc tối hiện trường. A nghèo phỏng đoán, có lẽ Thải Hồng Sơn khoảng cách đóa linh hoa viên cũng không xa. Đạ Vạ Xì Ạ sau khi nói xong, A nghèo vẫn như cũ hướng hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, biểu đạt khẳng định, nhưng A nghèo tâm tình lại cũng không như biểu lộ như vậy nhẹ nhõm, ngược lại càng ngày càng nặng. Bế giờ xương biến tàu, chìm nghĩa trang, Thải Hồng Sơn. Chờ một loạt địa vực, mặc dù A nghèo không có tận mắt thấy qua, nhưng theo miêu tả liền có thể nghe ra, hắn diện tích tuyệt đối không nhỏ. Bế giờ xương có thể bỏ neo phương tiện vận tải mấy bạn, đen hầu gái tuần sắt chìm nghĩa trang cần theo ánh trăng chiếu rọi đến ánh trăng biến mất, dòng dã đường này, còn có Thải Hồng Sơn. Theo Đạ Vạ Xì Ạ trong miêu tả, đây cũng không phải là cái gì núi nhỏ nhỏ thung lũng, mà là thật sự to lớn đỉnh núi. Cái kia đều không thể so đoá linh hoa viên nhỏ, mà lại theo bọn hắn trong lời nói, những này địa vực cũng còn không có cùng bản nguyên nối tiếp. Nói cách khác, đợi đến mấy trăm cùng ánh trăng ngày trùng phùng qua đi, những này địa vực hội càng thêm rộng lớn. Trước mắt diện tích đã lớn đến kinh người, càng rộng lớn hơn địa vực, quả thực vượt quá tưởng tượng. Tại giờ Bạch trong miêu tả, tòa này di tích chính là mê cung hành lang cùng quỷ dị lại nhỏ nhắn gian phòng. Nếu như mê cung hành lang chỉ là đặc thù nào đó chướng nhãn thuật pháp, tòa này di tích lớn nhỏ đoán chừng cùng hắn chỗ ở di tích không kém bao nhiêu. Dạng này một tòa nho nhỏ di tích, có thể nào dung nạp lớn như thế địa vực? Áng càng ngày càng không nghĩ ra, nhưng hắn có thể xác định chính là, theo thời gian chuyển rời, phiến địa vực này càng ngày càng rộng, như vậy tồn tại tại đất vực bên trong hiểm giới sinh vật khẳng định cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Dưới loại tình huống này, di tích tính nguy hiểm hội càng ngày càng cao. Đến lúc đó, dã man hang động như thế nào đi ứng đối? Áng tâm tình càng ngày càng nặng nề thời điểm, Phí Thân Sĩ cũng bắt đầu nói lên hắn chỗ phụ trách địa vực. So sánh với cái khác khách mới, Phí Thân Sĩ phụ trách địa vực, theo nghe cảm giác đi lên nói, rõ ràng nhỏ rất nhiều. Hắn phụ trách mê đến hành lang, căn cứ hắn thuyết pháp, chính là một đầu ngắn nhỏ hành lang, hắn liếc mắt liền có thể nhìn xuyên. Bởi vì hành lang không lớn, Phí Thân Sĩ phần lớn thời gian đều tại hành lang bên trong một chỗ tên là tình quái phòng địa phương, tiến hành ma vật nghiên cứu. A nghèo suy đoán, Phí Thân Sĩ vị trí đoán chừng chính là cách di tích lối ra gần nhất địa phương. Bởi vì tiến di tích đại môn, liền có thể nhìn thấy một đầu thật dài hành lang, có lẽ đây chính là mê đến hành lang. Mà lại A hai lần tại di tích lối vào đều nhìn thấy Phí Thân Sĩ dày ra, ít nhất nói rõ Phí Thân Sĩ khoảng cách cửa vào di tích không xa. Dựa theo thực lực giai tầng đến phân, Phí Thân Sĩ tốt đẹp nạp xỉn xì ạ hẳn là trừ ra nông nghiệp đại thần cả núi bên ngoài người mạnh nhất, Phí Thân Sĩ được an bài thủ vệ tựa hồ cũng nói còn nghe được. Tấu chương xong, chương 2066, cơ hội chương 2066, cơ hội. Phí Thân Sĩ nói xong mên đến hành lang gần nhất tình huống về sau, đột nhiên đứng im thật lâu, động tác hơi có chút phát run, bởi vì ẩn hình nguyên nhân, không nhìn thấy mặt mũi của hắn cùng biểu lộ, nhưng chỉ chạy theo làm đến xem, hắn biểu hiện rất chần chờ bộ dáng. Tựa hồ có lời gì muốn nói. Ngươi muốn nói lại thôi, hẳn là có chuyện gì khó xử. Phí Thân Sĩ biểu hiện rõ ràng như thế, cả đủ coi như nghị trang nhìn không thấy, cũng không tiện. Phí Thân Sĩ thở dài một hơi, ai nha, đích xác có một chút khó xử, chẳng qua là ngượng ngùng nói. Phí Thân Sĩ mới nói không có ý tứ nói một giây sau không có bất luận kẻ nào đáp lại hắn, hắn liền tự mình chủ động nói, ra chỗ trực ban mên đến hành lang, ở vào ngăn cản thế giới loài người tuyến đầu, thường có nhân loại mạnh mẽ tiến vào mên đến hành lang. Phí Thân Sĩ nói đến đây lúc, lần nữa thở dài một hơi, lời ngầm tựa hồ là tại nói cho cả đủ. Nhân loại cao thủ che giả măng mọc đi tới mên đến hành lang, cảnh giới của hắn huống phi thường hỏng bét. Cái khác khách mới là phản ứng gì, à nghèo không biết. Nhưng Phí Thân Sĩ lời nói, lại là để áng trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Hắn đi tới tòa này di tích trước đó, liền đã theo dùng các hạ nơi đó được đến một chút tình báo. Từ khi tòa này di tích bị phát hiện đến cho tới nay, tiến vào di tích người, vô cùng ít ỏi. Mà lại tất cả đều là lúc mới đầu tiến vào, mấy tháng gần đây, hoàn toàn không có người từng tiến vào di tích. Cho nên, phí thân sĩ lời nói, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Người chỗ phụ trách địa phương, đích xác hơi có khó xử. Kanu gật gật đầu, tán đồng phí thân sĩ. Bởi vì nhân loại xâm nhập quá nhiều lần, ta bên này tiêu hao rất nhiều tinh quái. Ai, kỳ thật tinh quái tiêu hao cũng không tính là gì, dù sao đều là mô phỏng đi ra bắt chước ngụy trang thể. Nhưng là, vạn mẹo chi chủng trong khoảng thời gian này lại là tiêu hao rất nhiều. Phí thân sĩ nói đến đây lúc, mục đích đã hiển lộ ra. Vạn mẹo chi chủng chủ tại ta bên này đã tiêu hao hầu như không còn, ta liền nghĩ. Phí thân sĩ cũng không nói đến đoạn dưới, mà là ánh mắt nhẹ nhàng liếc nhìn đối diện mẹ nạ vạ rổ, ý tứ rõ ràng. Vạn mẹo chi chủng chủ tài chính là mẹ nạ vạ rổ xúc tu, phí thân sĩ không tốt lại đi trộm chỉ có thể nghĩ đến để cả đủ tới làm chủ. Không chờ cả đủ nói chuyện, mẹ nạ vạ rổ viên kia quần quần thân thể đột nhiên bắt đầu biến đỏ. Ngay sau đó, mẹ nạ vạ rổ nháy mắt nổi lên, theo trên chỗ ngồi trống lên, đại lượng xúc tu tựa như là thiên la địa võng, hướng về yến hội đại sảnh bốn phương tám hướng vào tới, nó chủ thể thì biến thành giữ tận miệng lớn, hướng về phí thân sĩ trực tiếp tác tới. Cái này đột nhiên biến hóa, đem A Nghèo giật nảy mình. Bởi vì mẹ nạ vạ rổ cùng phí thân sĩ ngay tại hắn hai bên, nếu quả thật đánh lên, hắn khẳng định sẽ phải chịu liên lụy. Bất quá, còn tốt chính là, không đợi mẹ nạ vạ rổ cắn lên phí thân sĩ, cả nụ đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Theo cả nụ hừ lạnh, một đạo áp lực kinh khủng nháy mắt đè ép toàn trường. Trừ ra bị chó đốm che chở A Nghèo, cái khác tất cả khách mới, tất cả đều lộ ra khó chịu biểu lộ. Mẹ nạ vạ rổ lúc đầu trương dương xúc tu, bây giờ cũng bị bách thu hồi, giống như là mì sợi quanh co khúc hiệu túi tại bên người. Thấy mẹ nạ vạ rổ một lần nữa quý vị, cái kia áp lực kinh khủng mới giống như thủy triều chậm rãi thối lui. Kanu nhàn nhạt liếc nhìn mẹ nạ vạ rổ, bây giờ không phải là tùy ý làm bậy thời điểm. Ngươi cùng phí thân sĩ ân oán, chính mình tự mình giải quyết. Mẹ nạ vạ rổ cúi đầu xuống. Ta rõ ràng. Kanu không nói gì, mà là nhìn về phía phí thân sĩ, đề nghị của ngươi ta thu được, vặn vẹo chi chủng chủ tài, tối nay chính ngươi đi thập tự sở cầm. Phí thân sĩ ngây ra một lúc, mới bất đắc dĩ gật đầu. Hắn sở dĩ hiện tại nói ra, chính là không muốn đi thập tự sở. Bây giờ Kanu nhìn như đáp ứng yêu cầu của hắn, nhưng thật đến thập tự sở, đoán chừng hắn muốn có được mẹ nạ vạ rổ xúc tu, tỷ lệ lớn liền muốn trước giải quyết ân oán cá nhân. Phí thân sĩ ở trong lòng thở dài một hơi, quả nhiên, cả đủ đại nhân khuynh hướng còn là mẹ nạ vạ rổ. Xa dạ các hạ, ta ở trong này thay thế mẹ nạ vạ rổ hướng ngươi tạ lỗi, hành vi của nó quá mức xúc động, nhưng nội tâm là vô ý. Cả đủ tại giải quyết xong mẹ nạ vạ rổ cùng phí thân sĩ vấn đề về sau, đưa mắt nhìn sang A Nghèo. Dù sao lần này là lấy nên đón xa dạ các hạ làm chủ thể tối, mẹ nạ vạ rổ đột nhiên nổi lên, nếu là thật sự truy cứu tới, thậm chí có thể nói là xem thường vương đình uy nghiêm. Đối với trước mắt một màn này, A Nghèo cũng không có biểu thị bất cứ ý kiến gì, chỉ là nâng lên lông mày. Hẹp dài trong mắt lóe lên một tia thú vị ý vị, liếc đối diện cả nụ liếc mắt, lại cúi đầu xuống mang theo vài phần lười biếng lưu hòa, tiếp tục vuốt ve chó đốm. Không sao. A Ngư thản nhiên nói. Tại được đến xạ dạ các hạ thông cảm về sau, mẹ nạ vạ rồ cũng hơi thở dài một hơi, bất quá một giây sau, xạ dạ các hạ lại mở miệng. Nói đến, ta đối với vặn vẹo chi trùng cũng thật cảm thấy hứng thú. A Ngư ánh mắt nhìn về phía phí thân sĩ, không biết ta có hay không cái này may mắn, có thể tận mắt thấy nhìn, phí thân sĩ là như thế nào sáng tạo ra vặn vẹo chi trùng. A Nghèo lời nói, để phí thân sĩ lúc đầu có chút bất đắc dĩ tâm tình phút chốc nhất chuyển. Đã xạ dạ các hạ đều đối với vạn bẹo chi trùng có hứng thú, lại còn muốn nhìn xem hắn như thế nào sáng tạo vạn bẹo chi trùng, như vậy hắn đi thập tự sở cầm vạn bẹo chi trùng chủ tài, chẳng phải là thuận lý thành trương. Mẹ nạ vạ rồ nếu như ngăn cản, hoàn toàn có thể nói là đối với xạ dạ các hạ bất kính. Nghĩ đến đây, phí thân sĩ cơ hồ không có chút nào chần chờ gật gật đầu, đương nhiên có thể. A Nghèo, tại tiệc tối kết thúc về sau, ta đi tìm ngươi. Phí thân sĩ tự nhiên liên tục xác nhận. Một bên khác, mẹ nạ vạ rồ sắc mặt lại là hơi đổi, nhưng cuối cùng lại không hề nói gì, túi đầu xuống lặng im không nói. Cả nụ mắt nhỏ lấp lóe một lát, cũng không nói gì thêm. A Ngư thì tiếp tục đuốt ve trò đốm, nhìn qua mây trôi nước chảy, nhưng nội tâm lại là một mảnh vui mừng. Hắn sở dĩ đột nhiên mở miệng, cũng là bởi vì nhìn chúng cơ hội. Hắn tự nhiên rõ ràng, cả nụ nhìn qua đáp ứng phí thân sĩ, nhưng kỳ thật vẫn là để phí thân sĩ chính mình đi thập tự sở, đại biểu phí thân sĩ phải tự mình cùng mẹ nạ vạ rồ tự mình giải quyết ân oán. Cho nên, cuối cùng phí thân sĩ mục đích, kỳ thật vẫn là không có đạt thành. Bởi vì mẹ nạ vạ rồ chắc chắn sẽ không để phí thân sĩ thuận lợi cầm tới vạn bèo chi trùng chủ tài. Lúc đầu chuyện này đến đây liền kết thúc, nhưng cả đủ bởi vì lo lắng chuyện này khả năng phụ lên xem thường vương đỉnh tội danh, cho nên thay mẹ nạ vạ rồ tạ lỗi, đây cũng là cho không A Nghèo một cái cơ hội. A Nghèo ngoài miệng biểu thị không sao, nhưng đột nhiên mở miệng nói muốn nhìn vạn bèo chi trùng, liền vì chuyện này bằng thêm mấy phần ý hàm. Hắn mở miệng, có thể bị cái khác khách mới giải đọc thành hai loại ý vị, đệ nhất, xạ dạ các hạ là thật đối với vạn bèo chi trùng có hứng thú, cho nên muốn đi xem, thứ hai, xạ dạ các hạ ngoài miệng nói tha thứ. Kỳ thật nội tâm vẫn còn có chút sinh khí, cho nên đứng đến phí thân sĩ một bên, gõ một chút mẹ nạ vạ rồ. Dù sao bất kể như thế nào giải độc, A Nghèo đều có thể đứng tại đạo đức cao điểm. Tấu chương xong, chương 2067, tâm mại giáng lâm chương 2067, tâm mại giáng lâm đứng tại cả đủ góc độ, xa dạ các hạ đưa ra yêu cầu này, nó cũng có thể tiếp nhận. Bởi vì, cái này dưới cái nhìn của nó, cũng không phải cái đại sự gì, phí thân sĩ chế tạo vạn bèo chi trùng, bản thân cũng là đối với tâm mại chi địa một loại tăng cường bảo hộ. Chỉ là, khả năng thuộc hạ của mình mẹ nạ vạ rồ hội hơi ăn chút thiệt thòi. Nhưng điểm này thua thiệt kỳ thật cũng không quan trọng, mẹ nạ vạ rồ xúc tu bản thân liền sẽ chốc ra, dù sao lại không bị thương cùng căn bản, nhiều lắm trên mặt mũi không qua được thôi. Cho nên, Kanu là cảm thấy không quan trọng. Đứng tại mẹ nạ vạ rồ góc độ, xạ dạ các hạ đột nhiên đưa ra yêu cầu, kỳ thật cũng rất hợp lý. Mặc kệ xạ dạ là thật đối với vận bèo chi trùng cảm thấy hứng thú, còn là nhờ vào đó gõ chính mình, trải qua này sự tình về sau, mẹ nạ vạ rồ ở trên tiệc tối nổi lên sai lầm, tất nhiên trừ khử. Chỉ là hướng chán ghét phí thân sĩ, trả giá một chút đồ vật thôi. Có thể nhờ vào đó được đến xạ dạ các hạ thông cảm, cũng coi là giá trị. Mà đứng tại phí thân sĩ góc độ nhìn, càng là không sai. Không chỉ có thể được đến xạ dạ các hạ ưu ái, còn có thể thuận lợi được đến vận bèo chi trùng chủ tài, hắn mục đích chủ yếu toàn bộ đã tới, như thế nào không vui. Đến nỗi A nghèo, tại chính hắn xem ra, hắn tuyệt đối là người được lợi lớn nhất. Hắn từ khi tham dự trận này tới tối, kỳ thật vẫn rất cẩn thận duy trì lấy xạ dạ thiết lập nhân vật, tuyệt đối không nguyện ý tham gia bất kỳ xung đột nào, tránh rơi áo lót, cũng tránh đắc tội cái khác khách mới. Mặc dù nghe vào rất sợ, nhưng hắn đối với nơi này tình huống hoàn toàn không biết gì, mà lại những này khách mới từng cái đều mạnh hơn hắn, đắc tội bất luận kẻ nào đều có khả năng để hắn bỏ mình, dù sao hắn cũng không phải là chân chính xạ dạ. Nhưng lúc này đây, hắn đột nhiên biểu thị đối với vận mẹo chi trùng rất hiếu kỳ, nhìn như cải biến cẩn thận chặt chẽ bố cục, kỳ thật không phải. Hắn tham gia điểm thời gian phi thường khéo léo, sẽ không bởi vậy đắc tội bất kỳ bên nào. Cả Nụ nhiều lắm cảm thấy, A Ngư yêu cầu có chút hơi tùy hứng, nhưng cũng không tính quá phận, liền ngay cả mẹ nạ và rổ cũng sẽ không cảm thấy yêu cầu này có cái gì không đúng. Dù sao A Ngư đưa ra yêu cầu, bản thân chỉ là đi nhìn phí thân sĩ như thế nào sáng tạo vận mẹo chi trùng, mà không phải trực diện đối mẹ nạ và rổ. Các phương đều cảm thấy hợp lý dưới tình huống, A Ngư ai cũng không đắc tội, đây cũng là một loại cẩn thận lựa chọn. Trọng yếu nhất chính là, hắn có thể nhờ vào đó đạt tới mục đích của mình, tiệc tối kết thúc, đi phí thân sĩ địa bàn. Đây chính là A Ngư mục đích lớn nhất. Thứ nhất, A Ngư bản thân đối với vận mẹo chi trùng cũng đích xác rất yêu kỳ. Dù sao vận mẹo chi trùng tăng phúc quá mức nguy tiên, nếu là có thể nắm giữ ở trong tay, tuyệt đối là một cái đại sát khí. Thứ hai, phí thân sĩ chỗ phụ trách địa bàn vì mên đến hành lang, ngay tại di tích đại môn phụ cận. Hắn chỉ cần đến mên đến hành lang, liền có cơ hội rời đi di tích, đây cũng là ả nghèo mục đích cuối cùng nhất. Lựa chọn một cái thời cơ tốt nhất tham gia chuyện này, không có đắc tội bất kỳ bên nào, cuối cùng còn có thể đạt tới rời đi mục đích, ả nghèo tự nhiên là vui vẻ nhất. Ả nghèo bây giờ biểu lộ còn là duy trì lấy lạnh nhạt, nhưng tâm tình của hắn lại là khó được mây mở sương tan, nhìn thấy ánh dạng đông. Đương nhiên, A Nghèo cũng không có đắc ý quên hình. Bởi vì, hiện tại tiệc tối cũng không có kết thúc, trước mắt vẫn bình tĩnh không gợn sóng, ai cũng không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Mà lại, A Nghèo đến bây giờ cũng không có nhìn ra tiệc tối bản chất. Hắn không tin, đơn thuần là hoang nên xạ dạ đơn giản như vậy. Có lẽ, tiệc tối còn có mục đích khác. Cho nên, hiện tại cao hứng còn quá sớm, vẫn như cũ cẩn thận trọng từng bước. A Nghèo kềm chế tâm tình kích động, ánh mắt một lần nữa phóng tới mẹ nạ vạ rổ trên thân. Tiệc tối vẫn còn tiếp tục, tại phí thân sĩ nói chính mình phụ trách địa vực tiến độ về sau, bây giờ cũng nên đến phiên mẹ nạ vạ rổ. Mẹ nạ vạ rồ hận hận trừng phí thân sĩ liếc mắt, mặc dù bây giờ trong lòng còn có chút u cục, nhưng tại cả đủ đại nhân cùng xạ dạ các hạ trước mặt, nó cũng không dám dở tính trẻ con. Ta phụ trách khu vực là thập tự sở. Trước đó trắng hầu gái đã từng nói, thập tự sở phụ trách chính là không gian vấn đề. Về sau phí thân sĩ cũng mơ hồ nâng lên, chó đốm tựa hồ cũng là từ trong thập tự sở chạy ra ngoài. Cái này khiến á nghèo đối với thập tự sở phi thường để ý, bởi vì theo đủ loại dấu hiệu đến suy đoán, thập tự sở tựa hồ chính là mảnh này bán vị diện không gian thông đạo vị trí địa. Bình thường mà nói, bán vị diện liên tiếp điểm giới không gian thông đạo đều là nơi hạch tâm. Thập tự sở đoán chừng chính là tòa này di tích, trước mắt nơi quan trọng nhất. Mẹ nạ vạ rổ kể rõ mặc dù đều là tại giảng trước mắt thập tự sở kiến thiết tiến độ, nhưng trong lời nói để lộ ra một chút việc nhỏ không đáng kể, cũng làm cho ả nghèo đối với thập tự sở có đại khái hiểu rõ. Quả nhiên, suy đoán của hắn không có sai, thập tự sở bên trong đích sắc tồn tại thông hướng hiểm giới thông đạo. Bất quá, để ả có chút ngoài ý muốn chính là, thông hướng hiểm giới thông đạo tựa hồ cũng không phải là thập tự sở tác dụng chủ yếu nhất. Bởi vì mẹ nạ vạ rổ nói tới nội dung đều cùng hiểm giới thông đạo không quan hệ, mà là đang nói chiếu tiến độ. A Nghèo ngay từ đầu không có rõ ràng mẹ nạ vạ rồ nói tới chiếu là cái gì, thẳng đến hắn về sau cùng Cạ Nụ đối thoại, để A Nghèo mơ hồ phát giác được cái gì. Mẹ nạ vạ rồ, A Cơn nạ quỷ cung, trước mắt chiếu tiến độ đã đạt tới có thể thành hình tình trạng, ta đã đem chiếu tọa độ định vị tại chìm nghĩa trang phụ cận, gần đây liền có thể giáng lâm. Cạ Nụ gật gật đầu, A Cơn nạ chi ảnh, có truyền đến tin tức sao? Mẹ nạ vạ rồ lắc đầu, giống như mê u lâm cùng ác ma biển hoa chủ nhân, A Cơn nạ chi ảnh cũng không tính theo quỷ cung cùng một chỗ giáng lâm. Cạ Nụ nghe xong, cũng không có quá ngoài ý muốn. Ả Cợn Nạ Chi Ảnh là tâm mại chi địa cao ngạo nhất linh, đối với nhân loại địa bản cho tới bây giờ đều không có hứng thú, nó càng muốn đi hơn chính là xa xăm thế giới. Dù sao, nó chân thực đến từ xa xăm thế giới. Cả Nụ nói đến đây, không có lại tiếp tục trò chuyện Ả Cợn Nạ Chi Ảnh sự tình, nhưng Ả Nghèo lúc này nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng lớn vô biên. Lúc trước hắn nhớ rõ ràng ong mật bỡ lỡ ở nói qua, tâm mại chi địa ngay tại trong di tích. Nhưng hôm nay theo Cả Nụ trong ngôn tử, Ả Nghèo nghe ra một cái chân tướng. Tâm mại chi địa không chỉ ở trong di tích, thậm chí điểm giới bên trong cũng có một mảnh tâm mại chi địa. Thậm chí có khả năng, điểm giới tâm mại chi địa mới là nguyên sơ phiên bản. Bởi vì Á Nghèo nhớ tới trước đó nhiều lần nghe tới một cái từ, tâm mại giáng lâm. Có lẽ, cái gọi là tâm mại giáng lâm, chính là đem điểm giới tâm mại chi địa chiếu đến trong hiện thực. Á Nghèo càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, lúc trước hắn một mực nghi hoặc, vì sao nơi đây lại là núi, lại là vườn hoa, lại là bến tàu. Tựa hồ bao hàm toàn diện. Bây giờ nghe tới mẹ nạ vạ rồ nói Ảnh Cận Nạ Quỷ Cung hội chiếu tại Chìm Nghĩa Trang phụ cận, để Á Nghèo lúc này mới ý thức được, có lẽ nơi này địa vực, kỳ thật đều là thông qua tâm mại giáng lâm mà đến. Bọn chúng bản thân là tại hiểm giới. Mặc dù Á Nghèo không rõ, vì sao muốn đem hiểm giới tâm mại chi địa chiếu đến hiện thực, nhưng không thể nghi ngờ hắn đã dần dần chạm đến tòa này di tích chân tướng. Đấu chương xong, chương 2068, cả đủ mục đích, 1, chương 2068, cả đủ mục đích, 1, mẹ nạ vạ rồ nói tiếp thập tự sở tiến độ, cũng nâng lên một chút đang kiến thiết trong quá trình phát sinh việc lớn việc nhỏ. Trong đó, cố ý nói đến cho đốm. Mẹ nạ vạ rồ nói đến cho đốm thời điểm, ánh mắt có chút xấu hổ, đây đại khái là nó trực ban thập tự sở đến nay, phát sinh nhất là hoang đường sự tình. Đến từ hiểm giới khách lén qua sông. Mà lại, cái này khách lén qua sông còn là cho đốm. Cái này theo mẹ nạ vạ rồ, là có chút không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bởi vì điểm giới sinh vật cơ bản đều không thích giáng lâm đến vu sư giới, nơi này không có điểm giới khí tức, cho dù là tại bán bị diện, thực lực của bọn nó cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Liền ngay cả mẹ nạ vạ rồ chính mình, nếu không phải vì đi theo cạn đủ đại nhân bước chân, nó cũng sẽ không nghĩ tới nơi này đến. Nguyên nhân chính là này, chó đốm lén qua thực tế có chút không thể tưởng tượng. Quan trọng nhất là, chó đốm thế nhưng là Jim đại thần đau lòng nhất ái sủng, tại sao lại lén qua đến vu sư giới đến đâu? Mẹ nạ vạ rồ vừa nói chó đốm sự tình, một bên đem trong lòng mình nghi vấn hỏi lên. Cạn đủ nghe tới mẹ nạ vạ rồ nghi vấn, tay vướt tròm dâu liếc gàng trong ngực chó đốm liếc mắt, nho nhỏ trong con mắt ẩn giấu sâu kín cảm xúc. Ta tại giáng lâm trước đó, cùng Jim đại thần gặp qua một lần, lúc ấy hắn từng nâng lên, chó đốm quá mức phóng túng không bị trói buộc, tại nội khu chạy loạn khắp nơi. Nó tại sao lại chuẩn em đến nơi đây, ta cũng không biết, cái này phải hỏi chính nó. Hoặc là nói, Kanu nhìn về phía A Nghèo, xa dạ các hạ có lẽ biết đáp án. Mẹ nạ vạ rồ cũng nhìn về phía A Nghèo, mặc dù không có mở miệng hỏi thăm, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy hiếu kỳ. Chó đốm theo hiểm giới thông đạo chạy ra ngoài về sau, tựa như mũi tên, hướng thập tự sở bên ngoài sông ra ngoài. Mẹ nạ vạ rồ căn bản đuổi không kịp, tại tâm lại chi địa tìm nửa ngày cũng không có tìm được chó đốm tung tích, kết quả đi tới nơi này mới phát hiện, người ta thoải mái đợi tại xạ dạ các hạ trong ngực. Về mặt thời gian để tính, nó từ trong thập tự sở chuẩn đi về sau, hoàn toàn không có đi địa phương khác, thẳng đến đóa linh hoa viên, phản phất chính là vì xạ dạ các hạ mà đến. Nhìn xem bị xạ dạ các hạ vớt ve lười biếng thành nhỏ sữa heo chó đốm, mẹ nạ vạ rồ ở trong lòng thầm nghĩ, không phải phản phất, gia hỏa này căn bản chính là hướng về phía xạ dạ các hạ mà đến. Cho nên, xạ dạ các hạ khả năng thật biết nguyên nhân. A Nghèo lúc đầu chính âm thầm thám thính thập tự sở tin tức, làm sao cũng không nghĩ tới, đột nhiên hắn trở thành tiêu điểm, tất cả mọi người đem ánh mắt bỏ vào trên người hắn. Mặc dù trước đó bọn hắn nhìn thấy cho đốm ở bên người A Nghèo, cũng không nói thêm gì, nhưng đây chẳng qua là bởi vì xen vào xạ dạ các hạ thân phận, kỳ thật bọn hắn nội tâm bên trong đều mang mang nghi vấn, bây giờ cả đủ đại nhân dẫn đầu hỏi thăm, bọn hắn tự nhiên cũng hy vọng có thể được đến giải thích khó hiểu. Dù sao, cho đốm thế nhưng là binh khí đại thần trong tay đệ nhất binh khí. Cảm thụ được đám người quan sát ánh mắt của mình, A Nghèo kềm chế hơi có chút hốt hoảng tâm tình, nhàn nhạt mở miệng nói, sự xuất hiện của nó cũng ngoài dự kiến của ta. A Nghèo trả lời, tự nhiên không có khả năng để cái khác khách mới tin phục, nhưng là thân phận của xạ dạ còn tại đó, hắn nguyện ý trả lời đã rất không tệ, bọn hắn cũng không tốt tiếp tục truy vấn. Chỉ nói, khả năng trong cái này có nội tình, xạ dạ các hạ cũng không muốn nói thôi. Mẹ nạ vạ rồ, đại nhân, trước mắt thập tự sở tình huống chính là dạng này. Cả Nụ gật gật đầu, mặc dù ra chó đốm sự tình, nhưng thập tự sở tổng thể mà nói là để cả Nụ rất hài lòng. Dù sao thập tự sở là trọng yếu nhất khu vực, phụ trách tâm mại giáng lâm hoạch tâm công tác. Đợi đến tất cả mọi người sau khi nói xong, cả Nụ nhìn về phía A Nghèo, xạ dạ các hạ, đối với tâm mại chi địa kiến thiết tiến độ, nhưng có kiến nghị gì? Tâm mại chi địa kiến thiết, bây giờ làm từng bước tiến hành, mù quáng đề nghị cũng không phải là một chuyện tốt. A Nghèo dừng một chút, lại nói, mà lại, liền ta nghe xuống tới, mọi người trực ban đều rất tốt, chí ít ta không tìm được có thể đề nghị địa phương. A Nghèo kỳ thật rất muốn lựa chút lỗ thủng, tốt nhất dứt khoát cũng không cần làm cái gì tâm lại giáng lâm. Nhưng hắn cũng biết, cái này hiển nhiên là không thể nào. Trước đó cả đủ từng nói qua, tâm lại giáng lâm là được đến nữ vương cho phép, A Nghèo đối với xạ dạ thân phận lại có lòng tin, cũng biết nó địa vị khẳng định không sánh bằng nữ vương. Đã nữ vương đều đồng ý, xạ dạ nếu là làm trái lại, hắn đoán chừng liền sẽ trở thành buồn cười bản tôn. Không cách nào ngăn cản tâm lại giáng lâm, Áng tự nhiên cũng không có khả năng đi giúp đề nghị. Dù cho hắn thật nghe tới không ổn địa phương, cũng chỉ hội âm thầm gọi tốt, mà sẽ không nghĩ đến nói ra để bọn hắn có cơ hội đổi thành. Huống chi, hắn thật đúng là không có nghe được có không tốt thì biết. Xem ra xạ dạ các hạ đối với tâm lại chi địa giáng lâm còn là rất tán thành, dạng này ta liền yên tâm nhiều. Dù sao, xạ dạ các hạ đối với giáng lâm càng thêm quen biết. Cả đủ tuét ra hẹp dài miệng, theo trên cảm xúc cảm giác tựa hồ là đang mỉm cười, nhưng nhìn qua lại quỷ dị dị thường. Xạ dạ đối với giáng lâm rất hiểu biết. Áng không biết cả đủ bây giờ là đang thử thăm dò, còn là xạ dạ thật đối với giáng lâm quen thuộc. Hắn duy nhất có thể làm phản ứng chính là nhưng cười không nói, không phủ định cũng không nhận định. Tâm mại chi địa kiến thiết có thể được đến xạ dạ các hạ khẳng định, cái này khiến ta rất vui vẻ. Bất quá bây giờ tâm mại chi địa giáng lâm cũng xuất hiện một tia thiếu thốn, nếu như có thể được đến xạ dạ các hạ trợ giúp. A Nghèo nhìn xem đến phát hỏa diễm nhảy nhót, biểu lộ nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng trong lòng là thầm nghĩ, đến hắn tham dự trận này tuyệt đối hoàn toàn là bị động. Cho đến bây giờ hắn cũng còn không biết chính mình tại sao lại xuất hiện ở đây, nhưng không hề nghi ngờ chính là Kanu khẳng định biết hết thảy. Kanu mời chính mình tới đây, tất nhiên là tồn tại nguyên nhân nào đó, là bởi vì đối với thân phận của hắn hoài nghi, còn là nói có khác mục đích. Trước mắt đến xem, Kanu cũng không có đối với thân phận của hắn làm ra quá nhiều thăm dò. Nhìn qua, đã tán thành hắn chính là xa dạ. Như vậy, bài trừ đối với thân phận ngờ vực vô căn cứ, Kanu tổ chức trận này tối, có lẽ chính là hy vọng có thể theo xạ dạ trên thân cướp lấy một ít lợi ích, đặt thành chính nó mục đích. Cho nên làm cả nụ đưa ra cần xạ dạ hỗ trợ thời điểm, á nghèo nội tâm lập tức kịp phản ứng. Vì sao cả nụ hội mời chính mình tham dự trận này thế tối? Đoán chừng lập tức tới ngay đáp án công bố thời khắc. Á nghèo chân mày trao lên, mắt phải lưu chuyển lên lục quang nhàn nhạt, cần ta trợ giúp. Không ngại nói nghe một chút. Canu, là dạng này, xạ dạ các hạ hẳn là cũng nghe tới, lúc trước mẹ nạ vạ rồ nói tới ản cờ nạ quỷ cung giáng lâm sự tình. Canu vẫn chưa che giấu, nương theo lấy đến đêm ngày không chừng ánh lửa, đưa nó sở cầu sự tình chậm rãi nói đi ra. Tại Canu còn không có đem đáp án để lộ trước đó, áng trong đầu trong nháy mắt hiện lên các loại suy đoán, xạ dạ cùng nhân loại đi rất gần, hiểm giới sinh vật hẳn là sớm đã biết, vô luận là đã từng hồ ly kẻ cầm đạn, hay là hôm nay mê kim nương, phí thân sĩ chờ một chút, đều hẳn là nhìn thấy xạ dạ cùng nhân loại chung sống hình ảnh, cho nên áng thậm chí suy đoán cả đủ có phải là muốn để chính mình làm nhân gian. Nhưng nghe xong cả đủ lý do thoái thác về sau, á nghèo biểu lộ lại là sương sở. Cả đủ sở cầu sự tình, lại là không thể tưởng tượng, ản cờ nạ quỷ cung, giáng lâm sắp đến. Thế nhưng là xạ dạ các hạ cũng hẳn là rõ ràng, ta chỗ này đã không có quá nhiều nhân thủ đi phụ trách quỷ cung khu vực, cho nên. Cả đủ ánh mắt, chậm rãi phóng tới á nghèo trên thân. Cho nên, ngươi hy vọng ta đi trực ban ản cờ nạ quỷ cung. Á nghèo lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ, trong ánh mắt thậm chí mang một chút trào phúng. Dù cho á nghèo lại ngu xuẩn, hắn cũng biết thân phận của xạ dạ khẳng định so cái gọi là nông nghiệp đại thần cao hơn rất nhiều. Bây giờ cả nụ để chính mình đi trực ban ản cơ nạ quỷ cung, chí ít theo tôn ti góc độ đến xem, đây tuyệt đối là khó chịu cách, thậm chí là đối với xạ dạ xỉ nhục. Á nghèo đã muốn đóng vai tốt thân phận của xạ dạ, cho nên dù cho trong lòng có suy nghĩ khác, nhưng trên nét mặt ít nhất phải biểu hiện ra phẫn nộ. Nhưng đơn thuần phẫn nộ tựa hồ lại có chút mất quy cách, dùng niệm ai càng thêm dán vào thiết lập nhân vật. Cả nụ, xạ dạ xin các hạ chớ tức giận, ta ý tứ cũng không phải là để các hạ đi trực ban ản cơ nạ quỷ cung, chủ yếu là ta bên này thiếu một ít nhân thủ, hy vọng có thể theo các hạ nơi đó cầu được chút thủ hạ tới đảm nhiệm cái này nạp thì. À nghèo nghe tới cái này biểu lộ hơi hòa hoãn một chút, chỉ là để thủ hạ của hắn tới tiếp quản ản cơ nạ quỷ cung. À nghèo cũng muốn à, nếu như có thể phái người ở trong này thường trú, liền có cơ hội làm phá hư. Thế nhưng là hắn đi nơi nào tìm thủ hạ? Có lẽ hắn có thể tìm được rất nhiều nhân loại thủ hạ, nhưng à nghèo rất rõ ràng, cả đủ muốn tuyệt không phải nhân loại, mà là bên trong hiểm giới xạ dạ thủ hạ. Áng cho tới bây giờ, liền xạ dạ là ai cũng còn mơ mơ màng màng, càng không nói đến đi tìm hiểu xạ dạ thủ hạ. Mà lại, xạ dạ thủ hạ nếu quả thật nhìn thấy hắn, đoán chừng thân phận của hắn cũng sẽ rất nhanh bị vạch trần. Dù sao, hắn không phải thật xạ dạ. Chuyện này coi như, hẳn không có ai sẽ đối với nơi này có hứng thú. Áng nghèo do dự mãi, còn là cự tuyệt cái này vô cùng có sức hấp dẫn đề nghị. Mặc dù hắn rất muốn hỏi một chút, để một cái kẻ canh gác tới đây trực ban được hay không. Cái này kẻ canh gác dĩ nhiên là chỉ Sunder, nhưng Áng cuối cùng vẫn là không hỏi, dù sao hắn lại hố, cũng không tốt đi hố đạo sư của mình. Ở đây mọi người thực lực, theo áng nghèo, cho dù là mê kim nương đoán chừng đều cùng sẵn đỡ không sai biệt lắm, nơi này căn bản chính là một cái đại hố lửa, ai đến ai đốt. Ai nha, xạ dạ các hạ nói không sai, ai sẽ đối với nơi này có hứng thú a? Áng nghèo vừa dứt lời xuống, ngồi tại hắn phía bên phải phí thân sĩ liền tiếp lời nói. Phí thân sĩ lời nói, cũng dẫn tới mấy vị khách mới liên tục đồng ý, trong đó đen trắng hầu gái cùng mẹ nạ vạ rồ mặc dù không có gật đầu, nhưng nội tâm nhưng thật ra là tán thành. Mọi người tại hiểm giới đợi đến thật tốt, ai muốn đi tới nơi này a? Đối với hiểm giới sinh vật mà nói, hiểm giới bên ngoài địa phương khác đều là đất cằn sỏi đá. Cả đủ tự nhiên cũng rõ ràng mọi người tâm tình, hắn tại hiểm giới cũng có rất nhiều thuộc hạ nguyện ý cùng hắn người tới, cũng liền đen trắng hầu gái, mê kim nương cùng mẹ nạ và rồ. Đã xạ dạ các hạ đều nói như thế, vậy cái này sự kiện liền tạm thời để xuống đi. Cả đủ tràn đầy tiếc nuối thở dài một hơi, chuyện này kỳ thật đối với nó mà nói ý nghĩa trọng đại, nếu như xạ dạ các hạ có thể đồng ý, nó bên này rất nhiều chuyện đều có càng lớn điều khiển không gian, làm sao xạ dạ các hạ cự tuyệt? Bất quá Cả đủ cũng không có nhu trí, nó cũng sớm có dự đoán, xạ dạ các hạ hẳn là sẽ không đồng ý, cho nên nó còn có cái thứ hai phương án. Ta từng nghe nữ vương nhắc qua, xạ dạ các hạ thường xuyên hội giáng lâm thế giới loài người. Không biết xạ dạ các hạ lần này dự định ở chỗ này thế giới dừng lại bao lâu. Cả đủ dài nhỏ hai tay nâng quai hàm, gương mặt bên cạnh sợi râu theo gió đông đưa, bày ra một bộ vẻ hiếu kỳ. Cả đủ đại thần đối với hành tung của ta cảm thấy rất hứng thú sao? À nghe không chút biến sắc hỏi ngược lại, đồng thời trong nội tâm lại là sinh ra chút nghi hoặc, cả đủ nói chính là thật sao? Nếu như là thật, xạ dạ thường xuyên giáng lâm thế giới loài người là bởi vì chính mình. Còn có, xạ dạ năng lực hẳn là vượt xa thế giới ý thức đường danh giới, nếu như hắn giáng lâm thế giới loài người, hẳn là sẽ có phản ứng mới đúng. Còn là nói, xạ dạ giáng lâm, nhưng thật ra là một loại khác loại hình giáng lâm, thí dụ như phân thân khôi lỗi, lại hoặc là cùng loại ma thần tín đồ hình chiếu. Nếu là như vậy, kia liền có thể giải thích vì sao bọn hắn rõ ràng có thể xem thấu thực lực mình kỳ thật cũng không cao, nhưng vẫn như cũng nhận định chính mình là xạ dạ nguyên nhân. Bọn hắn nhận chỉ là khí tức, mà không phải thực lực. Bởi vì xạ dạ giáng lâm căn bản không phải chân thân. Xạ dạ các hạ không nên hiểu lầm, ta cũng không có ý gì khác, ta chỉ là muốn nói, nếu như các hạ ở chỗ này thế giới dừng lại thời gian dài, không ngại ngẫu nhiên đến tham dự một chút tâm mại chi địa yến hội. Úc, à nghe không có cự tuyệt, cũng không có đồng ý, chỉ là dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn xem cả đủ. Tâm mại chi địa có thể được các hạ thuần lâm, vốn là chúng ta một loại vinh hạnh. Nếu như tương lai tâm mại giáng lâm kiến thiết bên trong, có thể được đến các hạ chỉ điểm, cũng có thể để cho chúng ta không cần đi đường quanh co. Đồng thời, ta cũng hy vọng có thể tại các hạ dừng lại nơi đây thế giới thời điểm, cho các hạ trợ giúp lớn nhất. A Nghèo nhìn kỹ Cạn Đủ, tựa hồ nghĩ theo Cạn Đủ trong ánh mắt đọc lên hắn phải chăng đang nói láo. Đương nhiên, đây chỉ là Á Nghèo biểu diễn một bộ phận, lấy hắn cùng Cạn Đủ ở giữa thực lực chênh lệch, là tuyệt đối không cách nào phán đoán đối phương ý tưởng chân thật. Bất quá, A Nghèo ngược lại là có thể cảm giác được, Cạn Đủ biểu hiện ra ngoài bức thiết, đích xác có mấy phần chân thành. A Nghèo chắc chắn sẽ không tin tưởng trực giác của mình, Cạn Đủ chân thành phía sau, tất nhiên có nguyên nhân khác. Bất quá, A Nghèo luôn có loại cảm giác, Cạn Đủ tựa hồ là thật hy vọng chính mình lẫn vào tiến vào tâm mại chi địa kiến thiết bên trong. Đây là vì cái gì đây? Là bởi vì thân phận của Xà Dạ, còn là nói Xà Dạ đối với tâm mại chi địa kiến thiết thật có thể đưa đến một ít tác dụng. A Nghèo không biết là, tại hắn suy tư thời điểm, Cạn Đủ nội tâm kỳ thật cũng là có chút thất vọng. Nó là thật kỳ vọng được đến A Nghèo đáp ứng. Tâm mại giáng lâm mặc dù là nữ vương đồng ý, nhưng nữ vương cũng không có chân chính hạ lệnh, chỉ là không phản đối thôi. Nếu có Xà Dạ các hạ gia nhập, dù chỉ là lộ một cái mặt, đối với nó trong lòng mại giáng lâm lúc khai triển, cũng có trợ giúp thật lớn. Mỗi tháng tế nguyện này, chúng ta sẽ mở ra tiệc tối. Nếu như Xà Dạ các hạ đáp ứng lời nói, chúng ta rất hy vọng đến lúc đó có thể cùng các hạ chú yến. Thấy A Nghèo chậm chạp không nói, Cạn Đủ lần nữa khẩn thiết nói. A Nghèo nhìn như không yên lòng nhìn Cạn Đủ liếc mắt, vẫn không có trực diện trả lời, mà là hàm hồ nói, cái này đến lúc đó nhìn tình huống rồi nói sau. Tấu chương xong, chương 2069, thần kỳ nấm chương 2069, thần kỳ nấm A Nghèo không có trực tiếp tự tuyệt, đối với Cạn Đủ đến nói, kỳ thật chính là một cái tin tức tốt. Lấy Xà Dạ thân phận cao quý, thật muốn không đồng ý, tuyệt đối sẽ quả quyết cự tuyệt. Đã lưu lại một điểm chỗ trống, chí ít đại biểu, Xà Dạ trong lòng còn là có rất lớn có thể sẽ khuynh hướng tham dự yến hội. Đến nỗi như thế nào đem loại này khuynh hướng biến thành sự thật, Cạn Đủ cảm thấy đây khả năng chính là Xà Dạ cho khảo nghiệm của hắn. Có lẽ biểu hiện được tốt, Xà Dạ liền sẽ gật đầu đồng ý, mà như thế nào biểu hiện, từ đâu biểu hiện, tự nhiên là theo lập tức yến hội bắt đầu. Nghĩ đến cái này, Cạn Đủ mắt nhỏ híp thành một đầu nguyệt nha khẽ hở, hướng A Nghèo nói, Xà Dạ các hạ nói không sai, hiện tại liền sách kế hoạch quá sớm, biến hóa lúc nào cũng có thể đến. A Nghèo, ta có nói qua như vậy sao? Vậy thì tốt, liền đến thời điểm nhìn tình huống lại nói. Cạn Đủ đối với A Nghèo gật gật đầu, sau đó giơ lên chứa đỏ thắm chất lỏng chén rượu, hướng về A Nghèo xa xa nhất cử. A Nghèo cũng không biết Cạn Đủ nội tâm đến cùng nghĩ cái gì, bất quá dựa theo bàn ăn lễ nghi, hắn cũng cầm chén rượu lên đáp lễ lại. Uống hết rượu dịch, tự nhiên vẫn là không có đi dạ dày, mà là bao vây lấy điểm miễn khí tức kéo vào hiểm cảnh bên trong. Tiếp xuống trên diễn hội, Cạn Đủ không nhắc lại qua để A Nghèo hỗ trợ sự tình, cũng không nhắc lại cái gì để A Nghèo xuống đài không được hoặc là không cách nào trả lời vấn đề, ngược lại là A Nghèo đưa ra vấn đề, Cạn Đủ hỏi gì đáp đấy. Thậm chí, đối với A Nghèo sở cầu, cũng biểu hiện cực kỳ tha thiết. Cạn Đủ theo phong chi thư nơi đó biết được, A Nghèo tựa hồ đối với truyền âm nấm cảm thấy hứng thú, lập tức phái ra một cái con chuột nhỏ, đem nấm vườn bên trong truyền âm nấm tất cả đều cho A Nghèo an bài bên trên. A Nghèo bất đắc dĩ giơ tay lên vòng tay lần trước lúc chính dính dán một đóa màu trắng nấm, tựa như là một cái vật trang sức, đây chính là trước đó phong chi thư cho hắn truyền âm nấm. A Nghèo cử động lần này là hướng Cạn Đủ biểu thị, hắn đã có, không cần lại đi cầm truyền âm nấm. Chuyện âm nấm chỉ cần có sợi nấm chân quần, cuối cùng hội phân cách vô số cá thể, cho nên hiện tại nhiều ít cũng không trọng yếu. Mà lại, A Nghèo đối với chuyện âm nấm hứng thú cũng mười phần có hạn. Nếu như không có mộng chi hoang dã lời nói, chuyện âm nấm hiệu năng cũng không tệ lắm, nhưng đã có mộng chi hoang dã, chuyện âm nấm tính công năng sẽ đại đại giảm xuống. Bị A Nghèo cự tuyệt về sau, Cạn Đủ lúc này mới chú ý tới, A Nghèo vòng tay cùng góc chân đều có nấm vật trang sức, trong đó góc chân ba đóa xanh biếc nấm nhỏ, chính là Cạn Đủ chính mình bồi dưỡng đi ra mê bánh. Cạn Đủ trong mắt sáng lên, như vậy xem ra, Xà Dạ các hạ là tương đối thích nấm. Cạn Đủ vung tay lên, chỉ chốc lát sau, A Nghèo trước bàn ăn người, chén rượu người, nến người tất cả đều bị đổi tới một bên, trống trải trên mặt bàn bày biện vượt qua hơn 20 chồng nấm ấu thể. Những này nấm ấu thể phụ vừa xuất hiện, liền đối với A Nghèo biểu hiện ra phi thường thân mật, giống như mê bánh ấu thể, thiên nhiên hướng tới ảng trên thân niệm giới khí tức. Bởi vì, so với bán vị diện niệm giới khí tức, ảng tay phải lục văn phát ra khí tức càng thêm thuần túy cùng nồng đậm. Nếu như không có điểm lâm tâm cho con ngăn cản, đoán chừng những này nấm ấu thể tất cả đều hội dính vào A Nghèo trên thân, làm đi theo vật trang sức. Đối mặt một cái bàn này tản ra anh cảm xúc nấm ấu thể, A Nghèo cảm giác chính mình biểu lộ có chút không kèm được. Nếu như là nghiên cứu viện bị kia tinh nghiên nấm nữ Vu Dệ Rina, đoán chừng lúc này nhìn thấy những này ngoại giới không có kỳ dị nấm hội hết sức hưng phấn. Bất quá, liền A Nghèo mà nói, hắn đối với nấm hưng thú không lớn, nhìn thấy bọn này nấm, trong đầu của hắn nổi lên hình ảnh, là một nồi nóng hổi nấm canh gà. Có lẽ là nhìn ra A Nghèo trong mắt kháng cự, Cạn Đủ dùng màu hồng phấn dài nhỏ móng tay nhẹ nhàng điểm một cái bàn, mặt bàn các loại nấm nhảy nhót nhót biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng chỉ còn lại một hàng năm đóa màu sắc khác nhau nấm. Cái này năm đoàn nấm, tất cả đều là Cạn Đủ tự mình bồi dưỡng nhất tinh phẩm nấm. Làm nông nghiệp đại thần, bồi dưỡng nấm tự nhiên bất phàm. A Nghèo vốn còn nghĩ cự tuyệt, nhưng khi Phong Chi Thư làm giải thích, nói ra đóa thứ nhất nấm hiệu quả lúc, A Nghèo liền đem cự tuyệt nuốt vào trong bụng. Phồn sinh chi nấm, mang theo ổn định bán vị diện không gian ba động hiệu quả nấm. A Nghèo cực xa xỉ hiểm cảnh, phóng đại nói, kỳ thật cũng là một cái bán vị diện, bất quá chỉ là hình thức ban đầu, mà mộng chi hoang dã cũng coi là một cái khác loại bán vị diện. Phồn sinh chi nấm có thể tại bán vị diện bên trong ổn định không gian ba động, đây chính là một loại rất không tệ hiệu quả. Chỉ có được ổn định không gian mới có thể làm rất nhiều sự tình. Tựa như là trong vực sâu, tất cả vu sư tổ chức đều đem tiền tuyến thành trì xây dựng tại không gian ổn định chỗ, là một cái đạo lý. Phồn sinh chi nấm hiệu quả liền đã rất không tệ, mặt khác bốn đóa nấm hiệu quả tự nhiên cũng sẽ không kém. Trong đó hấp dẫn nhất A Nghèo Nhãn Cầu chính là Á Môn cùng bản năng. Á Môn chi cô, giống như phồn sinh chi nấm, đều là mang theo không gian tính chất nấm, bất quá phồn sinh chi nấm chỉ có thể ứng dụng tại bán bị diện, Á Môn chi cô lại là trong hiện thực cũng có thể sử dụng. Nó hình dạng như cao lớn cây, công hiệu quả là tại nấm thân ở có thể mở một cánh cửa, tiến vào A không gian thông đạo, cuối cùng theo một cái khác đóa Á Môn chi cô chỗ mở cửa rời đi. Nói cách khác, công hiệu quả là đang tiến hành, cự ly ngắn chuẩn bị. Á Môn chi cô ưu điểm là có thể trả giá cực nhỏ đại giới, liền có thể làm được không gian Nazi. Hắn quyết điểm là, Á Môn chi cô một khi gieo xuống đến về sau, liền không thể di động. Tương đương nói là một cái cố định truyền tống trận. Mà lại, Á Môn chi cô truyền tống đến một cái khác đóa Á Môn chi cô, nhất định phải là đồng nguyên sợi nấm chân quần, nếu không là không cách nào truyền tống. Còn có, bồi dưỡng Á Môn chi cô thành thục, cũng cần hao phí đại lượng tài nguyên. Bất quá, những này đối với Á Nghèo mà nói, cũng không tính là cái gì. Bởi vì hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn đem Á Môn chi cô lưu cho chính mình, một khi rời đi, cái này giao cho Dã Man hang động cao tầng xử lý là được. Dã Man hang động bởi vì kỷ nhân chi lo, cũng không có để Thiên Không Cơ Giới Thành giúp đỡ xây dựng truyền tống trận, cho nên trước mắt Dã Man hang động thiếu nhất chính là truyền tống trận. Á Môn chi cô mặc dù không cách nào tiến hành cự ly xa chuẩn bị, nhưng hoàn toàn có thể đem Á Môn chi cô trồng trọt tại có truyền tống trận trung lập khu vực. Thí dụ như, tại Dã Man hang động trồng trọt một cây Á Môn chi cô, vốn có truyền tống trận Vu sư phiên trợ trồng trọt một cây Á Môn chi cô, đến lúc đó hoàn toàn có thể mượn Vu sư phiên trợ truyền tống trận, chuyển hướng bốn phương thông suốt Thiên Không Cơ Giới Thành. Cái này vô luận đối với chính thức Vu sư, học đồ, đều là một cái cực kỳ tốt tin tức, hơn nữa còn rất có lợi. Ngoại trừ Á Môn chi cô, một cái khác bị ảng coi trọng chính là bản năng. Bản năng chi nấm một chút cũng không phụ danh tiếng của nó chứ, nó đích xác phi thường bản năng. Nó hội lấy bồi dưỡng người tâm niệm, trong quá trình trưởng thành, không ngừng đối bản thân tiến hành sửa đổi, cuối cùng đạt tới bồi dưỡng người muốn hiện ra hiệu quả. Thí dụ như, là ngươi muốn nó biến thành nấm phòng thời điểm, chính nó đang trưởng thành giai đoạn, liền sẽ hướng nấm phòng phát triển, cuối cùng nấm trong phòng đồ dùng trong nhà, thậm chí ống thoát nước đều có thể cho ngươi toàn bộ và toàn. Đương nhiên, nấm phòng chỉ là một loại cấp thấp ứng dụng. Vạn năng chi nấm bồi dưỡng, càng nhiều đến từ bồi dưỡng người tự thân lao động. Tấu chương xong, chương 2070, binh khí đại thần chương 2070, binh khí đại thần ảng trong lòng phi thường rõ ràng, cái này năm đóa màu sắc khác nhau nấm, là cả đủ cho hắn bên trên mê hồn nhãn thuốc. Nhờ vào đó đổi lấy Áng Nghèo đáp ứng, đến tham dự tế nguyệt ngày yến hội. Dù cho Áng Nghèo nội tâm 10 phần mâu thuẫn, đồng thời nghĩ ngôn từ cự tuyệt, nhưng nó thực tế không cách nào chống lại loại này dụ hoặc. Tại cái này năm đóa nấm ấu thể muốn biến thành vật trang sức, dính trên người mình lúc, Áng không có bài xích, cũng đại biểu hắn ngầm đồng ý loại này, ngầm đồng ý, cũng không phải là nói Áng Nghèo liền đáp ứng cả đủ đề nghị, nhưng tại cả đủ xem ra, đây cũng là đã tại hướng tốt phương hướng phát triển. Cả đủ cũng không tiếp tục yêu cầu, vẫn như cũ cười tủm tỉm cùng A Nghèo nâng ly cạn chén. Bởi vì cả đủ đối với chính mình có sở cầu, A Nghèo cũng thừa cơ hội này, theo mặt bên đi tìm hiểu tâm mại chi địa một chút tình huống. Mà theo đối với tâm mại chi địa hiểu rõ, A Nghèo nội tâm lại là càng ngày càng nặng điện. Tiệc tối tại sau 2 giờ kết thúc, trước hết nhất đến chính là Đạ Vạ Sĩ ạ, trước hết nhất đi cũng là Đạ Vạ Sĩ ạ. Đạ Vạ Sĩ ạ không có cùng trên trận bất kỳ người nào khác nói chuyện, chỉ là đối với A Nghèo nói, nếu như muốn tìm hắn, liền đi thải Hồng Sơn. Hắn sẽ vì ảng chuẩn bị rất phong phú nhờ ật bánh kẹo đại yến. Đen trắng hầu gái sau khi Đạ Vạ Sĩ ạ rời đi, cũng hướng ảng tiến hành cáo biệt. Đại khái là bởi vì các nàng chủ nhân đối với ảng có sở cầu, so với mới gặp lúc, đen trắng hầu gái thái độ rõ ràng muốn càng nóng bỏng chút. Bất quá, từ biệt ngữ điệu nhìn qua phi thường nhiệt tình, nhưng cẩn thận suy nghĩ sâu xa hắn ý, so với Đạ Vạ Sĩ ạ mà nói, như cũ thói tục quá nhiều. Phi thường may mắn có thể cùng tôn kính xạ dạ các hạ chủ yến, hy vọng có cơ hội có thể tại bệ dở sừng hoặc là chiếm nghĩa trang, vì xạ dạ các hạ tổ chức một trận càng thêm long trọng tối. Đen trắng hầu gái còn là tại móc lấy cong, hy vọng Áng có thể đồng ý cả đủ đề nghị tham dự tế nguyệt ngày yến hội. Áng nghèo đối với này biểu thị chỉ là nhưng cười không nói, không nói đến muốn hay không đáp ứng cả đủ, chỉ là nói đi chìm nghĩa trang tham dự tiệc tối. Áng nghèo đã cảm thấy quái chỗ nào quái, mẹ nạ vạ dầu ngay sau đó cũng lui tịch, có lẽ là bởi vì ở trên yến tiệc đắc tội Áng nghèo, mẹ nạ vạ dầu mặc dù là cả đủ người cùng tín, nhưng rời tiệc từ biệt lại là trung quy trung cũ, cũng không có giống đen trắng hầu gái như vậy đối với Áng sách một chút ngoài định mức cấm chỉ. Hướng Áng cúc thi lễ, sau đó trừng mắt liếc phí thân sĩ. Mẹ nạ vạ rổ cuối cùng chậm rãi biến mất tại hành lang cuối cùng. Bây giờ, dư ở lại đại sảnh bên trong, liền chỉ có A Nghèo, phí thân sĩ, cả đủ cùng chủ nhà Mê Kim Nương. Phí thân sĩ cuối cùng uống một chén không biết tên rượu dịch, sau đó đứng người lên chuẩn bị từ biệt. A Nghèo thấy thế, lập tức cũng đứng lên, ta cùng ngươi cùng đi, vừa vặn đi xem một chút vặn bèo chi trùng. Thuận đường, rời đi tòa này nguy hiểm trùng điệp di tích. Áng ở trong lòng yên lặng nói. Phí thân sĩ tự nhiên không có khả năng cự tuyệt, xa dạ các hạ đối với vặn bèo chi trùng cảm thấy hứng thú, cũng làm cho hắn cảm giác được lớn lao vinh hạnh. Bất quá, A Nghèo đang chuẩn bị đi theo phí thân sĩ rời đi thời điểm, ngồi tại hắn đối diện Cạ Nũ đột nhiên mở miệng nói, "Xạ Dạ các hạ, ngươi là chuẩn bị mang nó cùng đi sao?" Cạ Nũ ánh mắt phóng tới A Nghèo trong ngực điểm lấm tâm chó con trên thân. A Nghèo dừng bước lại, lặng lặng nhìn về phía Cạ Nũ, "Cạ Nũ đại thần là có ý gì?" Cạ Nũ lắc đầu, "Không có gì, ta chỉ là từng nghe nói Xạ Dạ các hạ một chút truyền ngôn." "Cụ thể cái gì truyền ngôn?" Cạ Nũ cũng không có nói, ngược lại là lời nói xoay chuyển, một lần nữa trở lại chó đốm trên thân, nó lần này lại là vụng trộm chạy ra ngoài, nếu như trễ đưa trở về, Jim đại thần đoán chừng rất nhanh liền sẽ thông qua thập tự sở thông đạo, giáng lâm nơi đây. À ngươi không nói gì, tiếp tục chờ đợi Cạ Nụ lý do thoái thác. Cạ Nụ thản nhiên nói, dù sao, chó đốm là binh khí đại thần thủ hạ đệ nhất binh khí. À ngươi con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn mặc dù nghe nói qua Jim đại thần, nhưng hắn còn là lần đầu tiên biết, Jim đại thần thuộc loại là binh khí đại thần. Chó đốm là binh khí đại thần đệ nhất binh khí. Cái này nghe vào mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng Áng Nghèo biết rõ chó đốm cường đại, cho nên cái này cũng có thể nói tới thông. Jim đại thần lý niệm, đoán chừng rất khó chiếm được xạ dạ các hạ tán thành. Nếu như xạ dạ các hạ không muốn nhìn thấy Jim đại thần lời nói, tốt nhất vẫn là đem chó đốm kịp thời đưa trở về, tránh hắn giáng lâm. Cạ Nụ chưa hề nói Jim đại thần cụ thể có cái gì lý niệm, nhưng Áng Nghèo mơ hồ cảm giác được Cạ Nụ trong lời nói có hàm ý, có lẽ xạ dạ cùng Jim là đối chọi gay gắt quan hệ. Cạ Nụ có lẽ có thể bình tĩnh đối đãi xạ dạ, nhưng Jim có thể sẽ đối với xạ dạ độc thủ. A Nghèo nội tâm suy nghĩ cấp tốc chuyển động, hắn không dám khẳng định Cạ Nụ nói có phải là thật hay không, nhưng A Nghèo xác nhận vì mình có thể tránh thấy cái khác hiểm giới đại thần, liền tận lực tránh. Dù cho Cạ Nụ nói dối, Jim cùng xạ dạ cũng không phải là có xung đột gì, nhưng A Nghèo cũng không nghĩ tới, hiện tại liền muốn cùng Jim gặp mặt. Đừng nhìn trước đó 2 giờ tiệc tối, A Nghèo ứng đối rất nhẹ nhàng. Chỉ có chính hắn biết, hắn nói mỗi một câu đều là trải qua thiết kế tỉ mỉ, mà lại nhất định phải ngay lập tức kịp phản ứng, cũng cấp tốc nghĩ ra làm sao có thể để thân phận của mình không bị hoài nghi ứng đối. Đây là một kiện phi thường trở ngại lại tâm mệnh mọi sự tình, tựa như là tại banh vải nhiều màu bên trên khiêu vũ thằng hề, mất đi cân bằng liền sẽ ngã xuống mặt đất, không chỉ có rơi một chỗ áo lót, sẽ còn nhận uy hiếp tính mạng. Đối mặt Cạ Nụ trước đó, Áng còn có thể theo trên yến hội cái khác khách mới trong miệng dần dần sờ tìm được một chút manh mối, đợi đến Cạ Nụ đến, Áng Nghèo đã ở trong lòng thành lập Cạ Nụ một cái đại khái thiết lập nhân vật, có một cái ứng đối nó chương trình. Nhưng Jim, Áng Nghèo lại là hoàn toàn không biết hắn tính cách, dù cho Cạ Nụ nói Jim cùng xạ dạ có lý niệm bên trên không hợp, nhưng xạ dạ có cái gì lý niệm, hắn làm sao biết? Cho nên đối mặt một cái hoàn toàn không biết đại thần, dù cho Jim đại thần đối với xạ dạ không có ác ý, Áng Nghèo cũng không muốn gặp hắn. Bất quá, Áng túi đầu xuống, nhìn xem trong ngực chó đốm. Hắn là thật rất muốn đem chó đốm cho bắt góc. Cái này chó đốm, hắn thấy chính là sống sờ sờ thần bí bách khoa toàn thư. Nếu như có thể chân thực quan sát chó đốm bí mật, có lẽ tương lai khi hắn muốn rèn đúc thần bí chi vật thời điểm, có thể đưa ra trợ giúp thật lớn. Mà lại, chó đốm còn là đệ nhất binh khí, dù hoặc càng lớn. Áng Nghèo mí mắt buông xuống, che lại trong ánh mắt biến hóa. Tại trải qua phức tạp tâm lý đấu tranh về sau, cuối cùng, hắn còn là quyết định thỏa hiệp. Chó đốm thật sự là hắn rất thích, không nói đến hắn tính công năng, chỉ là đối phương đối với chính mình thân mật, cũng giúp hắn ngăn cản Cạ Nụ quanh người phát ra áp lực, liền đã đủ để cho Áng Nghèo nhịn không được nghĩ bắt cóc nó. Nhưng Áng Nghèo vẫn như cũ không thể mang chó đốm rời đi, Jim đại thần là một mặt, một phương diện khác, Áng Nghèo cũng không cảm thấy chính mình thực lực có thể bảo vệ chó đốm. Tại hai tướng cân nhắc về sau, Áng quyết định nghe theo Cạ Nụ đề nghị. Bất quá, Áng Nghèo cũng không có ý định lập tức liền thả đi chó đốm, chỉ chờ hắn rời đi trước đóa linh hoa viên lại nói, dù sao Cạ Nụ quanh người áp lực cũng không có yếu bớt, hắn còn cần chó đốm đối với lực áp bách che đậy, bằng không hình tượng của hắn liền đóng vai không đi xuống. Đấu chương xong, chương 2071, còn sót lại chấp niệm chương 2071, còn sót lại chấp niệm Áng hướng Cạ Nụ gật gật đầu, ta sẽ cân nhắc. Dứt lời, liền cùng phí thân sĩ cùng nhau hướng đại sảnh bên ngoài đi đến. Tại bọn hắn sắp xuyên qua hành lang, đi ra tòa thành đại môn thời điểm, một bài sâu kín ca khúc từ phía sau truyền đến. Áng Nghèo bước chân dừng một chút, cũng không quay đầu, tiếp tục ôm chó đốm đi thẳng về phía trước. Ngược lại là hắn bên cạnh thân phí thân sĩ, có chút ngoài ý muốn quay đầu dò xét liếc mắt, là Mê Kim Nương tại hát. Phí thân sĩ buông tay, sờ sờ không tồn tại cái cảm, rõ ràng là ca ngợi ánh trăng ca, lại là hát ra một bộ hướng mặt trăng sám hối ý vị. Ta một mực nghe nói, Mê Kim Nương xưa nay phi thường xấu hổ, ai nhìn nàng nhiều liếc mắt, nàng đều hận không thể ngượng ngùng chạy về trong họa, chỉ có ca hát thời điểm, tài năng hoàn chỉnh biểu đạt ý nghĩ của mình. Phí thân sĩ quay đầu nhìn về phía Áng Nghèo, xa dạ các hạ, Mê Kim Nương là tại đối với ngươi sám hối sao? Áng Nghèo biểu lộ không có biến hóa chút nào, lắc đầu, có lẽ nàng chỉ là tại đối với chính mình sám hối. Nương theo lấy yếu ớt trường ca, Áng cùng phí thân sĩ rời đi tòa thành. Đi tới tòa thành bên ngoài về sau, Áng Nghèo liền tận lực đem bộ pháp chậm một bước, tùy ý phí thân sĩ phía trước dẫn đường, bởi vì hắn hiện tại đối với nơi này địa hình vẫn như cũ là không hiểu ra sao. Áng Nghèo một đường đi theo phí thân sĩ thì không ngừng nói không có logic, lời mở đầu khó dựng về sau ngữ chủ đề, Áng thỉnh thoảng sẽ đáp lại một chút, nhưng tuyệt đại đa số đều là trạng thái yên lặng. Thẳng đến bọn hắn đi tới tòa thành chỗ cao nhất, đỉnh tháp, phí thân sĩ mới đình chỉ nói chuyện. Áng quan sát đến bốn phía, tại mảnh này không tính bằng phẳng đỉnh tháp, có một cái tựa như cái phếu nô ra hình tròn ống khói. Áng còn nhớ kỹ trước đó ông mật mỡ lỡ ở từng nói qua, rời đi đóa linh hoa viên đường tắt duy nhất chính là Mê Kim Nương tỏa thành ống khói. Nghĩ đến, chính là chỗ này rồi. Bất quá, như nơi này là rời đi lối ra, Áng có chút không rõ, vì sao phí thân sĩ đột nhiên đứng im bất động. Sau một lúc lâu, không cần phí thân sĩ nói, Áng chính mình dùng con mắt đều nhìn thấy đáp án. Chỉ thấy phương xa chân trời, đột nhiên bay tới một trận sương mù xám xịt. Những sương mù này phi thường cổ quái, giống như là trào lưu, nội bộ không ngừng cuộn cuộn, lại giống là mây đen, mang quần cuộn áp lực cấp tốc hướng bọn hắn nơi vị trí đánh tới. Theo sương mù nhanh chóng dựa vào, Áng cảm nhận được trong sương mù khí tức quen thuộc. Trong sương mù là sông tuyến. Áng nghẹo lông mày cao cao nhăn lại, hắn sẽ không phán đoán sai, những sương mù này cùng ngoại giới tinh chỉ trên không bao phủ sương mù, đều là từ đại lượng sông tuyến cùng ký sinh vật tạo thành. Cho dù đối với chính thức vụ sư hiệu quả không lớn, nhưng học đồ cùng phạm nhân gặp được sông tuyến, cơ hồ không có bất kỳ kháng cự nào lực. Sông tuyến xuất hiện ở đây, mang ý nghĩa sống tuyến cũng là tại đoá linh hoa viên bồi dưỡng sao? Cái kia trước đó suy đoán của hắn khả năng không có sai, ông mật mở lại ở trong miệng huyễn diễn có lẽ chính là sống tuyến đầu nguồn. A Ngư chính nghĩ như vậy thời điểm, một bên phí thân sĩ mở miệng nói, là huyễn diễn bảo tử. Quả nhiên là huyễn diễn. A Ngư biểu lộ chưa biến, giống như vô ý mà hỏi, huyễn diễn cũng là cả đủ đại thần bồi dưỡng? Phí thân sĩ lắc đầu nói, không phải, huyễn diễn là phong bồi dưỡng. Phong chi thư bồi dưỡng huyễn diễn. A Ngư đang nghĩ tiếp tục hỏi thăm có quan hệ huyễn diễn tình huống lúc, bọn hắn ngay phía trước ống khói, đột nhiên lay động một cái, một đôi buồn cười hình tròn con mắt, cùng lớn đến không hợp tỷ lệ miệng, xuất hiện tại ống khói bên trên. Tôn kính xạ dạ các hạ, ngươi là đối với phong bồi dưỡng huyễn diễn có hứng thú sao? Phong thanh âm theo ống khói bên trên trong mồm truyền ra, ta có thể đem huyễn diễn đưa tặng cho xạ dạ các hạ. Vừa nói, ống khói miệng há đại đại, một cây phấn hồng đầu lưỡi theo trong mồm đưa ra ngoài, tại trên đầu lưỡi lúc này xuất hiện một đóa dù mũ so cán dù lớn rất nhiều nấm nhỏ. A Ngư khẽ miệng giật một cái, mang theo ghét bỏ theo tràn đầy nước bọt trên đầu lưỡi, đem đóa này đỏ làm giao nhau nấm cầm lên. Đây chính là huyễn diễn. Đúng vậy, đây là huyễn diễn đấu thể, bồi dưỡng phương thức của nó rất đơn giản, dùng niệm giới khí tức đổ vào nó tự nhiên mà vậy liền sẽ thành thủ. Nếu có phấn công chúa, có thể gia tốc thúc tốc độ, bất quá dùng phấn công chúa về sau, huyễn diễn sợi nấm chân khuẩn liền không cách nào lại đơn độc sinh sôi. Phong tựa hồ nhìn ra A Ngẹo đối với huyễn diễn hứng thú, trong miệng thầm thầm thì thì, đem chính mình bồi dưỡng huyễn diễn tâm đắc nói ra. A Ngẹo nghe được cũng không nghiêm túc, so với Phong nói tới bồi dưỡng tâm đắc, A Ngẹo càng muốn biết, có thể hay không thông qua huyễn diễn bản thể, nghiên cứu ra để sống tuyến một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biến mất biện pháp. A Ngẹo tự nhiên không có khả năng đi hỏi thăm Phong, chỉ có thể chờ đợi rời đi về sau, tìm cơ hội nghiên cứu. Kỳ thật, bây giờ bồi dưỡng ra đến huyễn diễn, cũng không phải là ta muốn, ta hiện tại tại bồi dưỡng tốt hơn huyễn diễn. A Ngẹo nhíu mày, ngươi là không cam tâm, huyễn diễn bị mê bánh thay thế. Phong, dĩ nhiên không phải, ta rất sớm đã bắt đầu nghiên cứu huyễn diễn bồi dưỡng, huyễn diễn đối với ta mà nói, có phi thường trọng yếu ý nghĩa. A Ngẹo có thể nhìn thấy, Phong nói ra câu nói này thời điểm, trong mắt lóe ra một tia khó mà giải đọc mờ mịt. Kỳ thật ta cũng không biết ý nghĩa gì, nhưng trực giác của ta để ta như thế đi làm. Phong thở dài một hơi, Cạn Đu đại nhân nói, có lẽ là bởi vì ta bản thể bên trong còn sót lại người sáng tạo chấp niệm. Cái gọi là bản thể chính là điên cuồng ngụt bồi dưỡng nhật ký. Đến nỗi bản thể người sáng tạo, dĩ nhiên chính là cái kia cái gọi là điên cuồng ngụt. A Ngư trước đó đã từng hỏi thăm qua điên cuồng ngụt thân phận, chỉ là Phong tựa hồ chính mình cũng không biết điên cuồng ngụt là ai. Ta đã từng mượn mê kim lương tinh thần thôi miên chi lực, cũng độ sâu tìm kiếm qua bản thể của ta. Cạn Đu đại nhân nói không có sai, ta đích xác cảm thấy được một chút còn sót lại chấp niệm. Phong ánh mắt lóe lên một tia mờ mịt, ta có thể mơ hồ cảm giác được, ta bản thể người sáng tạo, hắn chấp niệm tựa hồ là muốn bồi dưỡng ra cùng loại huyễn diễn ấm. Cái này chấp niệm ngược lại là thú vị. A Ngẹo thầm nghĩ, có lẽ điên cuồng ngụt là cùng nấm nữ Vu Dệ Đi Nạ, đối với nấm bồi dưỡng có điên cuồng hứng thú tồn tại. Hắn muốn bồi dưỡng ra huyễn diễn nguyên nhân, tựa hồ là muốn bồi dưỡng, có thể để cho hắn có được biểu diễn năng lực ấm, có thể để cho hắn diễn dịch một trận, hoàn mỹ biểu diễn. A Ngẹo sững sờ, khó trách bị sống tuyến lây nhiễm người, đều xuất hiện các loại nhân vật đóng vai. Nguyên lai, huyễn diễn bồi dưỡng cũng không phải là nhằm vào nhân loại, mà là muốn phụ trợ người sáng tạo tiến hành biểu diễn công cụ. Bất quá, diễn dịch hoàn mỹ biểu diễn, làm sao nghe bảo có một chút quen tai đâu? Trước mắt, huyễn diễn hiệu quả cũng không thể đạt tới người sáng tạo muốn độ cao, cho nên ta một mực tại nghiên cứu như thế nào bồi dưỡng ra tốt hơn huyễn diễn. Vì sao nhất định phải hoàn thành cái này chấp niệm, chỉ vì hắn là người sáng tạo? Phong lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia ngân lệ, ta có thể phát giác được hắn hẳn là còn chưa chết. Chỉ có hoàn thành người sáng tạo chấp niệm, ta có lẽ tài năng biết thân phận chân thật của hắn, sau đó mới có cơ hội giết chết hắn. Đấu chương xong, chương 2072, tường vi khu chương 2072, tường vi khu chỉ có để người sáng tạo chết một cách triệt để, ta tài năng thoát khỏi tất cả ràng buộc. Phong trả lời, để A Ngẹo mười phần ngoài ý muốn. Nhưng quay đầu ngẫm lại nhưng lại cảm thấy, có một chút đạo lý. Chỉ là, đạo lý này có một chút lệch. Bất quá, Phong cuối cùng có thể hay không giết chết người sáng tạo, A Ngẹo cũng không để ý, hắn hiện tại càng muốn biết chính là, lúc nào có thể rời đi nơi này. A Ngẹo ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời vang dội sương mù xám, lúc này liền tại bọn hắn đỉnh đầu của quận. Phong tựa hồ nhìn ra A Ngẹo ý nghĩ, nói, bọn chúng là chuẩn bị rời đi nơi này, đi hướng tâm mại chi địa bên ngoài, truyền bá diễn dịch học tín ngưỡng. Bất quá, bọn chúng hiện tại không dám xuống tới. A Ngẹo, a. Phong liếc nhìn A Ngẹo, bởi vì xạ dạ các hạ tại cái này, bọn chúng không dám xuống tới. Những này huyễn diễn bảo tử, tại không có dung hợp vào nhân thể trước đó, bọn chúng tụ hợp, nhưng thật ra là có một loại cộng đồng ý thức. Những này cộng đồng ý thức, để bọn chúng có thể ý thức được tôn ti cùng khác biệt. Dù cho bọn chúng đối với Áng trên thân phát ra hiểm giới khí tức cực kỳ muốn tới gần, nhưng bởi vì thân phận trên lệch thế hệ, để bọn chúng e ngại tới gần. A Ngẹo nghĩ nghĩ, dưới chân một điểm, hướng lui về phía sau vài trăm mét. Làm A Ngẹo đứng ở đằng xa lúc, trên trời sương mù xám lập tức quay cuồng lên, sau đó chen chúc hướng về trong ống khói rớt vào, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. A Ngẹo lần nữa tới đến ống khói phụ cận, đã huyễn diễn bảo tử đã biến mất, cũng đến bọn hắn rời đi thời điểm. Tại hắn cùng phí thân sĩ chuẩn bị tiến về ống khói lúc, phụ thể tại ống khói bên trên phòng, đột nhiên mở miệng nói, tôn kính xạ dạ các hạ, mê kim lương trước sớm đích thật là vô ý, nàng vốn là nghị trước cùng các hạ thương lượng, lại mang các hạ đến, nhưng nàng quá xấu hổ, không có có ý tốt nói chuyện, liền. Phong nói phân nửa, A Ngẹo liền đánh gây nó, cái này trước đó ngươi đã nói qua, ta biết. Nhưng biết về biết, A Ngẹo cũng không có nói chính mình phải chăng tha thứ mê kim lương. Phong há to miệng, cuối cùng vẫn là không có đang nói cái gì. Nó lần này tới cũng là hy vọng có thể giúp đỡ Mê Kim Nương làm sáng tỏ một chút, nhưng trước mắt xem ra tựa hồ vẫn không có cái gì tốt hiệu quả. A Ngư không tiếp tục để ý tới Phong, hướng phía thân sĩ gật gật đầu, sau đó trước sau chân nhảy vào trong ống gói. Vừa mới đi vào ống gói, A Ngẽo liền cảm giác chính mình phảng phất ngồi lên một đầu thật dài thang trượt, cái này thang trượt không chỉ hướng phía dưới, tại nào đó mấy chỗ còn tiến hành rẽ ngoặt, hướng phía trên phóng đi. Một đoạn này ống gói con đường đại khái dùng không đến một phút đồng hồ thời gian, khi bọn hắn theo một cái màu đen cửa hàng xuyên ra tới lúc, liền triệt để thoát ly đóa linh hoa viên mái vòm. A Ngẽo sau khi đứng vững, liền bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Bọn hắn vị trí chi địa là một gian có chút căn phòng hoa lệ. Gian phòng rất lớn, có thêu tường vi văn tơ lụa rèm cao giường, có thật dày lông nhung thảm, cũng có chi tiết đều tình xảo vô cùng các loại đồ dùng trong nhà cùng trang trí. Sau lưng của bọn hắn thì là một mặt đứng thức tường vi văn tấm gương. Hiển nhiên, ống khói lối ra chính là cái gương này. A Nghèo vươn tay đụng vào một chút mặt kính, là thực thể, tay của hắn cũng không có xuyên qua mặt kính. Mặc dù lối ra là ở trong này, nhưng đóa linh hoa viên cửa vào là tại tường vi nam tức trong hoa viên, nơi đó có một đóa to lớn ấm, bị nấm nuốt vào liền có thể tiến vào đóa linh hoa viên. Phí thân sĩ vừa nói, một bên đi tới gian phòng gần cửa sổ chỗ, hướng một phương hướng nào đó chỉ đến, chính là cái kia đoán ấm. A Nghèo đến gần, hướng ngoài cửa sổ xem xét. Bọn hắn vị trí tòa này gian phòng, hẳn là ở vào rất cao vị trí, cho nên có thể ở trên cao nhìn xuống nhìn thấy bên ngoài chẳng cảnh. Hắn trước hết nhất nhìn thấy chính là phương xa từng tòa tràn ngập sương mù phòng ốc, những phòng ốc này mặc dù đều bị sương mù bao phủ, nhưng vẫn như cũ có thể mơ hồ nhìn thấy, phòng ốc tựa hồ có chút rách dưới. Cho dù rách dưới, nhưng những này cao thấp khác biệt phòng ốc vô cùng nhiều, liền tựa như là một tòa thành thị ảnh thu nhỏ. Bất quá tòa thành thị này có thể là hoang thành. Đem ánh mắt từ đằng xa phòng ốc thu hồi, lần theo phí thân sĩ chỉ phương hướng nhìn lại, hắn nhìn thấy một đóa đứng ngạo nghễ tại từng chồng bạch cốt phía trên to lớn ấm. Đóa này nấm không chỉ có đứng ở bạch cốt phía trên, hắn sợi nấm chân khuẩn bên trên cũng treo đầy thi cốt, trong đó tuyệt đại đa số đều là nhân loại hải cốt. Nấm miệng là toát ra, bên trong trừ khủng bố răng nhọn bên ngoài, chính là một mảnh tinh hồng. Nơi đó chính là tiến vào đóa linh hoa viên cửa vào. A Nghèo nhìn xem kia từng hàng răng nhọn, chỉ cảm thấy trên lưng phát lạnh. Chỉ có thân có bản nguyên khí tức, tài năng từ trong miệng của nó tiến vào đóa linh hoa viên, cái khác sinh vật đều sẽ bị nó nhai nát ăn hết. Phí thân sĩ giải thích nói. A Nghèo thu hồi nhãn thần, biểu lộ vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng gợn sóng cũng đã cao cao nhấc lên. Không nói đến đóa này nấm mang đến rung động, chung quanh cái kia phiến đất chết hoang thành, lại là để A Nghèo cảm thấy càng thêm hoảng sợ. Mặc dù trước đó nghe trên tiệc tối chúng khách mới nói tới, hắn đã đối với từng cái khu vực tình huống có một cái đại khái đánh giá, nhưng hiện tại xem ra, hắn còn là quá coi thường tòa này kinh lịch tâm lại dáng lâm về sau di tích. Đơn giản, tựa như một cái thế giới. Chúng ta đi thôi. A Nghèo ngăn chặn trong lòng gợn sóng, hướng phí thân sĩ nói. Phí thân sĩ gật gật đầu, trước một bước hướng đại môn đi đến. A Nghèo cũng theo sát phía sau, tại hắn trải qua tòa kia tơ lụa rèm vải che chắn giường lớn lúc, hắn mơ hồ nhìn thấy bên trong tựa hồ có một đạo hắc ảnh. Trước khi rời đi gian phòng về sau, A Nghèo theo phí thân sĩ xuyên qua hành lang dài dằng dặc, lại tốt nhất hạ hạ mấy đạo như mê cung thang lầu, cuối cùng trong cảm giác của A Nghèo, rõ ràng là lên tới mái nhà, nhưng khi bọn hắn mở cửa lớn ra thời điểm, xuất hiện lại là tại lầu một bên ngoài cửa chính. Dọc theo con đường này, A Nghèo đều duy trì trầm mặc, bởi vì hắn nhìn thấy rất nhiều khủng bố sự vật, không chỉ là trước đó trên giường bóng đen, còn có trên đường gặp các loại quỷ dị sinh vật. Cũng may, những quỷ dị này sinh vật tựa hồ đối với bọn hắn không có công kích dục vọng, cũng không có hướng bọn hắn tới gần. Căn cứ phí thân sĩ thuyết pháp, nơi này là tường vi tòa thành, nơi này sinh vật cũng đều là tường vi nam tước thủ hạ. Bất quá, tường vi nam tước cũng không có theo tâm mại giáng lâm, còn lưu ở trong hiểm giới, nhưng hắn tòa thành lại hình chiếu xuống tới, những quỷ dị kia sinh vật thì là dùng để trông coi tòa thành. Áng không có đi thăm dò những quỷ dị này sinh vật thực lực, nhưng áng có thể mơ hồ phát giác, những sinh vật này thực lực tuyệt đối không kém. Tường vi ngoài thành vẫn như cũng là tường vi nam tước lãnh địa. Y theo phí thân sĩ lại nói, tại hiểm giới nơi này có thể được xưng là tường vi khu, cư trú đại lượng tường vi nam tước thống ngự hiểm giới ma vật. Cái này liền rất giống A Nghèo đã từng đi qua hiểm giới Nạ Dạ Cụ Thành. Nạ Dạ Cụ Thành bên trong cũng có rất nhiều tồn tại cường đại, cho tới nay Sơn Đở cũng không dám đi dò xét những cái kia khủng bố tồn tại, riêng phần mình chiếm hữu một khu, triệt để chấn giữ Nạ Dạ Cụ Thành. Có lẽ cái này tường vi nam tước chính là cùng loại tồn tại. Nói cách khác, tại hiểm giới thực lực của đối phương tối thiểu là chuyển kỳ cấp bước. Đấu chương xong, chương 2073, Thải Hồng Sơn, 1, chương 2073, Thải Hồng Sơn, 1, tiếng bước chân từ xa mà đến. Một khối đen xì tảng đá, lúc đầu ngay tại tường vi khu phế trên đường tùy tiện lăn lộn, đang nghe tiếng bước chân về sau, phút chốc dừng lại, giả dạng làm một khối đá bình thường. Áng cùng phí thân sĩ mở ra chân, vượt qua viên này nho nhỏ tảng đá. Tại Áng nghèo bước qua nó về sau, tựa hồ cảm thấy được cái gì, bước chân ngừng lại, thả ở sau lưng dùng cho đề phòng tinh thần lực, mang cho hắn một cái quái dị thị giác. Chỉ thấy trước đó viên kia nhìn qua không đáng chú ý hòn đá màu đen, đột nhiên nhấp nô lên, theo nó nhấp nô, mặt đất xuất hiện một mảnh đen xì dấu hiệu. Những này màu đen dấu vết mới nhìn có chút không bắt mắt, nhưng khi cẩn thận đi dò xét về sau mới phát hiện, những dấu vết này cũng không đơn thuần là dấu vết, mà là từ đại lượng màu đen hai cánh đối với đủ tiểu trùng tạo thành bầy trùng. Những này màu đen tiểu trùng nhìn qua không có ý nghĩa, nhưng Áng khi nhìn đến bọn chúng hình dáng về sau, biểu lộ hơi đổi. Hắn đã từng vì bồi dưỡng Amin, đi mai sở trong tàng thư thất nhìn qua trong truyền thuyết vu sư bầy trùng chi tâm bởi vì sắt cụt còn sót lại bản thảo. Tại bởi vì sắt cụt trong bản thảo có một loại côn trùng, tên là rắc rồng dọc trùng, chiếm cứ trọng yếu độ dài, thậm chí bởi vì sắc cụt vì rắc rồng giọt trùng còn cố ý biên soạn dòng dã một cái loại. Loại này như bụi lớn nhỏ côn trùng, đơn độc một cái cũng không phải là cường đại cỡ nào tồn tại. Nhưng khi bọn hắn tụ hợp cùng một chỗ, dù cho chỉ tụ hợp đến giọt nước lớn nhỏ, liền có thể phệ long chi thịt, đạm ma chi huyết. Có thể nói, rắc rồng giọt trùng là chân chính quần thể ý thức biểu tượng. Bởi vì sắc cụt ngoại hiệu gọi là bảy trùng chi tâm chính là thích nghiên cứu có được quần thể ý thức, tỉnh táo lực chấp hành bảy trùng, rắc rồng giọt trùng là bởi vì sắc cụt tôn sùng nhất siêu phàm bảy trùng một trong. Đáng tiếc chính là, loại này khủng bố bảy trùng đã theo thời gian trôi qua, biến mất tại sông dài quần quật bên trong. À, trước đó lật đến rắc rồng giọt trùng độ dài lúc, còn hơi có chút cảm khái. Bởi vì rắc rồng giọt trùng có một loại tam giai định đốt phản ứng, có thể làm một loại đặc biệt cao giai luyện kim chi hỏa dùng cho luyện kim bên trong, nhưng theo rắc rồng giọt trùng diệt tuyệt, loại này tam giai định đốt phản ứng sinh ra hỏa diễm, cũng biến mất không thấy gì nữa. À, không nghĩ tới, hội ở trong này một lần nữa nhìn thấy rắc rồng giọt trùng. Bất quá giờ phút này, à nghèo nội tâm không sinh ra bất luận cái gì cảm khái, ngược lại mang một loại thật sâu lo nghĩ. Rắc rồng giọt trùng là một loại hạn mức cao nhất cực cao trùng, bầy trùng càng nhiều hắn mang đến phá hư liền càng ngày càng khủng bố. Nhiều như thế rắc rồng giọt trùng, nếu như xuất hiện tại ngoại giới, đây tuyệt đối là một trận tai nạn. Cho dù là dùng tự mình dẫn đội đi giết những này rắc rồng giọt trùng, đều có thể trừ không hết, thậm chí phản thụ hán loạn. So với huyễn diễn cùng mê bánh, rắc rồng giọt trùng khả năng tạo thành phá hư càng thêm trực quan. Mà nơi này có nhiều như vậy rắc rồng giọt trùng, à ngươi không dám tưởng tượng, bọn chúng rời đi tinh trì về sau hội sinh ra bao lớn tai họa. Duy nhất may mắn chính là, rắc rồng giọt trùng cũng hẳn là cần niệm giới khí tức mới có thể phát huy hoàn chỉnh thực lực. Xa dạ các hạ, phí thân sĩ quay đầu, mặc dù không nhìn thấy mặt của hắn, nhưng theo ngựa khí nghe ra, hắn tựa hồ tại hiếu kỳ à nghèo vì sao dừng lại. À nghèo bước chân dừng lại ước chừng 2 giây, nhưng trong đầu suy nghĩ lại là lưu chuyển số vòng. Không có gì. À nghèo biểu lộ chưa biến, tiếp tục mở ra bước chân, phản phất chuyện gì cũng không có phát sinh. Phí thân sĩ liếc nhìn à nghèo sau lưng, nhìn thấy từng bầy rắc rồng giọt trùng về sau, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, đây không phải phổ thông ma trùng à, đáng giá xạ dạ các hạ cố ý dừng lại. Mặc dù trong lòng có nghi hoặc, phí thân sĩ nhưng không có hỏi thăm, nhưng thấy xạ dạ tiếp tục đi tới, cũng tạm thời nghỉ lại trong lòng hồng nghi, một lần nữa lên đường. Dọc theo con đường này, à nghèo đi rất bình tĩnh, nhưng nội tâm lại là không ngừng nổi lên gợn sóng. Hắn còn chưa đi ra rắc rồng giọt trùng cho rung động, liền lại ở chung quanh bao phủ mê vụ phòng ốc bỏ hoang bên trong, cảm nhận được một chút khí tức kinh khủng, trong đó có một chút khí tức khủng bố chủ nhân, hiện ra một bộ phận chân dung. Mà những này hơi lộ mặt, tất cả đều là cường đại ma vật, những ma vật này cơ hồ đều có thể ghi chép tại thần kỳ ma vật ở nơi nào bên trong truyền thuyết bộ phận. Những ma vật này nếu như đi tới hiện thực, tạo thành phá hư, tuyệt không thấp hơn rắc rồng giọt trùng. Có lẽ là thấy Ang thỉnh thoảng đem ánh mắt phóng tới chung quanh trong phòng, phí thân sĩ thuận miệng giải thích nói, nơi này sinh vật, tất cả đều là theo tưởng vi khu hình chiếu xuống tới, bất quá đều rất phổ thông, bởi vì có chút tính cách sinh vật, đều sẽ lựa chọn như tưởng vi nam tức như vậy, không nguyện ý hình chiếu đến nơi đây. Ang nghẹo nội tâm, những này có thể tại ngoại giới lật trời ma vật, ở trong miệng phí thân sĩ thế mà chỉ là rất phổ thông. Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng đúng. Lúc trước Ang nghẹo đi qua nạ dạ cụ thành, tại nạ dạ cụ thành trong dòng nước ngầm nhìn thấy đại lượng ma vật, những ma vật kia là theo học đồ cấp đến chính thức vu sư cấp đều có. Mà nạ dạ cụ thành là hiểm giới tích ngoài rìa khu vực, ma vật liền đã như thế, nếu như hơi tới gần hiểm giới hạch tâm khu vực, ma vật nghĩ đến càng thêm khủng bố. Tâm lại chi địa tường vi khu, đoán chừng tại hiểm giới hẳn là tương đối gần hạch tâm khu vực, nơi này ma vật thực lực đương nhiên phải cao hơn đẳng cấp. Mặc dù Áng có thể nghĩ thông suốt đạo lý này, thật là muốn để hắn tiếp nhận những này khủng bố ma vật hài hòa ở trong này ở chung, vẫn còn có chút trở ngại. Nhưng hiểm giới dù sao cũng là hiểm giới, ở trong hiểm giới tuân theo trong hiện thực logic, hoàn toàn là không cần thiết. Nơi này căn bản không có hoàn toàn logic, chỉ có vô tận hoang đường, cùng nhìn không thấu cái gì. Có lẽ là nhìn thấy khủng bố ma vật nhiều, à nghèo đi đến cuối cùng, tâm tình càng ngày càng bình tĩnh, tra cứu kỹ càng, cũng không phải thật bình tĩnh, chỉ có thể nói chết lặng. Dù sao những ma vật này cũng không có đối với bọn hắn sinh ra công kích muốn, coi như là tại tham quan vườn thú. Bọn hắn tại vứt bỏ tường vi khu đi ước chừng 10 phút đồng hồ, mắt thấy phía trước còn là một mảnh yếu ớt phố dài, phí thân sĩ lại đột nhiên ngừng lại, mang Áng chuyển cái nói, đi tới một đầu đen nhánh đường sông bên cạnh. Trong lòng sông chảy xuôi đen như mực nước, Áng hoàn toàn không hiếu kỳ nước vì sao là màu đen, bởi vì hắn ở trong đường sông nhìn thấy mấy cái to lớn khung xương. Dù cho đã tử vong, những này khung xương vẫn như cũ tản ra bức nhân khí tức. Những này khung xương, đại khái chính là hiếu kỳ đại giới. À nghèo một mực đi theo phí thân sĩ đi chính là, tại mảnh này quỷ dị trong thế giới, còn là tận lực khắc chế lòng hiếu kỳ, mới có thể sống càng lâu. Dọc theo đường sông đi không bao lâu, à nghèo liền nhìn thấy một tòa tản ra hồng thải tia sáng cầu. Tòa này giống như cầu vồng cầu, tại cái này âm u vứt bỏ tường vi khu, lộ ra phi thường lóa mắt, bản thân liền tự mang một loại hấp dẫn người nhãn cầu quan hoàn. Nếu như à nghèo lúc này chính mình tại thăm dò, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi đạp lên cây cầu này. Bởi vì càng là lóa mắt tồn tại, càng có khả năng có bẫy. Bất quá, phí thân sĩ ngừng tại cầu một bên, hiển nhiên bọn hắn bước kế tiếp chính là qua cầu. Phí thân sĩ không có lập tức qua cây cầu này, mà là chờ đợi vài giây đồng hồ, theo mặt đất xuất hiện có chút chấn động, thải hồng kiều ngay phía trước đột nhiên dâng lên một tòa phát sáng bia đá. Chương 2073, Thải Hồng Sơn 2, chương 2073, Thải Hồng Sơn 2, bia đá mọc ra miệng, nói một đoạn kéo dài lời nói, Thải Hồng Sơn là thần thánh đồ ăn lãnh địa, muốn bước vào Thải Hồng Sơn, trước hết trả lời ta ba cái vấn đề. Nếu như trả lời chính xác, cho phép qua cầu, nếu như trả lời sai lầm, như vậy các ngươi cũng có thể vào núi, chỉ là hội lấy ăn tài thân phận. Dứt lời, bia đá mọc ra con mắt, chuẩn bị chú ý kẻ qua cầu. Bia đá nhìn thấy phí thân sĩ lúc, cũng không có phản ứng gì, nó tự nhiên nhận biết phí thân sĩ, nhưng quy củ chính là quy củ, muốn qua cầu hay là muốn tuân thủ quy củ. Bất quá, ngay tại bia đá nhìn về phía A Nghèo lúc, ánh mắt của nó đột nhiên dừng lại. Một cộng một tương đương mấy? Sau lưng ta núi, gọi là gì núi? Trong lòng sông nước, là màu gì? A Nghèo đạp lên thải hồng tiểu thời điểm, còn có chút nghi hoặc, hắn nguyên bản còn tưởng rằng bia đá ra ba cái vấn đề phi thường khó, kết quả không nghĩ tới, thế mà như thế chi đơn giản. Vấn đề thứ hai đáp án, thậm chí là bia đá trước đó nói ra nguyên thoại. Phí thân sĩ nhìn thấy A Nghèo biểu lộ, liền đại khái đoán ra trong lòng của hắn ý nghĩ. Kỳ thật, xa dạ các hạ nếu như trả lời sai lầm, nói trong lòng sông nước là thất hải, nó cũng sẽ để ngươi qua. Phí thân sĩ thản nhiên nói, bởi vì, ngươi là xa dạ các hạ. Nếu như là những người khác qua cây cầu này, bia đá ra vấn đề tuyệt đối sẽ để người cào phá ra đầu đều không đáp lại được. Liền ngay cả phí thân sĩ chính mình, muốn qua cây cầu này, đều sẽ bị hỏi một chút vấn đề thâm ảo. Bất quá, bình thường phí thân sĩ cũng sẽ không qua cây cầu này, hắn có cái khác thông đạo đi hướng tâm lại chi địa từng cái địa vực. Lần này sở dĩ hội đi đường này, đơn thuần là vì mang xạ dạ các hạ tuần sát tâm lại giáng lâm tiến độ. Đây cũng là cả nụ đại nhân cho hắn âm thầm an bài nhiệm vụ, hy vọng có thể để xạ dạ các hạ đối với nơi này có khắc sâu hơn hiểu rõ, tốt nhất có thể mượn cơ hội này để xạ dạ các hạ đáp ứng tương lai tế nguyệt ngày đến hội. Phí thân sĩ mặc dù mình không phải cả nụ nhất hệ, nhưng đã đi tới tâm lại chi địa, cũng phải nghe một bộ phận cả nụ. Cả nụ lần này bố trí đến nhiệm vụ, cũng không coi là nhiều làm trái quy tắc, phí thân sĩ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. A Nghèo nghe tới phí thân sĩ lời nói về sau, trong lòng đầu tiên là sửng sở, sau đó trầm tĩnh lại, trong lòng không hiểu xem như giải thích khó hiểu. Khó trách ra vấn đề đơn giản như vậy, nguyên lai hay là bởi vì nhìn tại thân phận của xạ dạ bên trên. Theo đóa linh hoa viên cho tới bây giờ, một đường này hành trình chứng minh, thân phận của xạ dạ tại hiểm giới trong quần thể phi thường dùng tốt, kia đại khái cũng là hắn lần này tiến vào tòa này di tích về sau cho ra lớn nhất tâm đắc. A Nghèo dù sao không cho rằng chính mình là xạ dạ, cho nên khi hắn ý thức được sau chuyện này, tâm tình kỳ thật có một chút vi diệu. Nhưng hắn dù sao cũng là được lợi người, rất nhanh liền điều chỉnh tốt nỗi lòng, đi đối mặt lộ trình sau đó. Bọn hắn tại đạp lên thải hồng tiểu về sau, xung quanh liền xuất hiện nhàn nhạt mê vụ, khi bọn hắn theo trên cầu đi xuống thời điểm, mê vụ lập tức biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn ngay phía trước xuất hiện một tòa chập trùng không chừng núi cao. A Nghèo quay đầu liếc mắt nhìn phía sau, thải hồng tiểu vẫn như cũ tại, chỉ là cầu đầu kia là một mảnh rừng rậm, mà cầu phía dưới cũng không phải là màu đen nước sông, mà là màu hồng nước sông. Trước đó tại tường vi khu đường sông phụ cận, A Nghèo thấy rất rõ đường sông đối diện cũng là vứt bỏ thành khu, thải hồng tiểu đối diện tuyệt đối không phải cái gì thải hồng sơn. Nhưng bây giờ bọn hắn qua cầu, hết thảy đều xuất hiện đại biến, hiển nhiên tòa kia cầu cùng đóa linh hoa viên ống khói, tường vi tòa thành trong hoa viên ấm, là liên tiếp những nơi khác môi giới. A Nghèo hiện tại cũng coi là rõ ràng, nơi này mỗi một cái địa vực đều không có trực tiếp thông hướng những nơi khác đường, nhất định phải mượn môi giới. Mà những ngày môi giới, dù cho ngươi có thể tìm tới, cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể qua. Đóa linh hoa viên ống khói, phong có thể phụ thể, muốn rời đi nhất định phải có phong đồng ý, tường vi tỏa thành vườn hoa ấm, bởi vì trong miệng mới là thông đạo, cho nên cái này môi giới có khả năng trở thành thông đạo, cũng có khả năng bị tôn vệ, nghĩ tới thải hồng tiểu, cũng nhất định phải kinh lịch ba cái vấn đề tẩy lễ. Mảnh này theo điểm giới hình chiếu xuống tới tâm lại chi địa, áng càng là xâm nhập hiểu rõ, càng là cảm thấy bất lực. Chính hắn có lẽ có thể mượn thân phận chi tiện lợi, thông suốt không trở ngại. Nhưng thật đến khai chiến tình trạng, nhân loại vu sư đoán chừng rất khó đánh vào mảnh này nội địa. Phí thân sĩ thấy A Nghèo đứng vững tại chỗ thật lâu bất động, cho là mình mang hắn du chuyển tâm tư bị nhìn đấu, vội vàng nói, xạ dạ các hạng, thải hồng sơn đi qua liền đến mên đến thông đạo. A Nghèo sau khi lấy lại tinh thần, gật gật đầu, vậy thì đi thôi. Phí thân sĩ mang A Nghèo hướng về nơi xa thải hồng sơn đi đến. Sở dĩ xưng nơi này vì thải hồng sơn, là bởi vì tòa này núi cao bị đại lượng cầu đồng vòng vần quanh, những này cầu đồng vòng tựa như là thất thải kẹo đường, nhìn qua rất có một loại thiếu nữ ý vị. Bất quá A Nghèo biết, tòa này thải hồng sơn bên trên cũng không có cái gì thiếu nữ, mà là một cái giống như viên thị tân hàng, đạ bạ xì ạ. Nói đến, đối với trước đó trận kia tối, nhất làm cho A Nghèo có hảo cảm, đại khái chính là đạ bạ xì ạ. Mặc dù hắn vừa đến đã kêu gào muốn đem phong chi thư biến thành kẹo cầu đồng, nhưng chỉ cần cho hắn ăn, mặc kệ ăn ngon hay không, hắn đều vùi đầu khổ ăn. Loại dục vọng này đơn thuần lại chấp nhất, so sánh cái khác khách mới phức tạp nội tâm, thực tế là một dòng nước trong. A Nghèo ứng phó cũng tương đối đơn giản. Bất quá, loại này hảo cảm cũng chỉ là tương đối trận kia tiệc tối đến nói, nếu là đổi đến hoàn cảnh lớn, kia liền hoàn toàn không đáng chú ý bọn hắn đi vào thải hồng sơn phạm vi về sau, trước hết nhất nhìn thấy chính là đại lượng mọc ra quả cây cối, những quả này nghe thơm ngọt, bất quá nếu là đem ánh mắt nhìn xuống, liền có thể phát hiện những này cây ăn quả dưới mặt đất, tất cả đều là dây rủa lấy rỗi ra hai tay thi hải. A Nghèo tại cây ăn quả phụ cận có thể cảm thấy được một chút huyền thuật dấu vết, nghĩ đến là những này cây ăn quả thông qua huyền thuật mê hoặc, dẫn dụ nhân loại mắc câu, cuối cùng giết chết bọn hắn biến thành trả lại cây ăn quả sinh trưởng chất dinh dưỡng. A Nghèo làm huyền thuật hệ bù sư, hắn rất muốn cảm giác một chút, những này cây ăn quả đến cùng có thể sinh ra như thế nào huyết tượng. Nhưng mà, hắn cùng phí thân sĩ bước vào rừng cây ăn quả về sau, cũng không có bất luận cái gì nhận huyền thuật công kích dấu hiệu, hiển nhiên, thân phận của bọn hắn lần nữa có được quyền được miễn. Xuyên qua rừng cây ăn quả, liền tới đến chân núi. A Nghèo coi là phải leo núi, bất quá phí thân sĩ cũng không có dẫn hắn vào núi rừng, mà là đi tới chân núi một bên, nơi này có một cái nô ra bệ đá. A Nghèo chú ý tới, trên bệ đá có vẽ đại lượng đường vân, mà lại những đường vân này, tất cả đều là ma văn. tại hiểm giới sinh vật trên địa bàn lại có ma văn bệ đá. Những ma văn này cực kỳ phức tạp, chợt nhìn lại có thể mắt mờ, bất quá A Nghèo làm sở trưởng phụ ma luyện kim thuật sĩ, đối với ma văn phân tích là phi thường mạnh, rất nhanh liền theo mê loạn ma văn bên trong tìm tới mạch lạc. Đây cũng là một cái khoảng cách ngắn truyền tống trận. Đối với kết quả này, A Nghèo không phải rất kinh ngạc, hắn để ý là cái này khoảng cách ngắn truyền tống trận ma văn khắc họa quy tích, để hắn có một loại nhìn rất quen mắt cảm giác. Tấu chương xong, chương 2074, ác ngộng chi quang, 1, chương 2074, ác ngộng chi quang, 1, áng còn đang quan sát tòa này mà năng trận thời điểm, phí thân sĩ đã đứng đến trên bệ đá. Phí thân sĩ một bên giải thích bệ đá tác dụng, một bên mời áng nghèo leo lên bệ đá. Căn cứ phí thân sĩ thuyết pháp, tâm lại chi địa bây giờ bởi vì vẫn còn dáng lâm trạng thái, không gian ba động chỉ có tại đóa linh hoa viên tương đối ổn định, bởi vì đóa linh hoa viên có trồng đại lượng phồn sinh trí nấm. Cái khác địa vực, không gian năng lượng nhìn qua là vững chắc, nhưng cả đủ đại nhân đã khóa kín tự do không gian Nazi, chỉ có thông qua cố định truyền tống trận mới có thể đi vào đi điểm đối điểm khoảng cách ngắn chuyển vị. Mà lại, loại này chuyển vị còn không thể vượt qua khu vực. Toàn này bệ đá chính là thải hồng sơn khoảng cách ngắn truyền tống trận. Mục tiêu là thải hồng sơn đỉnh núi, thông hướng bên đến hành lang cửa vào là ở chỗ này. Nghe xong phí thân sĩ lời nói, Ang chính mình cũng âm thầm thí nghiệm một chút, tại đóa linh hoa viên có thể ổn định mở ra chống rông chi môn, ở trong này đích xác xuất hiện rõ ràng lạc hậu cảm giác, cưỡng ép mở ra rất có thể sẽ xuất hiện thuật pháp sụp đổ thậm chí phản phệ tình huống. Bởi vì phí thân sĩ đã leo lên bệ đá, Áng Nghèo cũng không tốt lại đi nghiên cứu những này để hắn cảm thấy quen thuộc ma văn, hắn chỉ có thể tạm thời vứt bỏ trong lòng liên quan tới không gian cùng ma văn nghi hoặc, đi theo phí thân sĩ đi tới trên truyền tống trận. Tại kích hoạt truyền tống trận về sau, theo vầng sáng lấp lóe, Áng Nghèo cùng phí thân sĩ nháy mắt biến mất ở trên bệ đá. Làm mất trọng lượng cảm giác biến mất không thấy gì nữa lúc, bọn hắn đã xuất hiện tại một mảnh trong núi rừng. Mảnh rừng núi này tạm thời không nhìn thấy cuối cùng, thực vật cực kỳ ung tùm. Rất đặc thù chính là vô luận xung xê phồn một còn là trên mặt đất dài kỳ hình hoa cỏ đều tản ra mông lung thải sắc ánh sáng nhạt. Ở trong rừng cây còn phiêu tán sương mù nhạt nhạt, thải sắc ánh sáng nhạt chiếu rọi đang lưu động sương mù bên trên, tựa như một đầu không ngừng quần quận huyễn thải không sông, đem nơi này chiếu rọi tựa như chuyện cổ tích bên trong mộng ảo núi rừng. Mà lại loại này mộng ảo cảm giác không chỉ phản ứng tại thị giác giác quan bên trên, trong không khí chảy xuôi một cỗ trong veo đồ ăn mùi thơm, tại nhãn cầu hưởng thụ lấy mị cảm lúc cũng đồng thời tại kích thích ngủ say bị giác. A Nghèo mặc dù không phải nghiên cứu hương vân hoặc là thức ăn ngon vô sư, nhưng cứu giác của hắn 10 phần nhạy cảm, rất nhẹ nhàng liền bắt được, những này trong veo mùi thơm đều đến từ chung quanh thực vật. Khác biệt thực vật, phát ra hương vị là không giống, nhưng giống nhau chính là đều có thể dẫn động vị giác, dẫn đến nước miếng trong miệng bài tiết. Mà lại, khác biệt thực vật rõ ràng tản ra mùi vị khác biệt, nhưng hỗn hợp với nhau về sau, lại ngoài ý muốn hài hòa cùng tinh khiết. Nếu như gọn dạ tại cái này, đoán chừng đã hai mắt tỏa ánh sáng, dứt bỏ tất cả phiền não, bắt đầu nghiên cứu những thực vật này. A Nghèo mặc dù đối với những thực vật này cũng có chút hứng thú, nhưng so với nghiên cứu những thực vật này, hắn bây giờ càng muốn sớm một chút rời đi nơi này. Bước ra truyền tống trận về sau, phí thân sĩ một bên dẫn đường, một bên nói tiếp một chút trước sau lo dịp rõ ràng mất cân đối lời nói, A Nghèo bây giờ đã thích ứng phong cách của hắn, ngẫu nhiên đáp lại vài câu, cũng là lộ ra hòa hợp. Rất nhanh, bọn hắn liền đi ra tòa này cực kỳ mộng ảo núi rừng, đi tới một mảnh tương đối khoáng đạt địa phương. Từ nơi này có thể rõ ràng cảm nhận, bọn hắn vị trí chính là thải hồng sơn đỉnh núi phụ cận. Dõi mắt trông về phía xa, có thể quan sát thải hồng sơn khu vực tuyệt đại đa số chẳng cảnh, bao quát cuối cùng lưu động mê vụ, thậm chí có thể xuyên thấu qua mê vụ mơ hồ nhìn thấy cuối chân trời càng xa xôi, cái kia lờ mờ kiến trúc hình dáng. Dù cho thấy không rõ lắm tình huống cụ thể, nhưng chỉ là những kiến trúc kia hình dáng bóng tối, liền lộ ra phi thường khổng lồ. Phảng phất bằng ngày xây lên, có một loại trang nghiêm cùng trang nghiêm cảm giác. Bên điên là cả đủ đại nhân vị trí tâm mại vương thành, mặc dù không tại cùng một cái không gian mặt phẳng, nhưng bởi vì vương thành là tâm mại chi địa khu vực hạch tâm nhất, cho nên đứng tại tất cả địa phương, chỉ cần hướng lên bầu trời nhìn ra xa, đều có thể nhìn thấy vương thành. Phí thân sĩ cũng lần theo A Nghèo ánh mắt, nhìn về phía chân trời cái kia giống như hải thị thận lâu to lớn thành trì. A Nghèo nhìn chăm chú vương thành hồi lâu, đột nhiên, con ngươi của hắn có chút co rụt lại. Trong vương thành cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, nơi này bản thân cũng không nhìn thấy biến hóa. Sở dĩ A Nghèo ánh mắt biến đổi, lại là bởi vì hắn chú ý tới, vương thành trên không tựa hồ bao phủ một tầng hơi mỏng hương quang. Toàn bộ vương thành tựa như là bị một tầng màu đỏ nhạt kính lọc chỗ che lấp. A Nghèo chưa hề đi qua vương thành, nơi đó vô luận bao phủ màu trắng, màu lục, thậm chí màu tím ánh sáng, hắn cũng sẽ không quá để ý, nhưng hết lần này tới lần khác là hồng quang. Giờ Vest trước đó đang giảng giải hắn tiến vào di tích về sau kinh lịch lúc, từng nói cho hắn, tòa này trong di tích, khắp nơi đều rất quỷ dị, nhưng quỷ dị nhất chính là thỉnh thoảng trào ra hồng quang. Khi hắn tắm rửa hồng quang thời điểm, hết thảy trung quanh đều phát sinh khủng bố biến hóa. Vách tường không còn là vách tường, mà là hòa tan dung nham, đại môn không còn là đại môn, thông suốt hướng tử linh thế giới, hành lang pho tượng không còn là yên lặng bài trí, nó hội mở ra tinh hồng mắt, từ đỉnh đầu bắt đầu hướng xuống vỡ ra, biến thành thôn phệ cùng càn quét ngoại địch khủng bố ma vật, liền ngay cả đá cẩm thạch mặt đất cũng sẽ sinh ra màu mực sương mù, đem người kéo vào không biết thời không. Nguyên nhân chính là này, tất cả tiến vào tòa này di tích thăm dò người đều không thể đào thoát. Dù cho dốc hết toàn lực thoát khỏi một lần truy sát, thoát khỏi hồng quang phun trào thời khắc, nhưng không bao lâu, hồng quang hội lần nữa tràn ngập di tích mỗi một chỗ, để người muốn tránh cũng không được. Mà cái hồng quang này cũng không phải là hiểm giới sinh vật mang đến, mà là di tích bản thân nơi quỷ dị. Bởi vì giờ Vest tiến vào di tích thời điểm, tòa này di tích còn là đơn thuần di tích, hiểm giới sinh vật căn bản còn không có xâm nhập tới. A Nghèo trước đó nghe giờ Vest lúc nói, liền cảm giác được rất kỳ quái, bởi vì hắn căn bản không có nhìn thấy bất luận cái gì cái gọi là hồng quang, theo đóa linh hoa viên đến tường vi khu, lại đến thải hồng sơn, đều không có hồng quang. Không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là tại cả nụ cư trú tâm lại vương thành, nhìn thấy hồng quang. A Nghèo rất muốn hướng phí thân sĩ nghe ngóng hồng quang trận tướng, nhưng hắn lại rất do dự, hắn lo lắng, những này hồng quang cũng không có đặc tù gì, cho dù có chỗ đặc tù, y theo thân phận của xạ dạ có lẽ cũng biết hồng quang, như hắn đi hỏi hội bại lộ sự rốt nát của mình, tiếp theo hội có rơi áo lót nguy cơ. Tại cân nhắc sau một hồi, hắn còn là quyết định hỏi ra. A Nghèo cảm thấy coi như bị hoài nghi, một vấn đề hẳn là còn không đến mức hoàn toàn rơi áo lót, mà lại chó đốm còn trong ngực mình, có nó có thể là tẩy. Bất quá, hỏi mặc dù muốn hỏi, A Nghèo cũng không có trực tiếp hỏi, mà là dùng giọng nói nhàn nhạt nói, bao phủ tại vương thành trên không hồng quang. Thú vị. Nếu như phí thân sĩ tán thành cái này lý do thoái thác, hắn tự nhiên hội dọc theo hồng quang chủ đề nói tiếp. Nếu như không đồng ý, cái kia hồng quang không có chút nào chỗ đặc thù, cái kia chỉ có thể nói A Nghèo tự nhận không may, đến lúc đó nhiều lắm ném một chút mặt, dù sao hắn cũng không có trực tiếp hỏi, xấu hổ một chút cũng không có gì. Chương 2074, Ác Ngộng Chi Quang 2, chương 2074, Ác Ngộng Chi Quang 2, xa dạ các hạ cũng chú ý tới sao? May mắn là phí thân sĩ cũng không có đối với Áng sinh ra chất vấn, mà là dùng cảm khái ngựa khi nói, lúc trước cả đủ đại nhân sở dĩ quyết định đem nơi này định là tâm mại giáng lâm chi địa, cũng là bởi vì phát hiện ác ngộng chi quang. Không nghĩ tới, nơi này thế mà lại có ác ngộng chi quang hẳn giống, đáng tiếc cũng không tính nhiều, nếu như có thể giống nội khu như vậy, dù cho chỉ tới lân cận bực trình độ, nói không chừng như mê u lâm, ác ma biển hoa chủ nhân, còn có tưởng vi nam tức đều có khả năng giáng lâm. Nghe xong phí thân sĩ lý do thoái thác về sau, Áng trong đầu hoàn toàn là dấu chấm hỏi. Ác ngộng chi quang là cái gì? Nó có đặc thù gì địa phương, khả năng hấp dẫn những cái kia cường đại hiểm giới tồn tại giáng lâm? A Nghèo rất muốn hỏi thăm phí thân sĩ, nhưng lúc này đây hắn không tốt hỏi lại. Bởi vì, nghe phí thân sĩ ý tứ, hiểm giới nội khu cũng có ác ngộng chi quang. Nếu thật là như thế, xa ra khẳng định là biết ác ngộng chi quang là cái gì. Hắn nếu là truy vấn, đoán chừng liền thật sự có rơi áo lót phong hiểm. Phí thân sĩ cảm thán vài câu về sau, cũng không có liền ác ngộng chi quang chủ đề kéo dài, mà là tiếp tục đi thẳng về phía trước. A Nghèo mặc dù lòng ngưỡng ấy, nhưng cũng không tiện nhiều lời, trầm mặc đuổi theo. Đến nơi ác ngộng chi quang nghi hoặc, chỉ có thể chờ đợi đến rời đi nơi này về sau, lại nghĩ biện pháp đi tìm kiếm chân tướng. Đến, từ nơi này đi qua, liền có thể đến mên đến hành lang. Tại trải qua đông đảo khủng bố côn trùng quần lãnh địa, cuối cùng xuyên qua một đầu trong rừng rậm tiểu đạo, bọn hắn đi tới thải hồng sơn đông bắc sườn núi đỉnh. Đây là một mảnh so ra mà nói tương đối bằng phẳng địa khu, tầm nhìn 10 phần rộng lớn, có thể thấy rõ ràng nơi này tất cả sự vật. Bên trái là một tòa tựa như là ăn tứ bánh mì hình dạng phòng nhỏ. Phòng nhỏ phía sau là một mảnh không ngừng phun trào sương mù cùng bọn biển màu hồng hồ nước, nghĩ đến tòa này hồ chính là phấn công chúa đầu mượn, bên phải thì là mấy cái giống như khe núi thất thải chuẩn chuẩn mẫu xảo. Mặc dù phí thân sĩ nói từ nơi này có thể đến mên đến hành lang, nhưng Áng còn không có tìm tới cái gọi là cửa vào. Tại Áng Nghèo vẫn ngắm nhìn chung quanh tình huống thời điểm, bánh mì phòng nhỏ cửa bị mở ra, theo mặt đất từng đợt rung động, viên thịt đạ vạ xì ạ từ bên trong cửa đi ra. Trắng đen xen kẽ con mắt nháy hai lần, đạ vạ xì ạ trên chết cái đầu, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Áng Nghèo. Xa dạ các hạ, ngươi muốn ăn ta làm bánh kẹo thì sao? Đạ vạ xì ạ ánh mắt lấp lánh nhìn xem A Nghèo. A Nghèo trầm mặc một lát, lắc đầu. Lúc trước mới tại Mê Kim Nương tòa thành ăn tiệc tối, hiện tại vẫn chưa đói. Đạ vạ xì ạ có chút thất vọng cúi đầu xuống. Úc. Đợi đến xa dạ các hạ đói thời điểm, hội đến chỗ của ta ăn kẹo quả thì sao? Đạ vạ xì ạ tại thất lạc về sau, lại ngẩng đầu, dùng kỳ vọng ánh mắt nhìn lại. Nếu như khi đó còn tại tâm mại chi địa lời nói, là có cơ hội. A Nghèo lập lờ nước đôi trả lời. Đạ vạ xì ạ ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ nghe được có cơ hội liền cao hứng gật đầu, trong miệng lẩm bẩm. Vậy ta muốn trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, nên dùng cái gì nguyên liệu nấu ăn đâu? Sau đó, Đạ Vạ Xì ạ cắn ngón trỏ, về bánh mì phòng nhỏ. A Nghèo miệng giật giật, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Đạ Vạ Xì ạ chính là như vậy, chỉ nghe chính mình muốn nghe. Bất quá, hắn cũng là thật chờ mong, có thể làm ra để xạ dạ các hạ hài lòng bánh kẹo tiệc. Phí thân sĩ ở bên nói, mặc dù không có nói thẳng, nhưng âm thầm ý tứ, vẫn là hy vọng xạ dạ các hạ về sau có thể trở lại tâm lại chi địa. Phí thân sĩ sau khi nói xong, hướng về phía trước đi đến. Hắn không có hướng hai bên đi, mà là thẳng tắp đi tới ngay phía trước. Một cái nho nhỏ sườn dốc xuống trước vách đá. Chỉ thấy phí thân sĩ vươn tay điểm một cái vách đá liền biến mất không thấy, xuất hiện tại bọn hắn trước mắt là một đầu tối tăm hành lang. Nơi này chính là mê đến hành lang xuất nhập cảng. Phí thân sĩ sau khi nói xong, dẫn đầu bước vào hành lang bên trong. A Nghèo cũng đi theo, tại bước vào mê đến hành lang về sau, trong lòng cũng của hắn tại nói thầm, quả nhiên, lúc trước hắn suy đoán là đúng, mỗi một cái khu vực xuất nhập cảng phụ cận đều có dấu nguy hiểm. Nhất là cái này mê đến hành lang cùng thải hồng sơn chỗ nối tiếp, không chỉ có thất thải chuẩn chuẩn, đạ vạ xì ạ quê quán đều ở bên cạnh. Nếu như đổi lại những người khác tiến đến, đoán chừng ngay lập tức sẽ trực diện đạ vạ xì ạ. A Nghèo hiện tại cảm giác có chút may mắn còn có thể thông qua mộng chi hoang dã cùng sơn đỡ liên hệ, nếu như bọn hắn bởi vì chính mình mà bước vào tòa này di tích, đoán chừng lúc này hạ chẳng, tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Mê đến hành lang. Nơi này chợt nhìn, cùng trước đó A Nghèo xuyên thấu qua di tích đại môn hướng bên trong nhìn tình huống không sai biệt lắm. Tất cả đều là chật hẹp hành lang. Hai bên trên vách tường thường cách một đoạn khoảng cách, đều có một cái thiêu đốt lên ánh lửa đến, để trong này cũng sẽ không lộ ra quá mở. Bất quá, ánh đến có thể xua tan hắc ám phạm vi có hạn, tại đến cùng đến ở giữa, vẫn tồn tại như cũ âm u, mà những này trong âm u giấu kín một chút kỳ hình dị trạng lén lút. A Ngại bước vào mê đến hành lang về sau, chó đốm liền theo trong ngực hắn nhảy xuống tới, đối với một chút âm u nơi hẻo lánh một trận kêu to. Mà nó kêu to đối tượng chính là những này ngoại hình quái dị ma vật. Liền thí dụ như trước mắt cái này, đây là một thứ từ trong bóng tối chui ra ngoài ma vật, hình thái là báo bộ dáng, xem toàn thể đi lên cũng giống là màu đen ma báo, chỉ là theo nó phần bụng ở giữa cũng không có bị da lông bao trùm, mà là ung tùm bạch cốt bên trong cũng không có nội tạng, là một viên phát ra nhàn nhạt làm quang quả cầu kim loại. Cái này quái dị bạch cốt báo sau khi xuất hiện, liền dùng hung ác ánh mắt trừng mắt A Nghèo. Đây là A Nghèo từ khi tiến vào di tích về sau, gặp được cái thứ nhất đối với hắn sinh ra nồng đậm ác ý ma vật. Có lẽ cũng nguyên nhân chính là này, chó đốm mới có thể chủ động theo trong ngực hắn nhảy đi xuống, cản ở trước mặt A Nghèo, đối với xương đầu này báo kêu to. Mắt thấy xương đầu này báo sắp nhào về phía A Nghèo, đứng ở một bên phí thân sĩ nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, xương báo phần bụng phát sáng quả cầu kim loại liền bắt đầu từ ngực toát ra đại lượng hơi nước. Qua một hai giây, quả cầu kim loại nội bộ truyền ra một trận trầm đục, quả cầu kim loại tự thân tia sáng cũng cấp tốc tiêu ẩn. Cùng lúc đó, xương báo cái kia xanh thấm đôi mắt cũng không có hào quang, phảng phất mất đi linh hồn. Ngay sau đó, xương báo triệt để biến thành một cỗ thi thể, ngã xuống tại mặt đất. Cho đến lúc này, phí thân sĩ mới có hơi không có ý tứ giải thích nói, nơi này ma vật đều là ta theo trong hư không bắt giữ cũng cải tạo. Nguyên nhân chính là này, những ma vật này cũng không thể cảm giác xạ dạ khí tức, tự nhiên cũng vô pháp nhận xạ dạ cấp bậc cấp chế. A Nghèo đối với này ngược lại là không có quá lớn kinh ngạc, hắn khi nhìn đến xương báo thời điểm, liền phát giác được nó cũng không phải là hiểm giới ma vật, cho nên phí thân sĩ giải thích hắn là tin. So với những này, A Ngư kỳ thật càng hiếu kỳ chính là phí thân sĩ trong miệng cải tạo. Tấu chương xong, chương 2075, lò động lực chương 2075, lò động lực có lẽ là bởi vì thân phận của Sa Dạ, lại có lẽ là phí thân sĩ một mực cô độc tiến hành cải tạo, rất chờ mong cùng người khác chia sẻ chính mình thành quả. Cho nên trên đường đi, A Ngư thậm chí không có mở miệng hỏi thăm, phí thân sĩ liền chủ động đem những ma vật này cải tạo đại khái tình hình chung nói ra. Phí thân sĩ nắm giữ ma vật cải tạo, hắn chỗ hạch tâm ở chỗ lò động lực. Tại đen trắng hầu gái trên thân, lò động lực biểu hiện là trái tim, tại cái này xương báo trên thân, lò động lực thì là bụng nó khung xương bên trong viên kia phát sáng quả cầu kim loại. Ngay từ đầu, lò động lực theo áng có chút cùng loại nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng kỳ thật chính là duy trì siêu phàm có thể hiệu lực lượng đầu nguồn. Thí dụ như, một kiện luyện kim đạo cụ đột nhiên mất đi nên có hiệu quả, truy cứu nguyên nhân có hai loại tình huống, hoặc là luyện kim đạo cụ bản thân hư hao, hoặc chính là duy trì luyện kim đạo cụ hiệu quả nguồn năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Cái này nguồn năng lượng khái niệm liền có chút cùng loại tin. Sự xuất hiện của nó là vì làm một loại hiệu năng được đến mở ra, bổ sung hoặc là thời gian sử dụng. Bình thường mà nói, tuyệt đại đa số vu sư sử dụng nguồn năng lượng đều là ma tinh. Ma động lực lô liền có chút ma tinh ý vị, thông qua đối với lò động lực tiêu đốt, có thể tiếp tục vì cốt báo cung cấp năng lượng. Cho nên, theo A Nghèo, lò động lực theo năng lượng chuyển vận bên trên, cùng nguồn năng lượng không sai biệt lắm. Nhưng theo phí thân sĩ đối với lò động lực giảng giải, A Nghèo phát hiện một chút rõ ràng khác biệt. Lò động lực tác dụng đối tượng, tất cả đều là sinh vật. Ma động lực nguyên tác dụng đối tượng, cơ bản không có sinh vật thể. Cho dù là máy móc luyện kim thuật sĩ luyện chế một chút sử dụng nguồn năng lượng làm hạch tâm nhục thân khối lỗi, bọn chúng cũng chỉ có thể tính làm si bộ ở, mà không thể hoàn toàn xưng là sinh vật thể. Đồng thời, nguồn năng lượng cung cấp đến sinh vật thể trên thân lúc là cần môi giới chuyển đổi. Lấy một thí dụ, tất cả vu sư đều biết ma tinh bên trong có sinh động năng lượng, nhưng không có bất luận cái gì vu sư chọn trực tiếp hấp thu ma tinh bên trong năng lượng, bởi vì ma tinh bên trong năng lượng không vừa vặn phù hợp tự thân năng lượng thể hệ, mà lại cũng không tinh khiết. Chỉ có thông qua một chút đặc thù môi giới, khu trục năng lượng bên trong tạp chất, tài năng tác dụng đến bản thân. Mà động lực lô năng lượng thu phát là trực tiếp tiến vào sinh vật thể nội, tham dự hắn năng lượng trong cơ thể tuần hoàn. Điểm này là nguồn năng lượng xa xa không thể sánh bằng. A Nghèo nghe tới phí thân sĩ nói xong lò động lực khái quát về sau, trong ánh mắt hiện lên hào quang sáng tỏ. Không hề nghi ngờ, nếu như lò động lực loại này phi điển hình nguồn năng lượng, nếu như có thể bị vu sư nắm giữ, cái này không chỉ có thể cải biến trước mắt vu sư đối với năng lượng vận dụng hình thái, thậm chí có khả năng cải biến tu hành phương pháp. Nói không chừng, có thể trực tiếp chạy theo lực trong lò hấp thu năng lượng tiến hành tu hành, đạt tới nhanh chóng tấn cấp mục đích. Áng càng nghĩ càng thấy đến lò động lực hữu dụng, đối với lò động lực lòng hiếu kỳ cũng đạt tới cực hạn. Phí thân sĩ khó được bởi vì kỹ thuật nhận khẳng định, mà lại khẳng định hắn còn là tôn quý xạ dạ các hạng, cho nên càng nói càng hưng phấn, hận không thể lập tức đem chính mình chân tàng các thức lò động lực bày ra đến. Bất quá, coi như lại vội vàng muốn biểu hiện ra chính mình thành quả, đều phải trước quay về cải tạo phòng thí nghiệm. Mà bên đến hành lang là một cái phi thường kéo dài mê cung, dù cho phí thân sĩ đối với nơi này lộ tuyến hết sức quen thuộc, nhưng muốn cấp tốc trở lại cải tạo phòng thí nghiệm, cũng cần đi một đoạn thời gian. Tại đi hướng phí thân sĩ cải tạo phòng thí nghiệm lộ trình bên trong, A Nghèo cũng đang quan sát mê đến hành lang, nơi này thỉnh thoảng hội đụng tới một chút cải tạo ma vật, những này cải tạo ma vật không chỉ báo đen, còn có rất nhiều hình thù kỳ quái thân thể, thậm chí còn có một đầu cơ hồ chiếm cứ toàn bộ hành lang không gian hư không con sen, giống như là mãng xà, không thể nhìn thấy phần cuối. Đây đều là phí thân sĩ theo trong hư không bắt giữ đến ma vật, bọn chúng lưu thủ tại mê đến hành lang, một khi có người ngoài xâm nhập, sẽ trở thành phòng thủ tuyến đầu. Trừ ra cải tạo ma vật bên ngoài, mê đến hành lang trong hành lang cũng thỉnh thoảng xuất hiện một chút cửa phòng. Những này cửa phòng có rất nhiều ma vật miệng ngụy trang, một khi tiến vào cửa phòng giống như là tiến vào ma vật bụng, có thì thật là hành lang bên trong gian phòng, bất quá những gian phòng này cũng không hết an toàn, bên trong sẽ xuất hiện một chút phục sinh ma quái pho tượng cùng sinh hoạt trong bức họa quỷ mị. Bất quá, đối với á nghèo mà nói, những này ma quái pho tượng cùng quỷ mị, ngược lại là tương đối an toàn. Bởi vì bọn chúng đều là hiểm giới ma vật, bị thân phận của xạ dạ thiên nhiên áp chế, mà không giống cải tạo ma vật, hoàn toàn sẽ không để ý á nghèo là ai. Theo phí thân sĩ cuốn hơn 20 đầu hành lang, tốn tiếp cận nửa giờ thời gian, phí thân sĩ rốt cục tại một cái nhìn qua cũng không thu hút cổng ngừng lại. Nơi này chính là ta cải tạo phòng thí nghiệm. Phí thân sĩ chỉ vào đại môn nói. Nghe tới phí thân sĩ lời nói, á nghèo biểu lộ bình tĩnh gật đầu, nhưng trong nội tâm lại là một trận thổn thức cảm thán. Cái này mê đến hành lang so hắn tưởng tượng còn khó hơn đi, có phí thân sĩ dẫn đầu đều tốn thời gian dài như vậy, nếu như dã man hang động vụ sư tấn công vào nơi này đến, đoán chừng hội vĩnh viễn lưu tại cái này vô tận trong mê cung. Phí thân sĩ mở cửa, lộ ra một đầu đen như mực thông đạo. A nghèo đang chờ đi theo phí thân sĩ đi vào, lại đột nhiên nghe được một trận gió canh. Gió đến chỗ là bên tay trái, A nghèo trông đi qua. Lại là nhìn thấy bên tay trái không xa chính là một cái chỗ ngoặt, góc rẽ có ánh đến tia sáng chiếu sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy chỗ ngoặt phía sau có một cái giữ tợn cái bóng. Ánh lửa đem cái bóng này kéo rất dài, nhìn qua có chút đáng sợ ý vị. Phí thân sĩ cũng chú ý tới A nghèo ánh mắt, thuận miệng giải thích nói, bên kia trong hành lang có một cái vạn mèo chi trùng mẫu thể, phụ trách khống chế bên ngoài hắc ngộng trong đường hầm những cái kia hiểm quái. Vạn mèo chi trùng mẫu thể, còn có hắc ngộng trong đường hầm hiểm quái. A nghèo đột nhiên ý thức được cái gì, phí thân sĩ cái gọi là hiểm quái, không phải là trước đó hắn đi theo đạo sư cùng dẫn các hạ tiến vào di tích lúc gặp được những cái kia giấu kín trong bóng đêm ma vật. Nếu quả thật chính là những cái kia giấu kín trong bóng đêm ma vật, đó có phải hay không mang ý nghĩa? Bên kia là bán vị diện lối ra. A nghèo kềm chế có chút kích động tâm, giả vờ như bình tĩnh hỏi. Phí thân sĩ không nghi ngờ gì, gật đầu nói, không sai, bên kia khoảng cách tâm lại chi địa lối ra không xa. Quả nhiên, bên kia thật là lối ra. A nghèo nhịp tim phút chốc gióng lên, hắn bị đẩy vào đóa linh hoa viên về sau, một mực nghị trăm phương ngàn kế muốn rời khỏi tòa này di tích, bây giờ chỉ có mấy bước khoảng cách. A nghèo rất muốn lập tức liền rời đi, nhưng là hắn biết mình gấp không được. Hắn hiện tại còn tại đóng vai xạ dạ, dựa theo xạ dạ kịch bản tiếp tục đi tới đích. Lúc trước hắn ở trên tiệc tối cũng đã nói, đối với vận mèo chi trùng cảm thấy hứng thú, cho nên hắn hiện tại coi như muốn rời khỏi, cũng muốn trước đi theo phí thân sĩ nhìn xem vận mèo chi trùng. Chí ít đi một cái đi ngang qua sân khấu. A nghèo nghĩ đến đây, che đậy xuống trong mắt cấp bách ánh sáng, thản nhiên nói, ta đối với vận mèo chi trùng cũng cảm thấy rất hứng thú, nếu là vận mèo chi trùng mẫu thể, không biết có thể hay không đi qua nhìn một chút. Tấu chương xong, chương 2076, cải tạo phòng thí nghiệm chương 2076, cải tạo phòng thí nghiệm phí thân sĩ. Xạ dạ các hạ muốn nhìn tự nhiên không có vấn đề, bất quá cái kia vặn vẹo chi trùng mẫu thể đã tiến vào suy giảm kỳ, cải tạo trong phòng thí nghiệm còn có một cái ở vào cường thịnh kỳ hoàn mỹ thể. Một cái suy giảm kỳ, một cái hoàn mỹ thể, không hề nghi ngờ hoàn mỹ thể càng đáng giá nghiên cứu. Đã phí thân sĩ đều nói như thế, A nghèo cũng không có tiếp tục lại muốn cầu, gật gật đầu, liền theo phí thân sĩ đi vào rộng mở đại môn. Ở trên hành lang nhìn cửa lớn nội bộ, là một mảnh thuần túy hắc ám, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng khi hắn đi tới về sau, lại phát hiện nơi này cùng ngoại giới nhìn thấy hoàn toàn không giống. Không chỉ có 10 phần sáng tỏ, mà lại phi thường rộng rãi. Ánh mắt chiếu tới Phạm Vi, liền đã cùng Mê Kim Nương tòa thành đại sảnh không chênh lệch nhiều, lại thêm nơi này vẫn tồn tại đại lượng thông đạo cùng cửa, những thông đạo này phía sau không gian, hội càng lớn cũng có nói. Gian phòng phong cách cũng làm cho Áng thật bất ngờ. Khắp nơi đều che kín dây xích, bánh răng cùng tinh xảo linh kiện, còn có không biết thông hướng nơi nào sắt lá đường ống, chợt nhìn có chút giống máy móc luyện kim thuật sĩ phòng thí nghiệm, nhưng nơi này càng thêm phức tạp, linh kiện càng nhiều, thậm chí liền đặt chân dưới sàn nhà phương, đều mơ hồ có thể nghe tới linh kiện vận chuyển tiếng vang, phảng phất theo một cái quỷ bí hiểm giới xuyên qua đến sở tìm vụ thế giới. A nghèo đang quan sát cảnh vật chung quanh thời điểm, phí thân sĩ đã nhanh chân đi vào bị to to nhỏ nhỏ đường ống nơi bao bọc phòng thí nghiệm. Chỉ thấy phí thân sĩ gỡ xuống mũ treo tại sắt lá đường ống bên trên mức bỏ đường khói miệng, mang tâm tình kích động, hướng một cái che kín huỳnh quang lục lõm hồ đi đến. Nơi này chính là lò động lực dung luyện hồ. Ai nha, nhìn một cái, đây là bao nhiêu xinh đẹp ánh sáng dung môi, ta đã không kịp chờ đợi muốn vì xạ dạ các hạ biểu hiện ra tân sinh lò động lực. A nghèo không nhìn thấy phí thân sĩ biểu lộ, nhưng theo hắn ngôn ngữ kích động bên trong, có thể nghe ra hắn lúc này tâm tình phấn khởi. A nghèo chần chờ một chút, còn là đi vào che kín các loại linh kiện nhỏ cải tạo phòng thí nghiệm. So hắn đi càng nhanh, thì là điểm lấm tấm chó con, nó tựa hồ rất quen thuộc loại hoàn cảnh này, lẩn tránh bánh răng cùng vận chuyển đường ống, phi thường nhẹ nhõm. Bất quá, chó đốn cũng không có đi hướng dung luyện hồ, mà là tại cải tạo trong phòng thí nghiệm chạy loạn khắp nơi, xem ra giống như là đang vui đùa. A nghèo lúc đầu muốn nhắc nhở nó cẩn thận một chút, về sau ngẫm lại còn là được rồi, chó đốn là binh khí đại thần dưới trướng đệ nhất binh khí, dù cho cả tòa cải tạo phòng thí nghiệm đều nổ, đoán chừng chó đốn cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Nghĩ đến đây, A nghèo cũng không có đi quản trò đốn, mà là hướng về phí thân sĩ đi đến. Bất quá không đợi hắn đi đến bên người phí thân sĩ, liền nghe tới chó đốn ở phía xa kêu to. A nghèo nhìn lại, đã thấy chó đốn lúc này đang đứng tại một cây rung động sắt lá đường ống bên trên, đối với đường ống hậu phương kêu to. A nghèo chính nghi hoặc thời điểm, đường ống phía sau chậm rãi chui ra ngoài một cây che kín rác hút dài nhỏ xúc tu. Căn này xúc tu vừa xuất hiện, liền đối với chó đốn khởi xướng công kích. Như mũi tên, đột nhiên đâm về chó đốn đầu. Mặc dù xúc tu tốc độ rất nhanh, nhưng chó đốn tốc độ nhanh hơn nó, công kích cũng còn không tới vị, một giây sau chó đốn liền biến mất tại trong phạm vi công kích. Sắt lá đường ống về sau xúc tu, thấy một kích không trúng, thế là từ khác nhau phương hướng, lại rôi ra đến ba cây rêu dao xúc tu đối với chó đốn tiến công. Vẫn như trước vô dụng, chó đốn tốc độ. Áng coi như mở ra trọng lực mạch lạc, đều cam bái hạ phòng. Chó đốn có thể né tránh xúc tu công kích, nhưng nó lại không phản kích, tựa hồ theo xúc tu đùa giỡn. Ở, là nhốt tại số 3 trong lồng bạn mèo chi trùng. Phí thân sĩ lúc này đi tới chó đốn cùng xúc tu đại chiến địa phương, hướng đường ống phía sau vị trí quan sát, có thể xuyên thấu chiếc lồng bên ngoài lồng phòng ngự, xem ra cái này bạn mèo chi trùng đã tiến vào thành thủ kỳ. Phí thân sĩ duỗi ra ẩn hình tay, theo đường ống đằng sau chụp tới, liền bứt lên một cái trong lồng sắt. Như phí thân sĩ nói tới, trong lồng sắt lúc này chính giam giữ một cái vặn mèo chi trùng, hình thể của nó cùng trước đó ảng tại hắc mộng trong đường hầm nhìn thấy vặn mèo chi trùng gần giống nhau, bất quá hơi nhỏ một chút. Cái này vặn mèo chi trùng, lúc này chính ra sức đem xúc tu chui ra chiếc lồng bên ngoài, ý đồ đi bắt giữ chó đốn. Nhưng nó đối với mang theo chính mình phí thân sĩ, nhưng không có phản ứng chút nào. Phí thân sĩ đem tay vươn vào trong lồng, vuốt ve một chút vặn mèo chi trùng hình tròn hạch tâm, trong miệng thấp giọng nhắc tới nói, ngươi còn nhỏ, còn không có tiến vào thành thục kỳ, liền đừng luôn muốn phụ thể. Mà lại, thật muốn phụ thể cũng đừng lựa chọn con chó này. Tối nay ta lại nhìn nhìn trong hư không bày lưới, có hay không mắc câu ma vận. Phí thân sĩ sau khi nói xong, vạn mèo chi trùng tựa hồ lý giải hắn ý tứ, chậm rãi đem rối ra chiếc lồng bên ngoài xúc tu, chậm rãi thu hồi lại. Thu hồi lại về sau, phí thân sĩ đem vạn mèo chi trùng chiếc lồng thả lại tại chỗ. Nhìn như giải quyết một trận phân tranh, nhưng chó đốm lại có chút thất lạc, tựa hồ so với quy củ vạn mèo chi trùng, nó càng thích trước đó có thể cùng nó vui đùa xúc tu. Phí thân sĩ xử lý xong vạn mèo chi trùng sự tình, liền hướng hang nghèo đi tới. Cái này vạn mèo chi trùng chính là ta trước đó nói vạn mèo chi trùng hoàn mỹ mẫu thể chỗ sinh hạ đến. Theo ấu thể đến bán thành thục kỳ, chỉ trải qua không đến 5 ngày thời gian, đoán chừng lại có một ngày, có thể đi thẳng đến thành thục kỳ. Nếu như là bên ngoài hành lang bên trong vạn mèo chi trùng mẫu thể, hắn sinh ra xuống tới vạn mèo chi trùng, muốn dài đến bán thành thục kỳ, cần nửa tháng. Dù sao, nó đã tiến vào suy giảm kỳ. Phí thân sĩ giải thích qua về sau, hỏi thăm A Nghèo là muốn trước đi nhìn vạn mèo chi trùng mẫu thể, còn là lò động lực. A Nghèo đối với này ngược lại là không quan trọng, bất quá lò động lực vị trí dung luyện hồ ngay tại bên cạnh, cho nên hắn còn là trước lựa chọn lò động lực. Khi bọn hắn đi đến dung luyện hồ lúc, A Nghèo chú ý tới đây là một cái đường kính ước chừng 10 mét hình tròn kim loại hố, trong hố có đại lượng phát ra ánh lục quang dung môi. Phát sáng dung môi đang không ngừng bốc lên bọn, tựa hồ dưới đáy tồn tại nhiệt độ cao rực rực. Bất quá nổi lên về nổi lên, ngược lại là không có bất luận cái gì hương vị sinh ra. Đoán chừng là vách hố bên trên trừ vị đường khói, đem hương vị đạo ra ngoài. Những này phát ra lục quang dung môi là cái gì, A Nghèo cũng không biết, dù cho hắn mở ra na đan chi nhãn, cũng vô pháp nhìn ra manh mối gì. Đây có nghĩa là, tư duy trong không gian sẽ vỡ xuất hiện số liệu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Loại này không có chút nào mánh khỏe tình huống, lấy A Nghèo đọc lướt qua, kỳ thật đã rất ít gặp được. Nếu là tại ngoại giới, A Nghèo đoán chừng đã kinh ngạc bắt đầu nghiên cứu. Bất quá nơi này dù sao cũng là hiểm giới kéo dài địa bàn, nơi này xuất hiện cái gì quái gì, giống như đều có thể nói thông được. Cho nên, A Nghèo cũng không có đi truy đến cùng dung môi chân tướng, dù sao phí thân sĩ hẳn là sẽ giải thích. Bởi vì, theo phí thân sĩ cái kia tâm tình kích động bên trong có thể thấy được, lò động lực bí mật có lẽ liền giấu tại những này màu lục dung môi bên trong. Tấu chương xong, chương 2077, quả cầu kim loại chương 2077, quả cầu kim loại ngực. Dung luyện trong ao lục quang dung môi, không ngừng phát ra bọt khí bốc hơi thanh âm. Mà theo phí thân sĩ tới gần, loại này tiếng vang càng lúc càng lớn, phản phất dung luyện đáy ao giằng buộc một đầu ma vật, nó lúc này chính ra sức dãy rủa lấy, muốn liều lĩnh tránh ra. Đối mặt loại này dị tượng, A Nghèo không khỏi quay đầu liếc nhìn phí thân sĩ. Hắn vẫn như cũ không cách nào theo phí thân sĩ ẩn hình khuôn mặt bên trong thấy cái gì, nhưng phí thân sĩ quanh người cảm xúc đang không ngừng quấy động, mà lại theo dung luyện hồ bọt khí càng ngày càng nhiều, tâm tình kích động rõ ràng tăng vọt. Rõ ràng, dung luyện hồ biến hóa, đầu nguồn là đến từ phí thân sĩ. A Nghèo vốn định từ trong miệng phí thân sĩ thám thính dung luyện trong ao trận tướng, bất quá nhìn phí thân sĩ kích động như vậy bộ dáng, hắn không có lập tức hỏi thăm, mà là lặng lặng chờ đợi dung luyện dưới hồ một bước biến hóa. Chờ đợi thời gian cũng không dài, sau một phút, bọt khí âm thanh đột nhiên thay đổi, thêm ra một loại chất lỏng phân để lào đảo âm thanh. Cùng lúc đó, phát ra ánh ánh lục quang dung môi mặt ngoài, bắt đầu rõ ràng xuất hiện nhộn nhạo gợn sóng. Đến. A Nghèo trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt càng thêm chuyên chú nhìn xem dung luyện hồ. Làm dung môi mặt ngoài bắt đầu hở ra thời điểm, A Nghèo đã nhìn thấy phía dưới một cái tỏa sáng sự vật. Cái này tỏa sáng sự vật không có ngừng, trực tiếp phá vỡ chất lỏng mặt ngoài, bước lên đến giữa không trung. Lúc này, A Nghèo mới nhìn đến chân dung của nó, một cái không có hình thể, không có ký thác vật, thuần túy mà ánh sáng chói mắt nguyên. Nó tựa như là một vòng thu nhỏ lại mặt trời, lơ lửng ở trước mặt bọn họ, đem tòa này sở tìm vụ phong cách phòng thí nghiệm, chiếu giống như tắm rửa tại giữa hè mặt trời bên trong. Chỉ là, cái này vòng mặt trời cũng không có nhiệt độ, nó mang đến chỉ có sáng ngời, cùng điên cuồng. Đúng vậy, điên cuồng. Làm A Nghèo đắm chìm tại ánh sáng này sáng bên trong lúc, trong lòng không hiểu sinh ra một loại khô ốc cảm giác, những cái kia lắng động ở trong trí nhớ không muốn quên được mặt tối, bây giờ bị vô hạn phóng đại, điên cuồng xét nghiệm, giống như là dã man sinh trưởng cỏ hoang, điên dại công thành đoạt đất. A Nghèo dùng hết tất cả tự chủ, mới hơi ngăn chặn nội tâm cái kia nóng nảy suy nghĩ. Nhưng cho dù như thế, trong ánh mắt của hắn cũng khó tránh khỏi để lộ ra một tia cảm xúc. Cũng may, phí thân sĩ tất cả lực chú ý đều thả tại nguồn sáng bên trên, cũng không có bắt được A Nghèo dị thường. Đây là cái gì? A Nghèo kềm chế tâm tình về sau, dùng bình tĩnh ngữ khí hỏi. Nó chính là lò động lực năng lượng cốt lõi, ta đưa nó xưng là loạn nguyên. Chỉ cần giết chóc vẫn còn, chỉ cần ác ngộ không ngừng, loạn nguyên năng lượng sẽ vĩnh viễn tụ tồn. Phí thân sĩ sau khi nói xong, phát ra một trận điên cuồng cười to. To lớn phòng thí nghiệm, trừ sắt lá đường ống bên trong truyền đến oanh minh cùng cụm âm thanh bên ngoài, liền chỉ còn lại phí thân sĩ cái kia tùy ý tiếng cười. điên cuồng tiếng cười tứ ngược trọn vẹn nửa phút. Đợi đến không gian lần nữa an tĩnh lại lúc, Phí Thân Sĩ lúc này mới nhớ tới lần này trở lại cải tạo phòng thí nghiệm mục đích chủ yếu, vì xạ dạ các hạ biểu hiện ra mới nhất lò động lực. Phí Thân Sĩ ngây ra một lúc, giống biến thành người khác, mở ra rối gen hình thức, tại rối bời trong phòng thí nghiệm đi tới đi lui, hắn môi đến một chỗ, liền sẽ có một chút vật liệu bị hắn ném đến dung luyện trong ao. Trong chốc lát, phòng thí nghiệm trên không ngừng xuất hiện vật liệu xẹt qua đường vòng cung. A Ngẹo nhìn chăm chú bị Phí Thân Sĩ ném đi ra tất cả vật liệu, cùng dung luyện trong ao hoàn toàn luôn cuống tình huống không giống, ở trong Na Đan chi nhãn, những tài liệu này hắn có thể nhận cái 7-8 phần. Coi như nhận không ra vật liệu, thông qua sẽ vỡ bên trong xuất ra đến số liệu, cũng có thể suy luận ra đại khái khái quát. Những tài liệu này cơ bản đều là kim loại, theo hạng có nhất định chỗ đặc thù, nhưng không có đến có thể để cho hắn ghé mắt tình trạng. A Ngẹo rất hiếu kỳ, Phí Thân Sĩ định dùng những tài liệu này làm cái gì? Luyện chế gánh chịu. Cái kia cái gọi là loạn nguyên vật chứa. A Ngẹo nghĩ đến lúc này, liếc qua loạn nguyên nhưng rất nhanh lại thu hồi ánh mắt. Càng là nhìn thẳng loạn nguyên, loại kia đấy lòng sinh ra khô ức cảm giác liền càng mạnh, cho nên dù cho trong lòng của hắn đối với loạn nguyên tràn ngập tò mò, cũng không dám đi lâu dài nhìn thẳng nó. Ở trong lòng Áng tràn ngập nghi hoặc cùng suy đoán thời điểm, Phí Thân Sĩ đã một lần nữa đi trở về dung luyện bên cạnh ao. Áng không nhìn thấy Phí Thân Sĩ làm bất luận cái gì động tác, dung luyện trong ao cái kia vốn là đã dần dần hy âm thanh bọt khí động tĩnh, lại một lần nữa bắt đầu bốc lên. Áng cảm giác một chút, Phí Thân Sĩ trên thân cũng không có năng lượng ba động, chẳng lẽ hắn là dùng tâm niệm khống chế dung luyện hồ? Cái vấn đề này trước mắt cũng không trọng yếu, Áng nghèo cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là đem lực chú ý thả tại dung luyện trong ao. Áng không nhìn thấy dung luyện dưới hồ tình huống, nhưng hắn suy đoán, Phí Thân Sĩ hẳn là tại đối lại trước đầu nhập vật liệu tiến hành xử lý. Phí Thân Sĩ, tốt. Áng sửng sốt một chút, tốt rồi. Như vậy cũng tốt, nhanh như vậy. Chẳng lẽ hắn đoán sai, Phí Thân Sĩ cũng không có tại đối với vật liệu làm xử lý. Phí Thân Sĩ tiếng nói vừa ra về sau không bao lâu, phát sáng dung môi mặt ngoài liền bắt đầu nổi lên gợn sóng, rất nhanh, một cái sắc ngoài che kín bánh răng cùng tinh tế đường ống kim loại viên cầu, theo dung luyện trong ao nổi lên. Cái này quả cầu kim loại trồi lên về sau, lập tức chia hai nửa, có thể nhìn thấy, hình cầu nội bộ là rỗng ruột, bên trong đồng dạng che kín nhỏ bé đường ống. Đây chính là lò động lực sắc ngoài, là gánh chịu loạn nguyên vật chứa. Phí Thân Sĩ bắt đầu liễu lo không ngừng giảng thuật lên cái này lò động lực sắc ngoài một chút công năng, thí dụ như đường ống ở giữa năng lượng tiếp nhận, bánh răng đối với loạn nguyên chi lực dẫn dắt, còn có các thức vật liệu đối với tâm linh sinh ra tác dụng. A Ngẹo lúc này lại là hoàn toàn chấn kinh lại, thậm chí không có nghe lọt Phí Thân Sĩ. Hắn tất cả ánh mắt, tất cả đều tụ tập tại cái này quả cầu kim loại bên trên. Nhiều tài liệu dung luyện, dung hợp, tạo hình. Cái này một loạt công tác, thế mà chớp mắt liền làm được. A Ngẹo chỉ thấy Phí Thân Sĩ đem vật liệu ném vào dung luyện hồ, một giây sau thứ này liền nổi lên. Loại tốc độ này, quả thực vượt qua A Ngẹo tưởng tượng. Phải biết, A Ngẹo là phụ ma luyện kim thuật sĩ, đây đã là kim thạch học bên trong luyện kim nhanh nhất chi nhánh, nếu để cho hắn tới làm cái này một loạt công tác, dù cho nhanh nhất cũng muốn một ngày. Mà Phí Thân Sĩ thế mà nhanh như vậy liền có thể làm được. Nếu không phải Áng có thể phát giác được, cái này quả cầu kim loại bên trên có trước đó những tài liệu kia dấu vết, hắn thậm chí sẽ cảm thấy Phí Thân Sĩ trước thời hạn tại dung luyện dưới hồ mặt cất đặt một cái hoàn chỉnh quả cầu kim loại, mà không phải tại chỗ luyện chế. Phí Thân Sĩ đến cùng là làm sao làm được? Đây là luyện kim sao? Bởi vì dính đến Áng nghèo bản trước, trong lòng của hắn nghi hoặc hoàn toàn vượt trên cái khác, hắn thậm chí không có đi nghe Phí Thân Sĩ đối với lò động lực giải thích, trực tiếp đem trong lòng lớn nhất nghi hoặc hỏi lên. Ngươi, đây là làm sao luyện chế ra đến? Phí Thân Sĩ sửng sốt một chút, xạ dạ các hạ đối với luyện chế cũng cảm thấy hứng thú sao? A Ngẹo buông xuống chân mày, che lại trước đó kìm lòng không được kinh nghi, thản nhiên nói, có một chút hứng thú. Có lẽ là A Ngẹo biểu hiện quá bình tĩnh, Phí Thân Sĩ cũng không nghi ngờ gì, đem luyện chế quá trình nói đơn giản một chút. Tấu chương xong, chương 2078, không thể nào hiểu được ánh sáng dung môi chương 2078, không thể nào hiểu được ánh sáng dung môi. A Ngẹo mặc dù nghe hiểu Phí Thân Sĩ đối với quá trình luyện chế miêu tả, nhưng trong lòng của hắn nghi hoặc ngược lại càng nhiều. Tại cái này có thể xưng thần tốc trong quá trình luyện chế, mấu chốt nhất nhân tố có hai cái, một cái là Phí Thân Sĩ can thiệp chi lực, một cái khác chính là dung luyện trong ao ánh sáng dung môi. Cái gọi là can thiệp chi lực, Áng kỳ thật cũng không hiểu rõ lắm, nhưng thông qua Phí Thân Sĩ miêu tả, cùng vừa rồi vẫn chưa cảm giác được năng lượng ba động để phán đoán, cơ bản xác định là một loại ý niệm loại hoặc là tâm linh loại can thiệp. Thông qua ý niệm hoặc là tâm linh, cách không đi đối với dung luyện trong ao vật liệu tiến hành can thiệp cùng trên chân, nhờ vào đó để quả cầu kim loại nhanh chóng tạo hình. Bất quá, loại này can thiệp chỉ có thể nói là yếu tố mấu chốt, cũng không phải là thần tốc luyện chế tính quyết định nhân tố. Tính quyết định nhân tố vẫn là ở chỗ dung luyện hồ ánh sáng dung môi. Nếu như nói can thiệp chi lực, Áng còn có thể lý giải, như vậy những này ánh sáng dung môi, Áng nghèo liền thật hoàn toàn không hiểu rõ. Đầu tiên, ánh sáng dung môi có được cùng loại dung luyện tác dụng. Cái này kỳ thật còn tại Áng trong phạm vi chịu đựng, nhiều lắm là một loại có thể luyện kim lửa thuật thay thế, rất nhiều đặc thù hỏa diễm cũng có thể làm đến điểm này. Nhưng tiếp xuống, ánh sáng dung môi tác dụng liền cổ quái. Nó còn có thể định hình. Phải biết, trước mắt luyện kim thuật chủ lưu, định hình bình thường là dùng lãnh ngưng pháp, dầu nhờ cây pháp hoặc là u nạp pháp. Cái này cơ bản đều cùng dung luyện đi ngược lại, tựa như là ban ngày cùng ban đêm, bọn chúng là đối lập với nhau, không cách nào cùng tồn tại. Nhưng ánh sáng dung môi lại kiêm dung lẫn nhau, không chỉ có thể dung luyện còn có thể định hình. Đến cái này, A Ngẹo mặc dù không hiểu, nhưng cũng có thể sờ mũi một cái tiếp nhận, có lẽ đây cũng không phải luyện kim chi thuật, cũng có nói. Nhưng tiếp xuống ánh sáng dung môi tác dụng, liền hoàn toàn vượt qua A Ngẹo tưởng tượng. Ánh sáng dung môi hội căn cứ ta sử dụng quán tính, tự động đối với hắn tạo hình. Đây là phí thân sĩ nguyên thoại, tại hắn lý do thoái thác bên trong, ánh sáng dung môi phảng phất đã có được sinh mạng, có thể tự chủ đi thao tác rất nhiều thứ. Phí thân sĩ chỉ cần thông qua can thiệp, quyết định quả cầu kim loại luyện chế phương án cùng cuối cùng luyện chế phương hướng. Còn lại giao cho ánh sáng dung môi là được, nó tựa như là chi kỷ tiểu trợ thủ, giúp đỡ phí thân sĩ hoàn thiện thông hướng phía sau cùng án ở giữa chi tiết. À nghèo bây giờ rõ ràng vì sao phí thân sĩ có thể luyện chế thần tốc, nhưng hắn đối quang dung môi thực tế là xem không hiểu. Mặc dù phí thân sĩ cũng nói ánh sáng dung môi một chút khuyết điểm, thí dụ như nó chỉ có thể đối với thường xuyên luyện chế vật phẩm tiến hành phụ trợ, như lò động lực, phí thân sĩ luyện chế tần suất đặc biệt cao, để ánh sáng dung môi sinh ra quán tính, nó tài năng phụ trợ luyện chế, nhưng khuyết điểm này theo hãng còn là rất mê hoặc. Luyện chế đồng dạng vật phẩm lâu, liền có thể phụ trợ luyện chế. Mặc dù phí thân sĩ nói là quán tính, nhưng A Nghèo cảm thấy cái này cũng có thể nói là một loại học tập năng lực. A Nghèo một mực rất rõ ràng điểm giới có rất nhiều kỳ kỳ quái quái sinh vật, liền ngay cả cái chén đĩa đều có thể mọc ra tay chân, nhưng một loại dung môi có thể có trí khôn, thậm chí phụ trợ luyện chế, cái này thật sự là khó có thể tưởng tượng. A Nghèo biểu hiện ra ngoài nghi hoặc hết sức rõ ràng, phí thân sĩ tự nhiên cũng phát hiện. Phí thân sĩ chỉ là giải thích, xa dạ các hạ không để ý tới giải ngược lại là có thể thông cảm được. Nếu như có thể tự mình thí nghiệm một chút, hẳn là có thể lý giải ánh sáng dung môi quán tính. A Nghèo ánh mắt sáng lên, phí thân sĩ ý tứ là để hắn đi tự mình thí nghiệm ánh sáng dung môi. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn dâng lên một tia chờ mong, vô luận lò động lực hoặc là vật mèo chi trùng, kỳ thật đối với hắn lực hấp dẫn đều không có cái này để lớn. Dù sao, đây khả năng quan hệ đến luyện kim chi thuật ứng dụng, là một tên luyện kim thuật sĩ, hắn không có khả năng bỏ qua. Không quá thời hạn đợi ngọn lửa nhỏ mới vừa bật dấy lên, liền bị phí thân sĩ câu nói tiếp theo dội tắt. Đáng tiếc, tòa này dung luyện hồ ánh sáng dung môi đã cùng tâm niệm của ta sinh ra điểm giống nhau, không cách nào lại dung nạp cái khác tâm niệm. Áng ánh mắt có chút thảm đạm, mặc dù trong lòng của hắn tràn ngập tiếc nuối, nhưng hắn mặt ngoài lại không thể biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ biểu hiện không để ý. Ở trong lòng Áng thở dài thời điểm, phí thân sĩ nhưng lại đột nhiên đến cái đột nhiên thay đổi. Bất quá, nếu như xạ dạ các hạ không mang đi nó. Phí thân sĩ liếc qua ở bên cạnh chơi vui mừng trò đốm, ta tối nay có thể hướng cả nụ đại nhân nói rõ, từ ta đem trò đốm đưa về cho Jim đại thần. Đến lúc đó, ta có thể hướng Jim đại thần thỉnh cầu mới nguyên sinh ánh sáng dung môi, giao cho xạ dạ các hạ thí nghiệm. Phí thân sĩ, ánh sáng dung môi chính là Jim đại thần sáng tạo. Ta ánh sáng dung môi cũng tới bắt nguồn từ Jim đại thần. Phí thân sĩ nói vừa xong, A Nghèo liền nghe ra hắn lời ngầm. Mặc dù phí thân sĩ không nói gì, nhưng hắn kỳ thật vẫn là tại chấp hành cả nụ trước đó mệnh lệnh, thuyết phục xạ dạ các hạ tham dự tương lai tế nguyệt ngày tiệc tối. Bởi vì phí thân sĩ về điểm giới một chuyến, lại mang theo ánh sáng dung môi trở về, ai biết cần bao lâu, A Nghèo khẳng định không có khả năng ở chỗ này một mực chờ xuống dưới. Nói cách khác, muốn thu hoạch được ánh sáng dung môi, chỉ có thể tương lai lại vào một lần tâm mại chi điểm. A Nghèo đang trầm tư thời điểm, phí thân sĩ cũng không nói lời nào, mà là lặng lặng chờ đợi một phần trả lời. A Nghèo đoán không sai, phí thân sĩ đích thật là muốn nhờ vào đó trợ giúp Cạn Đủ đại nhân thuyết phục xạ dạ các hạ tham dự tế nguyệt ngày tối. Phí thân sĩ rất rõ ràng, Cạn Đủ đại nhân dự định là cái gì? Chỉ cần xạ dạ các hạ tham dự tế nguyệt ngày tối, dù cho không cho thấy lập trường của mình, chỉ là lộ một mặt, đều sẽ để rất nhiều mập mờ lập trường người cấp tốc đứng đội. Đây đối với tâm mại giáng lâm mà nói, là một kiện phi thường có lợi sự tình. Phí thân sĩ mặc dù không phải Cạn Đủ nhất hệ, nhưng hắn cũng vui vẻ thấy tâm mại giáng lâm thành công. Bằng không, hắn cũng sẽ không chủ động tới đến nơi đây. Chính là bởi vì có một cái cùng chung mục tiêu, cho nên phí thân sĩ dù cho quanh co lòng vòng, cũng muốn nâng lên cái này một góc dạng. Áng trầm mặc hồi lâu, còn là gật đầu đồng ý, được. Cho đốn, hắn chắc chắn sẽ không mang đi, cho nên cuối cùng khẳng định vẫn là muốn đưa về cho hắn chủ nhân chân chính Jim đại thần. Phí thân sĩ đưa trở về, có thể mang về ánh sáng dung môi, khẳng định càng đáng giá. Chỉ là, muốn hay không một lần nữa tiến vào tâm mại chi địa, là Áng nghèo do dự địa phương. Hắn cuối cùng gật đầu đồng ý, cũng không có nghĩa là hắn thật liền quyết định lại muốn tới đây, dù sao trước nói định, tương lai nếu quả thật lại tiến đến, tối thiểu rời đi thời điểm còn có thể mang đi ánh sáng dung môi, chí ít không lỗ. Thấy xạ dạ gật đầu đáp ứng, phí thân sĩ quanh người cảm xúc nháy mắt chấn động, giọng nói chuyện bên trong cũng che giấu không được rõ ràng mừng thầm. Vậy ta tối nay đem cho đốm đưa về cho Jim đại thần, đến lúc đó mang về ánh sáng dung môi, chờ chút một lần xạ dạ các hạ đến lúc, giao cho các hạ thí nghiệm. Áng nghèo gật gật đầu, xem như tan thành hắn. Bởi vì ánh sáng dung môi Áng không thể nào hiểu được, trước mắt cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống, một lần nữa đem lực chú ý thả tại lò động lực bên trên. Quả cầu kim loại mở ra về sau, cái kia lơ lửng ở giữa không trung là nguyên, chủ động tiến vào quả cầu kim loại bên trong. Cái này quả cầu kim loại cũng không phải là hoàn toàn phong bế, phía trên có nhỏ bé đường ống, có thể lộ ra bên trong loạn nguyên phát ra ánh sáng. Hắn hình dạng cùng trước đó xương báo phần bụng quả cầu kim loại đã hoàn toàn nhất trí. Tấu chương xong, chương 2079, săn lưới chương 2079, săn lưới ai nha, nhìn một cái, bao nhiêu xinh đẹp sáng bóng, tựa như là bị trong danh nước bẩn con sen lướt qua, như thế ánh sáng nhu hòa chân bóng. Phí thân sĩ mê muội nhìn xem lơ lửng giữa không trung quả cầu kim loại, dùng vị dị ví von phối hợp ca ngợi cùng thưởng thức. Sau một hồi khá lâu mới quay đầu lại, đối với A Nghèo nói, xạ dạ các hạng, đây chính là hoàn chỉnh lò động lực. A Nghèo cũng đang nhìn chăm chú cái này tân sinh lò động lực. Toàn bộ lò động lực nhìn qua phi thường ngắn gọn, chính là loạn nguyên cùng quả cầu kim loại sắc ngoài tạo thành. Loạn nguyên cùng quả cầu kim loại, chợt nhìn tựa hồ cũng không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Nhưng A Nghèo cũng hiểu được, trong này tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhất là loạn nguyên, nhìn qua giống như phí thân sĩ tùy tiện bất lên đến liền có, nhưng cái này loạn nguyên sinh ra cùng cấu thành, tuyệt đối rất phức tạp. Xạ dạ các hạ cảm thấy ta cái này lò động lực thế nào? Phí thân sĩ nhìn như tùy ý hỏi, nhưng hắn hỏi xong về sau, quanh người cảm xúc rõ ràng trở nên thấp thỏm chút, hiển nhiên hắn cũng rất kỳ vọng tác phẩm của mình có thể được đến A Nghèo khẳng định. A Nghèo trầm ngâm một lát, nói, rất hoàn mỹ. Dù cho A Nghèo đối với lò động lực còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng mẹn mẹn nói cái này lò động lực bản thân, chí ít hắn tìm không ra cái gì ma bệnh. Được đến A Nghèo khẳng định về sau, phí thân sĩ tiếng nói nháy mắt cất cao một trận, phản phất một lần nữa tìm về lực lượng, xa dạ các hạ ánh mắt, giống như trong truyền thuyết như vậy tinh chuẩn. Phí thân sĩ vừa dứt lời, A Nghèo đang nghĩ nói chút gì lúc, nơi xa chó đốn đột nhiên ngùng 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 kêu lên. A Nghèo nhìn lại, chó đốn lúc này ngược lại là không có đối với vật mèo chi trùng chiếc lồng gọi, mà là hướng về phòng thí nghiệm một bên hành lang gầm rú. A Nghèo liếc nhìn đầu kia hành lang cũng không sâu, cũng liền khoảng 10 mét đường hẹp, cuối hành lang là một cái sắt lá cửa. A Nghèo đối với phí thân sĩ cải tạo phòng thí nghiệm cũng không hiểu rõ, bất quá chó đốn kêu to hẳn là sẽ không nói nhảm. Nó đối với cái phương hướng này gọi, không phải là cửa sắt phía sau, có cái gì chỗ dị thường. A Nghèo đang nghĩ ngợi thời điểm, phí thân sĩ bỗng nhiên a một tiếng, xem ra bố trí trong hư không lưới, giữ được con mồi mới. Nếu thật là như thế, kia liền bởi bạn. Phí thân sĩ vươn tay, đem giữa không trung lò động lực ôm đổm trên tay, quay đầu đối với A Nghèo nói, xa dạ các hạ, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nếu như trong lưới thật có con mồi mới mắc câu, vừa vặn ta có thể vì xạ dạ các hạ toàn phương vị biểu hiện ra lò động lực công năng. A Nghèo kỳ thật không biết phí thân sĩ nói tới thu săn là cái gì, nhưng hắn đối với lò động lực công năng cảm thấy rất hứng thú, cho nên cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu liền đi theo phí thân sĩ hướng cái kia phiến đóng chặt cửa sắt đi đến. Chó đốm tựa hồ cũng chơi chán, trở lại A Nghèo bên chân, nhắm mắt theo đuôi đi theo một bên. Cửa sắt vừa mở ra một cái khe hở, một đạo màu u lam ánh sáng nhạt liền theo trong khe hở đổ xuống đi ra. Tia sáng cũng không có lôi cuốn đặc thù gì năng lượng, nhưng A Nghèo có thể cảm giác ra, trong môn mơ hồ có một cỗ u lãnh lại khí tức quen thuộc. Cửa triệt để bị đẩy ra, A Nghèo nhìn xem trong môn chẳng cảnh, ánh mắt có trong nháy mắt kinh ngạc. Phía sau cửa cũng không có trong tưởng tượng gian phòng, mà là một mảnh hư không mênh mông. Bên trên chưa gặp đỉnh, xuống không chìm tới đáy tuyệt đối hắc ám. Duy nhất tỏa sáng, chỉ có lơ lửng trong hư không một đầu chật hẹp đến chỉ có thể cho ba người sóng vai đi đá cẩm thạch tiểu đạo. Đầu này tiểu đạo hai bên không có vết tường, mà là cùng loại mái vòm trong suốt cái lồng, có thể thấy rõ ràng bên ngoài bên mông không thể gặp hư không. Không có vết tường, cho nên cũng không có đèn áp tường, sở dĩ con đường này hội tỏa sáng, cũng không phải là đường bản thân, mà là đường phía trước. Mơ hồ có thể nhìn thấy một cái treo tại trong hư không mái vòm, tòa này nho nhỏ mái vòm tản ra hào quang màu u lam, chiếu sáng bao trùm tại trong suốt bóng loáng đá cẩm thạch trên đường nhỏ, để tiểu đạo phảng phất tự thân tại tỏa sáng. Cuối đường đầu mái vòm phía dưới chính là trải lưới địa phương, xạ dạ xin các hạ đi theo ta. Phí thân sĩ dẫn đầu hướng nơi xa mái vòm đi đến. A Nghèo sau đó cũng đạp lên đầu này đá cẩm thạch tiểu đạo. Bên ngoài là hư không? A Nghèo nhẹ giọng hỏi. Đúng thế. Phí thân sĩ nhìn về phía thâm thúy hư không, hắc ám hư không nhìn như tuyên cổ yên tĩnh, nhưng kỳ thật phi thường náo nhiệt, ẩn tàng rất nhiều thú vị sinh vật. Bắt giữ những sinh vật này, dùng lo động lực đối bọn chúng tiến hành cải tạo, là ta lưu tại nơi này số lượng không nhiều hứng thú một trong. Nghe xong phí thân sĩ lời nói này, A Nghèo rốt cuộc minh bạch phí thân sĩ trước đó nói tới có hay không con mồi mới mắc câu là có ý gì. Nguyên lai mê đến hành lang bên trong những cái kia cải tạo về sau ma vật, tất cả đều là phí thân sĩ từ nơi này bắt được hư không sinh vật. Chó đốm đối với bên này kêu to, tỷ lệ lớn là có hư không mới sinh vật mắc câu, phí thân sĩ hiển nhiên là dự định đem lò động lực dùng tại hư không mới sinh vật bên trên. A Nghèo đối với hư không sinh vật có một chút hứng thú, nhưng là, hắn hiện tại càng có hứng thú chính là bên ngoài mênh mông hư không. A Nghèo rất muốn vươn tay phá hư đá cẩm thạch tiểu đạo hai bên trong suốt cái lồng, đi hướng mặt ngoài hư không. Bởi vì đến hư không về sau, hắn liền thoát ly bán bị diện, có thể trực tiếp trở về vu sử giới. Nói không chừng, còn có thể bắt được tòa này di tích, ở trong vô tận hư không chân chính tọa độ. Nhưng A Nghèo cuối cùng vẫn là không có làm như vậy, đừng nhìn cái này trong suốt cái lồng nhìn qua yếu đất, lại là đại biểu bán vị diện bên dưới, A Nghèo không cho rằng chính mình có biện pháp phá vỡ. Mà lại một khi bài trừ cái này trong suốt cái lồng, tất nhiên sẽ kinh động khống chế bán vị diện quyền sở hữu có thể cạn đủ đại thần, đến lúc đó hội dẫn phát cái gì hậu hoạn, rất khó đi phòng, nhưng tuyệt đối sẽ không hướng tốt phương hướng phát triển. Đã cẩm thạch tiểu đạo không hề dài, tại A Nghèo đi ước chừng 30 phút lúc, bọn hắn đi tới cái kia thu nhỏ lại mái vòm bên ngoài. Tòa này phát ra hào quang màu u lam mái vòm, cùng đá cẩm thạch tiểu đạo là liền tại cùng một chỗ, cũng không có bất luận cái gì cửa cột trở ngại, bọn hắn có thể trực tiếp tiến vào mái vòm bên trong. Mái vòm bên trong là một cái so bên ngoài cải tạo phòng thí nghiệm hơi nhỏ hơn gian phòng. Mặt đất còn là đá cẩm thạch, cũng vẫn không có vết tường, lồng ánh sáng trực tiếp xung làm từ ngoài. Tại gian phòng hai bên có đại lượng thí nghiệm dụng cụ, còn có tràn ngập mùi máu tươi bàn làm việc. Gian phòng dựa vào phải địa phương, có một cái rộng lớn trong suốt đường ống, cái này trong suốt đường ống toàn bộ tạo hình phi thường và mẹo, có điểm giống là vòi rồng hình thái, ở giữa hẹp, trên dưới rất rộng, kết nối lấy bên ngoài hư không. Trong suốt đường ống trên dưới hai bên đều có mắt thường liền có thể nhìn thấy màng ánh sáng, mà chính giữa thì có một cánh cửa có thể mở ra. Theo phí thân sĩ giải thích, đầu này sừng sững tại gian phòng trong suốt đường ống chính là đem ngoại giới hư không bắt được ma vật truyền tống đến mái vòm nội bộ chuyển vận công cụ. Đến nỗi hư không bên ngoài sàn lưới, dùng mắt thường là nhìn không thấy, nhưng những này lưới có được kiểm giới sinh vật đặc tính, có thể tự chủ đem rời rạc trong hư không hình thể phù hợp ma vật bắt được truyền tống đến trong suốt đường ống bên trong. Nhưng để ăn có chút kỳ quái chính là trong suốt đường ống chính giữa cũng không nhìn thấy bất luận cái gì hư không sinh vật. Bên ngoài trong hư không cũng là dị thường bình tĩnh. Trước đó cái gọi là bắt được hư không sinh vật, bây giờ ở đâu? Tấu chương xong, chương 2080, trong lồng chim nhà lữ hành chương 2080, trong lồng chim nhà lữ hành trong suốt đường ống đại môn chỉ có thể theo mái vòm nội bộ mở ra, bây giờ cửa đang khóa, cái này cũng nói, cái gọi là hư không sinh vật cũng không có bước vào đến mái vòm nội bộ. Vậy nó sẽ đi cái kia rồi. Trước đó phán đoán nơi này có hư không sinh vật là bởi vì chó đốm kêu to. Chẳng lẽ nói, chó đốm kêu to cũng không phải là chỉ hư không sinh vật bị bắt lấy được rồi. A Ngã không khỏi nhìn về phía chó đốm, chó đốm lúc này đang đứng tại A Ngã bên chân, ánh mắt lấp lánh nhìn xem trong suốt đường ống bên trong nào đó một chỗ. Mặc dù không có kêu to, nhưng A Ngã luôn cảm thấy, chó đốm tựa hồ thật nhìn thấy thứ gì. Nếu như trong suốt đường ống bên trong thật có bị bắt lấy được thú săn, không phải là giống như phí thân sĩ, là ẩn hình sinh vật. Khó trách trước đó ta không có cảm giác đến bố trí săn lưới bị xúc động, nguyên lai lại là các ngươi này một đám gia hỏa. Tại A Ngã nghi hoặc thời điểm, phí thân sĩ đột nhiên than thở nói, một đám gia hỏa. A Ngã ánh mắt lóe lên kinh ngạc. Cái này trong suốt đường ống bên trong thật đúng là có hư không sinh vật, hơn nữa còn không chỉ một, mà là một đám. Phí thân sĩ thở dài qua đi, làm ra vướt ve cái cầm động tác, ai nha, thật sự là không đáng yêu ra hỏa, nhỏ yếu đến không thể gánh chịu lò động lực, ném vào phân giải hồ đều phân giải không ra bao nhiêu năng lượng, muốn các ngươi làm gì dùng đâu. Lần trước tha thứ các ngươi, đem các ngươi ném vào hư không, các ngươi nhưng lại chạy về đến, lần này các ngươi cũng không có vận tốt như vậy. Ta ngẫm lại, Đạ Bà Sĩ ạ lần trước đã từng nói, thiếu một cái giống hỏa lô lao lực, các ngươi đơn độc một cái rất khó đảm nhiệm, nhưng đã đến nhiều như vậy, cộng lại lực lượng hẳn là rất thích hợp. Các ngươi trước hết ở bên trong đợi một hồi, chờ chút ta đi thập tự sở cầm đồ vật thời điểm, thuận tiện đem các ngươi dẫn đi. Phí thân sĩ sau khi nói xong, nhìn về phía A Ngẹo, lúc đầu muốn dùng một cái hư không mới sinh vật, vì xạ dạ các hạ biểu hiện ra lò động lực công năng, trước mắt xem ra là không được. A Ngẹo trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có biện pháp, vậy thì tôi đi. Sao có thể tính rồi? Mặc dù không thể dùng hư không sinh vật, nhưng có thể dùng cái khác. A xạ dạ các hạ ở trong này chờ khoảng ta một lát, ta đi qua mang một nô bộc tới. Phí thân sĩ dứt lời, liền chuẩn bị quay đầu trở về. Mắt thấy phí thân sĩ hướng mái vòm đi ra ngoài, A Ngẹo mở miệng hỏi, đúng rồi, trong này chứa hư không sinh vật, là thứ gì? A Ngẹo chỉ hướng trong suốt đường ống. Phí thân sĩ dừng lại bộ pháp, quay đầu liếc mắt nhìn, tên gọi cái gì, ta cũng không biết, lớn lên giống là một đoàn nước mũi thạch, là một đám trong hư không chẳng có mục đích dù đáng nhỏ yếu sinh vật. Phí thân sĩ dừng một chút, đột nhiên chỉ hướng bên trái một góc, đúng rồi, bên kia vải đèn tre chính là bọn chúng đồng tộc, hình thể so bên ngoài lớn hơn nhiều, hẳn là biến dị qua, xa dạ các hạ nếu như cảm thấy hứng thú, có thể tự động nghiên cứu. Phí thân sĩ nói xong, liền vội vã hướng bên ngoài đi đến. A Ngẹo ngược lại là không có để ý phí thân sĩ rời đi, hắn cũng không lo lắng phí thân sĩ sẽ đem hắn nhốt tại nơi này, dù sao chó đốm tại cái này, thật đang bị nhốt, cùng lắm thì để chó đốm phá vỡ lồng ánh sáng đi hướng hư không. A Ngẹo bây giờ suy nghĩ chính là, phí thân sĩ trước khi đi nói cái kia lời nói, giống như là nước mũi thạch, trong hư không chẳng có mục đích dù đáng nhỏ yếu sinh vật, mà lại sẽ còn ẩn hình. Cái này ba điểm tổng hợp cùng một chỗ, A Ngẹo trong đầu hiện ra một cái tên. Cụ thể có phải là hắn hay không phỏng đoán loại kia sinh vật, đi xem một chút liền biết. A Ngẹo bước nhanh đi đến phí thân sĩ trước đó chỉ vải đen phụ cận. Vải đen bao phủ một cái vòng tròn hình trụ vật thể, dù cho không có giật xuống vải đen, A Ngẹo đều có thể nhìn ra, dưới vải đen mặt hình trụ hẳn là một cái chiếc lồng. Để lộ vải đen về sau, quả nhiên lộ ra một cái màu vàng hoa văn chân lồng chim. Lồng chim bên trên tồn tại một sức mạnh kỳ dị, loại lực lượng này đem lồng chim từ trên xuống dưới tất cả đều bao trùm, cho nên lồng chim khe hở mặc dù rất lớn, nhưng bên trong bị giam giữ sinh vật cũng ra không được. A Ngẹo nhìn chăm chú lồng chim bên trong, mắt thường đến xem, trống rỗng. Bất quá, bởi vì không có trong suốt đường ống cách ly, A Ngẹo dùng tinh thần lực đi cảm giác, lại là cảm thấy được một cái hình thể. Một cái đem lồng chim nhét tràn đầy hình thể. Quả nhiên, A Ngẹo ánh mắt lóe lên giật mình, thông qua tinh thần lực thị giác, trong lồng chim hiện ra một cái mềm mặt nước mũi quái. Cái này nước mũi quái mặc dù so trước đó nhìn thấy lớn rất nhiều lần, nhưng A Ngẹo vẫn như cũ liếc mắt nhận ra thân phận của nó. Nhà lữ hành hư không. Nói đến, lúc trước A Ngẹo sở dĩ bị ép tiến vào đóa linh hoa biên, mê kim nương không cáo từ mời là một nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì lúc trước muốn rời khỏi di tích thông đạo thời điểm, hắn va vào một cái nhà lữ hành hư không. Nếu không phải vì tránh né nhà lữ hành hư không đột nhiên khởi xướng công kích, A Ngẹo như thế nào lại dựa vào tường, như thế nào lại bị mê kim nương trực tiếp ôm lấy, kéo tới đóa linh hoa biên. Cho nên, nhà lữ hành hư không mới thật sự là nguồn gốc tai họa. Bất quá trước đó A Ngẹo vẫn cho là nhà lữ hành hư không là hiểm giới sinh vật giúp đỡ, nhưng bây giờ nhìn thấy cái này bị cầm tù nhà lữ hành hư không, cùng trước đó phí thân sĩ đối với nhà lữ hành hư không thái độ, còn có tiến vào mộng chi hoang dã lúc, Sander đã từng nói tình báo, nhà lữ hành hư không trên thân cũng không có hiểm giới khí tức. Tổng hợp đến xem, bọn chúng giống như cũng không là cùng nghiệm giới sinh vật là cùng một bọn. Nói cách khác, hắn tại thông đạo cổng va vào nhà lữ hành hư không, thật sự chính là một lần ngoài ý muốn. Chỉ là A Ngẹo có chút nghĩ không thông, nhà lữ hành hư không đã không phải cùng nghiệm giới sinh vật thuộc về người một đường, vì sao che giả măng mọc đi tới trong di tích? Dù các hạ trước đó nói qua, nhà lữ hành hư không là một loại nhỏ yếu lại nhát gan sinh vật, bọn chúng thiên tính liền sẽ tránh né tất cả sinh vật, bao quát nhân loại. Nguyên nhân chính là này, nghĩ trong hư không nhìn thấy bọn chúng, xác suất vô cùng nhỏ, lúc có lúc không. Dạng này một loại nhát gan sinh vật, vì sao tụ tập lại chạy đến nơi đây đến rồi? Có chút kỳ quái. Các ngươi bọn này tắm rửa lý an nhị ma kình chi huyết bại hoại, mau thả đồng bào của ta. A Ngẹo sửng sốt một chút, hắn làm sao cảm giác tinh thần lực xúc tu bên trong giống như thu được cái gì kỳ quái tin tức. A Ngẹo nghi hoặc quay đầu nhìn một chút, đầu tiên là nhìn về phía bên chân chó đốm, ngươi tại hướng ta đưa tin. Chó đốm lộ ra ánh mắt vô tội, đầu lưỡi phun ra, cái đuôi dao đang vùi. Không phải ngươi. A Ngư chắc chắn nói. Tiếp tục nhìn quanh một chút bốn phía, A Ngư cuối cùng ánh mắt dừng lại tại màu vàng chân trong lồng chim, con kia bị tinh thần lực cảm thấy được tăng lớn thêm mập bản nhà lữ hành hư không. Là ngươi tại hướng ta đưa tin. Rất nhanh, A Ngư tinh thần lực xúc tu, lần nữa thu được một đạo tràn ngập oán giận tin tức, nhanh lên, thả đồng bào của ta. Thật sự chính là ngươi. A Ngư có chút ngoài ý muốn nhìn cái này nhà lữ hành hư không, nhà lữ hành hư không thế mà có thể thông qua tinh thần lực cùng nhân loại giao lưu. Cái này hoàn toàn là một cái tri thức điểm mù. Đương nhiên, cũng bởi vì nhà lữ hành hư không thực tế quá hiếm có, toàn bộ vũ sư giới đối bọn chúng tư liệu đều rất thiếu thốn có quan hệ. Tấu chương xong.